Chương 169, cương triều, để ngươi bay thẳng lên 9 tầng mây. Chương 169, cương triều, để ngươi bay thẳng lên 9 tầng mây. Long kiếm nhẹ nhàng vỗ đầu Lục Vô Song và Trình Anh, trên mặt lộ ra nụ cười cương triều, cứ yên tâm đi, đồ đệ của vi sư, không ai được phép ức hiếp. Nữ nhân này, ta sẽ khiến nàng rõ, ức hiếp các ngươi sẽ phải trả cái giá đắt như thế nào. Đợi Lục Vô Song và Trình Anh rời đi, Long kiếm quay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Hồng Lăng Ba, ánh mắt đó giống như thợ săn đang dò xét con mồi rơi vào bẫy. Hắn chậm rãi bước tới một gian thạch thất bỏ trống, vươn tay đẩy cánh cửa đá nặng nề kia ra. Trong khoảnh khắc, một luồng mùi ẩm mốc đã bị phong kín từ lâu sộc thẳng vào mặt. Hắn dẫn Hồng Lăng Ba bước vào thạch thất, tùy ý phất tay, một ngọn đèn dầu trong góc thạch thất lập tức sáng lên. Ánh lửa vàng vọt chập chờn, in bóng hai người lên tường càng thêm cao lớn. Mượn ánh sáng yếu ớt này, Hồng Lăng Ba bắt đầu cẩn thận đánh giá Long kiếm. Trong mắt nàng chợt lóe lên một tia kinh ngạc, dường như đang cố gắng lục lọi ký ức sâu thẳm. Đột nhiên, nàng như nhớ ra điều gì đó, đồng tử co rút mạnh, thất thanh kêu lên, "Ngươi là người ở Lục gia trang năm đó?" Khóe miệng Long kiếm khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong trêu ngươi, giọng nói trầm thấp và đầy tư tính, "Tiểu đạo cô, trí nhớ của ngươi cũng không tệ, lại còn nhớ ta." "Hừ." Hồng Lăng Ba cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, giả vờ cứng rắn quát, "Có bản lĩnh thì thả ta ra, ta không chỉ nhớ ngươi, mà còn nhất định phải lấy mạng ngươi." Trên mặt Long kiếm chợt hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, hắn chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Hồng Lăng Ba. Ngón tay hắn thon dài và mạnh mẽ, đầu ngón tay mang theo một tia lạnh lẽo như có như không, men theo vai Hồng Lăng Ba, từ từ trượt xuống sống lưng nàng. Động tác tưởng chừng nhẹ nhàng này lại khiến Hồng Lăng Ba dâng lên nỗi sợ hãi không tên, cứ như thể có một con độc xà lạnh lẽo đang từ từ bò dọc theo lưng nàng. "Sư phụ Lý Mạc Sầu giết người như ngoé của ngươi, chẳng lẽ chưa từng nói với ngươi, tuyệt đối đừng đi trêu chọc Long kiếm này sao?" Giọng Long kiếm trầm thấp và đầy tư tính, mỗi chữ thốt ra như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Hồng Lăng Ba. "Hừ, Long kiếm là cái thá gì, ta căn bản chưa từng nghe nói tới." Hồng Lăng Ba cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói lại mang theo một sự run rẩy khó nhận ra. "Có bản lĩnh thì thả ta ra, xem ta thu thập ngươi thế nào." Long kiếm đột nhiên buông tay, nhẹ nhàng nâng cằm Hồng Lăng Ba lên, buộc nàng phải đối diện với mình. Ánh mắt hắn sâu thẳm như đại dương, dường như có thể nhìn thấu vạn vật thế gian. "Tiểu đạo cô, ngươi khẩu khí không nhỏ, nhưng ta dựa vào cái gì phải thả ngươi?" Giọng Long kiếm mang theo một tia trêu chọc. Khoe miệng Long kiếm cong lên một đường cong trêu ngươi, giọng nói trầm thấp và đầy tư tính, "Tiểu đạo cô, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám làm gì ngươi?" Ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa cằm Hồng Lăng Ba tinh xảo, trong mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm. "Tuy nhiên, thả ngươi ra cũng không sao." Long kiếm đột nhiên thu tay về, lùi lại một bước. "Ta muốn xem, ngươi có thể thoát khỏi sự khống chế của ta không?" Vừa dứt lời, đầu ngón tay hắn khẽ búng, một đạo kình khí lập tức xé gió bay ra, chính xác giải khai huyệt đạo bị phong bế trên người Hồng Lăng Ba. Huyệt đạo vừa được giải, Hồng Lăng Ba chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, dường như lực lượng bị rút đi trước đó đã lập tức quay trở lại cơ thể. Trong mắt nàng lóe lên một tia hung ác, không chút do dự, mũi chân điểm đất, thân hình như một con báo săn nhanh nhẹn, lao thẳng về phía Long kiếm. Hồng Lăng Ba hừ lạnh một tiếng, phất trần trong tay vung mạnh, một luồng khí lưu mạnh mẽ quần quật ập tới Long kiếm. "Điều trùng tiểu kỹ." Thân hình Long kiếm chợt lóe lên, dễ dàng tránh được đòn tấn công của Hồng Lăng Ba, đồng thời nhanh chóng tung ra một trường, thẳng vào lồng ngực Hồng Lăng Ba. Hồng Lăng Ba lập tức kinh hãi thất sắc, vội vàng né tránh về phía sau, nhưng đã không kịp, bị Long kiếm một trường đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào vách đá, một ngụm máu tươi phun ra. "Ngươi lại dám?" Hồng Lăng Ba ôm ngực, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Long kiếm. "Ta dám thế nào? Dám lợi hại như vậy sao?" Long kiếm từng bước tiến về phía Hồng Lăng Ba, ánh mắt tràn đầy trêu ngươi. "Ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói, quỳ xuống xương thần với ta, đỡ phải chịu khổ đục ra thịt." "Mơ tưởng." Hồng Lăng Ba cố nén đau đớn, lần nữa vung phát trận, tấn công Long kiếm. Long kiếm khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thiếu kiên nhẫn. "Tự tìm đường chết." Hồng Lăng Ba quát lên một tiếng sắc bén, bàn tay thon dài nổi lên một tầng bạch quang nhàn nhạt, trường phong sắc bén, bao bọc một luồng âm hàn chi khí, thẳng vào yếu hại lồng ngực Long kiếm. Đối mặt với công kích sắc bén của Hồng Lăng Ba, Long kiếm thần sắc chấn định tự nhiên, hắn thân hình hơi nghiêng, thi triển Lăng Ba vi bộ, dễ dàng tránh khỏi trường phong của Hồng Lăng Ba. Đồng thời, chân phải hắn như tia chớp đá ra, chúng ngay eo Hồng Lăng Ba. "Ầm." Một tiếng vang trầm đục, Hồng Lăng Ba chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ ập tới, thân thể như một cánh diều đứt dây, lần nữa bay ngược ra ngoài, đâm mạnh vào vách đá. Khu khu. Hồng Lăng Ba ôm ngực, phun ra một ngụm máu lớn. Vết máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng Hồng Lăng Ba, kéo dài xuống, trông thật kinh tâm động phách. Nàng cố gắng dãy rủa đứng dậy, nhưng tứ chi lại nặng nề như lộ trì, mỗi lần thử đều thất bại, cuối cùng chỉ có thể vô lực ngã xuống đất. Long kiếm chậm rãi bước tới, mỗi bước đi dường như đều giẫm lên tim Hồng Lăng Ba, mang đến cảm giác gáp bức vô tận. Hắn đi đến gần, ra tay không chút báo trước, năm ngón tay như móc câu, chính xác siết chặt cổ Hồng Lăng Ba thon dài, nhấc động cả người nàng rời khỏi mặt đất. Hai chân Hồng Lăng Ba lơ lửng giữa không trung, không có chỗ dựa, chỉ có thể vô vọng đập loạn. Nàng hai tay nắm chặt cánh tay Long kiếm như gọng kiểm sát, móng tay cắm sâu vào cơ bắp hắn, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc nghẹt thở này. Tuy nhiên, cánh tay Long kiếm kiên cố như bàn thạch, không hề nhúc đích, dường như mọi sự dãy rủa của Hồng Lăng Ba đều chỉ là vô ích, ngực cười như châu chấu đá xe. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Hồng Lăng Ba từ đỏ bừng dần chuyển sang xanh tím, ánh mắt dần trở nên tăng dã, tròng trắng bắt đầu lật lên, bóng ma tử vong bao trùm lấy nàng. Ngay khoảnh khắc nàng sắp mất đi ý thức hoàn toàn, Long kiếm đột ngột buông tay, Hồng Lăng Ba nặng nề ngã xuống đất như một con bút bê rách nát. Không khí tươi mới đột ngột tràn vào phổi, gây ra một trận ho kịch liệt, Hồng Lăng Ba tham lam hít thở từng ngụm lớn, hệt như một người chết đuối cuối cùng tìm lại được sự sống. Hai mắt nàng đầy tơ máu, đỏ ngầu, nước dãi không kiểm soát chảy ra từ khoe miệng, nhỏ xuống mặt đất lạnh lẽo. Giờ phút này nàng chật vật không chịu nổi, đâu còn chút nào dáng vẻ thanh lãnh thoát tục trước kia. Long Kiếm đứng trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt lạnh lùng như băng, không hề có chút thương hại nào, như thể đang nhìn một con kiến hôi sắp chết đang giãy giụa. Chương 170, tiểu long nữ, à, ta chịu không nổi rồi, mau vào đi. Chương 170, tiểu long nữ, à, ta chịu không nổi rồi, mau vào đi. Cụ cụ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giọng Hồng Lăng ba khàn khàn, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, nàng thực sự không hiểu vì sao Long Kiếm lại muốn hành hạ nàng như vậy. Long Kiếm không đáp lại, chỉ lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Hồng Lăng ba hơi thở dốc, còn chưa kịp hoàn toàn hồi phục, Long Kiếm lại lần nữa ra tay, không chút báo trước bóp cổ nàng, lại một lần nữa nhấc nàng lên giữa không trung. Nếu nói lần đầu tiên bị bóp cổ, trong mắt Hồng Lăng ba còn sót lại sự phẫn nộ và không cam lòng, thì giờ phút này, trong mắt nàng chỉ còn lại sự sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. Nàng cuối cùng cũng hiểu, trong mắt Long Kiếm, mình chẳng qua chỉ là một món đồ vật có thể tùy ý đùa bỡn, sinh tử hoàn toàn nằm trong ý niệm của hắn. Thả ta ra. Hồng Lăng ba khó khăn nặn ra vài chữ từ cổ họng, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy. Long Kiếm vẫn im lặng không nói, chỉ lặng lặng nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia trêu ngươi. Hắn tận hưởng cảm giác kiểm soát mọi thứ này, nhìn con mồi dãy rủa trong tay mình, nhưng lại không thể làm gì được. Khi Hồng Lăng ba lại một lần nữa sắp nghẹt thở đến nơi, Long Kiếm lại buông tay, ném nàng xuống đất. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, hơn 10 lần trôi qua, Long Kiếm vẫn luôn im lặng, hệt như một tử thần câm lặng, hết lần này đến lần khác đẩy Hồng Lăng ba đến bờ vực tử vong, rồi lại hết lần này đến lần khác kéo nàng về nhân gian. Tinh thần Hồng Lăng ba hoàn toàn sụp đổ, không thể chịu được nổi sự tra tấn liên miên không dứt như vậy nữa. Cơ thể nàng còn chưa hồi phục, liền dãy rủa bò về phía Long Kiếm, ôm chầm lấy hai chân hắn, nước mắt nước mũi giàn giụa khổ sở cầu xin. "Cầu xin ngài, tha cho ta đi, ta thật sự biết sai rồi, sau này không dám nữa, cầu xin ngài. Tha cho ta đi, bất kể ngài bảo ta làm gì, ta đều sẽ làm theo." Nàng vừa khóc lóc, vừa dùng sức giật đầu, chán va vào mặt đất cứng rắn, phát ra tiếng vang trầm đục, rất nhanh chán đã máu me đầm địa. "Ta sai rồi, thật sự sai lầm lớn rồi, cầu ngài khoan hồng đại lượng, tha cho ta một mạng a. Ta cam nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, chỉ cầu ngài có thể cho ta một con đường sống. Cầu xin ngài, thả ta đi, ta bảo đảm từ nay về sau tuyệt đối không đối nghịch với ngài nữa." "Ô ô ô, đừng hành hạ ta nữa, thật sự không thể tiếp tục được nữa, ta sắp bị bức điên rồi." Long Kiếm chậm rãi ngồi xuống, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa cằm Hồng Lăng ba tinh xảo. Động tác tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến nàng run rẩy không tự chủ, sợ hãi như con mồi bị độc xà nhìn chằm chằm. "Ngươi thật sự biết mình sai rồi." Giọng Long Kiếm trầm thấp, mang theo vài phần trêu ngươi, vài phần hí hước, càng xen lẫn một tia ý vị khiến người ta lại gáy. Hồng Lăng ba điên cuồng gật đầu như dã tỏi, nước mắt, mồ hôi và máu tươi hòa lẫn vào nhau, chảy dài trên mặt nàng, trông vô cùng chật vật. "Ta biết sai rồi, thật sự hoàn toàn biết sai rồi, cầu xin ngài, đừng hành hạ ta nữa, loại cảm giác đó, ta thực sự không muốn trải qua nữa." Giọng nàng khàn khàn, mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. Sự tra tấn lập đi lặp lại, cứ lảng vảng bên bờ sinh tử, rồi lại bị kéo về nhân gian, đã khiến tinh thần nàng hoàn toàn sụp đổ. Tôn nghiêm và kiêu ngạo, vào khoảnh khắc này, đều bị nghiền nát thành tro bụi. Nàng giờ phút này chỉ muốn sống sót, dù phải ngoan ngoãn cầu xin như chó cũng không tiếc. Khóe miệng Long Kiếm khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong, dường như rất hài lòng với phản ứng của Hồng Lăng Ba. Hắn buông tay, đứng thẳng dậy, đứng trên cao nhìn xuống nàng. "Nếu đã như vậy, ta cho ngươi hai lựa chọn." Giọng Long Kiếm lạnh băng, không mang theo chút cảm xúc nào. "Thứ nhất, ở lại hoạt tử nhân mộ này, làm nô bộc tỷ nữ, cả đời không được rời đi, canh giữ nơi đây." Hắn hơi dừng lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. "Thứ hai, ta cho ngươi một cái chết thống khoái, tiễn ngươi lìa đời." Cơ thể Hồng Lăng Ba run lên dữ dội, gần như không chút do dự. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập khát vọng sống mãnh liệt. "Ta chọn cái thứ nhất, ta nguyện ý ở lại, nguyện ý làm nô làm tỳ, chỉ cầu ngài tha cho ta một mạng." Giọng nàng run rẩy, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết. Cái chết cố nhiên đáng sợ, nhưng sự tra tấn không ngừng nghỉ, sự tàn phá tinh thần tán khốc kia, càng khiến nàng cảm thấy sống không bằng chết. So với điều đó, việc làm nô làm tỳ dường như cũng không quá khó chấp nhận. Ít nhất, còn có thể giữ được mạng sống. Hồng Lăng Ba chưa bao giờ cảm thấy, chỉ cần được sống, đó đã là một điều vô cùng quý giá như lúc này. Ánh mắt Long Kiếm sâu thẳm, khiến người ta khó lòng đoán được hỉ nộ của hắn. Hắn lặng lặng nhìn Hồng Lăng Ba, dường như muốn nhìn thấu linh hồn nàng. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở lời. "Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay." Vừa dứt lời, đầu ngón tay Long Kiếm ngưng tụ ra một mảnh băng mỏng như cánh ve, lập loè ánh sáng quỷ dị trong mộ thất tối tăm. Hắn khẽ búng ngón tay, mảnh băng liền hóa thành một đạo lưu quang, lập tức chui vào cơ thể Hồng Lăng Ba. "Đây là sinh tử phụ." Giọng Long Kiếm lạnh băng, không chút cảm xúc, "ngươi cứ từ từ cảm nhận mùi vị này đi. Nếu dám phản bội ta, thì ngươi hãy chuẩn bị quãng đời còn lại sống trong sự tra tấn này đi." Hồng Lăng Ba chỉ cảm thấy một luồng hàn khí đột nhiên dâng lên từ đan điền, ngay lập tức lan tràn khắp toàn thân. Ban đầu chỉ là một cơn ngứa nhẹ, như kiến bò chậm rãi trên da. Nhưng trong chớp mắt, cơn ngứa tăng lên gấp bội, như thể vô số côn trùng đang điên cuồng gặm nhấm bên trong cơ thể, đau thấu xương thủy, thống khổ đến mức khiến người ta sống không bằng chết. Nàng không nhịn được lăn lộn bặm bẹo trên mặt đất, điên cuồng cào gãi cơ thể mình, cố gắng giảm bớt cơn đau đớn kịch liệt khó chịu được này. Thế nhưng mọi thứ đều vô ích, cơn ngứa dường như bắt nguồn từ sâu thẳm linh hồn, căn bản không thể chạm tới. "A, ngứa quá, ta chịu không nổi rồi." Hồng Lăng Ba phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, âm thanh không ngừng vang vọng trong mộ thất, khiến người ta sởn gai ốc. Long Kiếm lạnh lùng đứng ngoài quan sát, trên mặt không hề có chút thương hại nào. Hắn cố ý để Hồng Lăng Ba từ từ lĩnh hội mùi vị của sinh tử phụ, dù sao hắn định để Hồng Lăng Ba ở lại hoạt tử nhân mộ làm nha hoàn người hầu, đương nhiên phải dạy dỗ nàng một phen thật tốt. Thế nào, mùi vị này đủ chua cay sảng khoái không? Khoe miệng Long Kiếm cong lên một nụ cười trêu ngươi, đây mới chỉ là bắt đầu, sau này mỗi tháng sẽ phát tác một lần, hơn nữa lần sau còn lợi hại hơn lần trước. Nếu ngươi biểu hiện tốt, ta tự nhiên sẽ đúng giờ giúp ngươi giảm bớt, bảo đảm ngươi không phải chịu đau khổ. Nhưng nếu ngươi không thành thật, mang lòng bất chính, thì ngươi hay chuẩn bị tự gánh lấy hậu quả đi. Câu ngài, ta đã hiểu, ta nhất định nghe lời. Hồng Lăng Ba dùng hết kia sức lực cuối cùng, Đức Quang nói. Ồ, Long Kiếm nhướng mày, nghĩ thông suốt là tốt rồi, ngươi bây giờ là nô tỳ của ta, nhớ kỹ, sinh tử của ngươi nằm trong tay ta. Hắn đi đến bên cạnh Hồng Lăng Ba, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt đẫm mồ hôi của nàng. Ngoan ngoãn nghe lời, sau này sẽ không thiếu ngày lành cho ngươi. Bằng không, ta sẽ khiến ngươi hiểu thế nào là cầu sinh không được, cầu chết không xong. Ngay lúc này, một trận tiếng đánh nhau kịch liệt, không chút báo trước vang lên ầm ầm trong hoạt tử nhân mộ trống trải, tiếng vọng quanh quẩn hồi lâu trong mộ đạo. Chương 171, học cách giấu nam nhân. Chương 171, học cách giấu nam nhân. Long Kiếm khẽ nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe cẩn thận, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị. Theo nội lực vận chuyển, sự dao động kinh lực tinh vi ẩn chứa trong tiếng đánh nhau này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong hai. Một trong hai người, thân pháp nhẹ nhàng phiêu dật, mỗi chiêu mỗi thức đều toát ra một khí chất siêu phàm thoát tục, không nghi ngờ gì chính là tiểu long nữ. Còn người kia, chiêu thức hung ác sắc bén, kinh phong ẩn ẩn mang theo một tia âm độc chi khí, cảm giác quen thuộc này. Ha! Một tiếng quát sắc bén, như sấm sét nổ vang, lòng Long Kiếm thắt lại, quả nhiên là Lý Mạc Sầu. Nội lực ẩn chứa trong âm thanh này, Long Kiếm quá đối quen thuộc, chính là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Hồng Lăng Ba bên cạnh nghe được tiếng quát này, cơ thể run lên mạnh, trên mặt nàng thoáng qua một tia kinh hỉ, nhưng ngay sau đó lại bị nỗi sợ hãi sâu sắc thay thế. Sự tra tấn do sinh tử phù mang lại, giống như cơn ác mộng, in sâu vào tâm trí nàng, không thể xua tan. Nàng lén lút liếc nhìn Long Kiếm một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không dám nảy sinh nửa điểm ý niệm phản kháng nào nữa. Long Kiếm quay đầu lại, ánh mắt như điện, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Hắn lạnh lùng nói với Hồng Lăng Ba, "Ngươi, ngoan ngoãn ở yên trong này cho ta. Tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì, nếu không, hậu quả ngươi gánh không nổi đâu." Hồng Lăng Ba toàn thân run lên, vội vàng gật đầu, như một con mai con sợ hãi, giọng nói mang theo một tia run rẩy, "Phải, phải, ta nhất định nghe lời." Long Kiếm không thèm để ý đến nàng nữa, thân hình vừa động, dưới chân lập tức thi triển Lăng Ba bi bộ. Cả người hắn hóa thành một tàn ảnh, xuyên qua nhanh chóng trong mộ đạo phức tạp, chỉ trong vài hơi thở, đã đến bên ngoài phòng ngủ của tiểu long nữ. Bên ngoài tầm thất, hai bóng người đang giao chiến khó phân thắng bại, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, trường phong rít gào. Tiểu long nữ mặc một bộ y phục trắng như tuyết, thân hình nhẹ nhàng như chim én bay, trường kiếm trong tay múa lên, kiếm khí tràn ngập bốn phía, giống như tiên nữ cựu thiên nhẹ nhàng hạ phàm. Còn Lý Mạc Sầu mặc một thân đạo bào, thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt toát ra sự hung ác, phất trần trong tay vung lên, mỗi chiêu mỗi thức đều sắc bén hung hãn, thẳng vào yếu hại của tiểu long nữ. Hai người ngươi tới ta đi, chiến cuộc kịch liệt gay cấn, nhất thời hai bên thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp. Long Kiếm đứng một bên, lặng lặng quan sát trận chiến này, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường. Hắn thực sự không ngờ, công phu nhập môn của Lý Mạc Sầu lại tiến bộ nhanh đến thế, chắc hẳn mấy năm nay nàng đã bỏ không ít tâm huyết vào việc luyện công. Tuy nhiên, tiểu long nữ sắp tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh đến trạng thái viên mãn tầng 9, thực lực càng thêm cường hãn phi phàm, hai người đánh nhau bất phân thắng bại. Chỉ là không biết Lý Mạc Sầu rốt cuộc lẻn vào từ lúc nào. Lý Mạc Sầu nhìn thấy Long Kiếm xuất hiện, cũng kinh ngạc lớn, căn bản không ngờ lại nhìn thấy hắn ở nơi này. Dừng tay. Long Kiếm quát lớn một tiếng, âm thanh như trung đồng, chấn động cả mộ thất rung lên. Lý Mạc Sầu hiểu rõ trong lòng, nếu tiếp tục đánh, Long Kiếm rất có thể sẽ tham gia chiến cuộc, đến lúc đó sẽ biến thành cục diện 2-1. Thế là, Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ đối trưởng một cái, hai trưởng vừa chạm vào nhau liền nhanh chóng tách ra, vội vàng thu chiêu lùi về phía sau. "Long Kiếm, ngươi lại cũng ở đây?" Lý Mạc Sầu nhìn Long Kiếm, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. "Biết là tốt rồi." Long Kiếm thần sắc bình tĩnh nói, "Lý Mạc Sầu, ân oán giữa ngươi và Tiểu Long Nữ, ta vốn không muốn can thiệp, nhưng nếu hôm nay ngươi dám làm tổn thương nàng, ta tuyệt đối không tha thứ." "Ngươi?" Lý Mạc Sầu tức giận đến không nói nên lời. Nàng làm sao ngờ được Long Kiếm lại bao che tiểu long nữ đến mức này. "Long Kiếm, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi." Lý Mạc Sầu nghiến răng nghiến lợi nói, "Hôm nay ta nhất định phải lấy mạng nàng. Vậy ngươi không ngại thử xem?" Ánh mắt Long Kiếm dùng mình, một luồng khí thế cường đại đột ngột bùng nổ từ trên người hắn. Lý Mạc Sầu cảm nhận được khí thế cường đại tỏa ra từ Long Kiếm, sắc mặt lập tức đại biến, nàng rõ ràng mình căn bản không phải đối thủ của Long Kiếm. "Ngươi?" Lý Mạc Sầu muốn nói lại thôi, trong lòng hiểu rõ nếu thật sự động thủ, mình sẽ không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Nàng truyền lời, ngay sau đó liền hướng ánh mắt về phía tiểu long nữ. Lúc này, một giọng nói mềm mại quyến rũ đến cực điểm, lững lờ truyền đến từ phía sau Long Kiếm, mang theo vài phần trêu ngươi, lại xen lẫn vài phần khiêu khích, "Sư muội, gần đây có khỏe không nha? Mấy năm nay không gặp, công phu nhập môn của muội ngược lại càng ngày càng lợi hại đấy." Long Kiếm quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Lý Mạc Sầu, đánh giá từ trên xuống dưới. Mấy năm không gặp, thân hình vị mỹ mạo đạo cô này càng thêm uyển chuyển yêu kiều. Giờ phút này nàng đình đình ngọc lập đứng trước cửa, mắt hạnh chứa đựng xuân ý, má phấn mang theo đỏ ửng, khóe miệng treo một nụ cười như có như không. Vị sư tỷ của tiểu long nữ này, quả thật có một phong vị trưởng thành khác biệt. Hóa ra, ngay từ lúc Hồng Lăng Ba dò tìm đường vào hoạt tử nhân mộ, Lý Mạc Sầu đã phát giác nàng ta âm mưu đánh cắp Ngọc Nữ Tâm Kinh. Việc nàng phái Hồng Lăng Ba đi Trường An giết người, chẳng qua là một mồi nhử được sắp đặt tinh vi. Trong bóng tối, Lý Mạc Sầu vẫn luôn lặng lẽ bám theo, nhìn rõ một cuộc gặp gỡ giữa Hồng Lăng Ba với Lục Vô Song, Trình Anh, cùng toàn bộ quá trình các nàng tiến vào cổ mộ. Thân pháp nàng nhanh nhẹn, bước chân nhẹ nhàng vô thanh, hoàn toàn nằm ngoài khả năng phát giác của Hồng Lăng Ba cùng những người khác. Chỉ đến khi Long Kiếm chế phục và mang Hồng Lăng Ba đi, Lý Mạc Sầu mới hiện thân. Lúc đó, tiểu long nữ đang chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào, Lý Mạc Sầu đột ngột tập kích khiến nàng hoàn toàn không kịp đề phòng. May mắn là gần đây Ngọc Nữ Tâm Kinh thần công của nàng đã tu luyện viên mãn, trong cõi u minh tựa hồ có cảm ứng, nhờ đó mới hiểm nguy tránh được một kiếp. Bằng không, e rằng Lý Mạc Sầu đã thật sự đắc thủ. Tiểu long nữ thân hình nhẹ nhàng nguyện chuyển, dáng vẻ thức tha, giọng nói thanh lanh tựa suối nguồn dốc rách, "Sư tỷ, ngươi không nên trở về, sư phụ đã sớm trục xuất ngươi khỏi cổ mộ phái rồi." Ai mà ngờ được, Lý Mạc Sầu lại giở thói kẻ cắp la làng quay ngược lại trách cứ tiểu long nữ không phải. Lý Mạc Sầu đôi mắt đẹp đảo quanh, ánh mắt dừng lại trên long kiếm, giọng điệu mang theo một tia băng lãnh, lại xen lẫn trách cứ, nói đến chuyện này, ta sư tỷ đây phải hỏi cho rõ sư muội tốt của ta, nam tử này là thế nào. Ngón tay thon dài của nàng chỉ vào long kiếm, giọng nói càng thêm nghiêm khắc, di vấn của tổ sư bà đã nói rõ ràng, hoặc tử nhân mộ không cho phép bất kỳ nam tử nào bước vào nửa bước. Hay cho, sư muội tốt của ta, lại dám học cách giấu nam tử. So với ta, hiện tại ngươi e rằng càng không có tư cách làm cổ mộ phái trưởng môn rồi. Nhắc đến long kiếm, tiểu long nữ hiếm hoi lộ ra một tia hoảng loạn. Lý Mạc Sầu thấy vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Theo ta thấy, vị trí của mộ phái trưởng môn này, ngươi căn bản không xứng ngồi, chi bằng nhường lại cho ta sư tỷ này đi. Giọng điệu Lý Mạc Sầu tràn ngập khiêu khích và bất mãn, tựa hồ đã coi tiểu long nữ là vật trong tầm tay. Nàng từng bước ép sát, lời nói như những lưỡi dao sắc bén, thể phải đẩy tiểu long nữ vào tuyệt cảnh. Chương 172, Lý Mạc Sầu khát khao nam tử. Chương 172, Lý Mạc Sầu khát khao nam tử. Long kiếm đứng một bên lạnh lùng quan sát, thu hết thần thái của Lý Mạc Sầu vào tầm mắt, trong lòng thầm cười lạnh, Lý Mạc Sầu này, đúng là lòng tham không đáy, lại còn vọng tưởng đoạt lấy vị trí cổ mộ phái trưởng môn, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Hắn muốn xem, Lý Mạc Sầu này rốt cuộc có bản lĩnh gì, mà dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Mặc dù tiểu long nữ đối mặt với chất vấn của Lý Mạc Sầu, trong lòng có chút chột dạ, nhưng có long kiếm ở bên, Lý Mạc Sầu căn bản không thể gây nên sóng gió gì. Tiểu long nữ đối mặt với những lời chất vấn như liên thanh pháo của Lý Mạc Sầu, tâm tư khẽ rung động, trong lòng dâng lên từng lớp sóng. Tuy nhiên, khí tức trầm ổn như núi của long kiếm bên cạnh, tựa như một liều thuốc trợ tim, tức khắc khiến nàng trấn tĩnh lại. Long kiếm chậm rãi bước lên. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc hơi lạnh của tiểu long nữ, bàn tay ấy mềm mại như ngưng chi, nhưng mang theo một tia run rẩy khó nhận ra. Hơi ấm từ lòng bàn tay long kiếm truyền đến, tựa như một dòng suối ấm, tức khắc xua tan đi hàn ý trong lòng tiểu long nữ. Trong đôi mắt thâm thúy của long kiếm, lóe lên ánh sáng kiên định, ánh mắt đó hệt như ánh dương ấm áp nhất giữa mùa đông, khiến tiểu long nữ cảm thấy vô cùng an tâm và tin cậy. Có long kiếm làm chỗ dựa vững chắc như vậy, cảm giác an toàn trong lòng tiểu long nữ tức thì tăng thêm rất nhiều. Giọng nói vốn thanh lãnh như xương của nàng, giờ đây cũng mang theo một tia nhu tình khó nhận ra, "Sư tỷ, ngươi vẫn nên nhanh chóng rời đi đi. Nơi này không phải là nơi ngươi nên đến. Nếu chọc Long ca ca nổi giận, ngươi muốn đi cũng không đi được đâu." Giọng tiểu long nữ tuy nhẹ nhàng, nhưng mang theo một tia kiên quyết không thể nghi ngờ, đây là sự tín nhiệm tuyệt đối vào thực lực của long kiếm, cũng là lời cảnh cáo cuối cùng gửi đến Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu đôi mắt đẹp đảo quanh, tầm mắt qua lại đánh giá long kiếm, vẻ kiêng dè trong mắt càng lúc càng đậm, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn. Nhưng sự tham lam như đói khát đối với ngọc nữ tâm kinh sâu trong nội tâm nàng, lại như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, khiến nàng làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Đây chính là thần công bí tịch mà nàng hằng mơ ước. Nàng hao hết tâm tư, trải qua muôn vàn gian khổ, mới khó khăn lắm mới tiến vào hoạt tử nhân mộ này. Nếu không đạt được bất kỳ lợi ích nào, cứ thế xám xịt rời đi, chẳng phải Lý Mạc Sầu nàng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Điều này làm sao nàng có thể nhẫn nhịn? Lý Mạc Sầu khẽ miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên quang mang điên cuồng, nàng đã hạ quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải đoạt được ngọc nữ tâm kinh. Nàng âm thầm vận chuyển công pháp trong cơ thể, chân khí như nội chiều cuộn trào, hung hăng buôn tẩu trong kinh mạch, tùy thời chuẩn bị phát động công thế. "Sư muội, ngươi đây là đang đe dọa ta sao?" Giọng điệu kiều mị của Lý Mạc Sầu ẩn chứa một tia băng lãnh và trầm trọng, "Ngươi nghĩ, chỉ dựa vào hắn ở đây, ta sẽ phải ném chuột sợ vỡ đồ sao? Ta nói thẳng ở đây, hôm nay, ta không chỉ muốn thu ngọc nữ tâm kinh vào túi, còn phải khiến ngươi hiểu rõ, làm trái huấn thị của tổ sư bà, thả nam tử vào hoạt tử nhân mộ sẽ có kết cục gì?" Lời nói của Lý Mạc Sầu vang vọng u trong mộ thất, bao trùm một luồng hàn ý lạnh lẽo, khiến người ta rợn tóc gáy. Đôi mắt vốn câu hồn đoạt phách của nàng, giờ đây hung quang tất lộ, dường như muốn sinh thôn hoạt bác tiểu long nữ. Long kiếm nhanh chóng hộ vệ tiểu long nữ ở phía sau, ánh mắt như băng, lạnh lùng nhìn Lý Mạc Sầu, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, "Lý Mạc Sầu, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ thủ hạ lưu tình với ngươi sao? Ta chẳng qua là chê bẩn tay mình mà thôi. Nếu thất thời, thì mau cút khỏi cổ mộ, bằng không, đừng trách ta vô tình." Giọng long kiếm tựa như sấm sét, ầm ầm nổ vang trong mộ thất, chấn động mang nhĩ mọi người ong ong. Khí thế cường đại phát ra từ hắn, tựa như trọng áp thực chất, hung hăng đè về phía Lý Mạc Sầu, khiến nàng hô hấp nén lại. Sắc mặt Lý Mạc Sầu đột nhiên thay đổi, trong lòng nàng rõ ràng, mình tuyệt đối không phải là địch thủ của Long Kiếm. Nhưng nàng há có thể dễ dàng chết tâm, mắt đảo một vòng, một độc kế dâng lên trong lòng. "Long Kiếm, ngươi nghĩ tâm tư của ngươi có thể thoát khỏi mắt ta sao?" Lý Mạc Sầu ánh mắt lưu chuyển, khoe miệng nết lên nụ cười trào phúng, ra vẻ đã nhìn thấu tất cả. Đôi mắt bốn câu hồn đoạt phách của nàng, giờ đây bắn ra quang mang sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng vào tâm khảm Long Kiếm. "Nhập môn của ngươi cố nhiên cao cường, nhưng ai mà chẳng nhìn ra, ngươi dụng tâm cơ tiếp cận tiểu long nữ, chẳng qua là thèm muốn dung mạo trầm ngư lạc nhạn của nàng mà thôi." giọng điệu Lý Mạc Sầu tràn ngập bất mãn và trào phúng, còn ẩn ẩn lộ ra một tia đố kỵ. Ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng vuốt lọn tóc rủ trước ngực, mỗi động tác đều phong tình bạt trùng, nhưng lại âm thầm ẩn chứa sắc cơ. Cũng không biết là ai, trước kia cứ dây dưa không dứt với người ta. Giọng Lý Mạc Sầu đột nhiên trở nên trầm thấp và quyến rũ, tựa hồ đang thổ lộ một ẩn mật không ai hay biết. Nàng cố ý dừng lại một lát, ánh mắt qua lại giữa Long Kiếm và Tiểu Long Nữ, như đang thưởng thức sự biến hóa biểu cảm trên khuôn mặt bọn hắn. Không cầu hoa tươi hử, nam tử. Lý Mạc Sầu lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Nàng càng nói càng kích động, thêm mắm thêm muối kể lại những khúc mắc trước đây giữa Long Kiếm và nàng cho Tiểu Long Nữ nghe. Con ngâm làm xấu, ám chỉ Long Kiếm kiến dị tư thiên, triều tân mộ sở, là một kẻ phụ tâm hán triệt để. Đôi môi anh đảo kiều diễm của nàng khép mở, lời nói thốt ra như những mũi tên tầm độc, mỗi mũi đều đâm thẳng vào yếu hại của Long Kiếm. Sư muội, ngươi chớ nên chấp mê bất độ nữa. Lý Mạc Sầu đột ngột chuyển giọng, trên mặt nổi lên vẻ thống tâm tật thủ. Nàng khoan thai bước đến trước mặt Tiểu Long Nữ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quan tâm và lo lắng. Ngươi thật sự muốn vì nam tử đáng ghét này mà trở mặt thành thù với ta sư tỷ này sao? Giọng Lý Mạc Sầu khẽ run lên, tựa hồ đã chịu được ủy khuất tại trời. Trong đôi mắt to long lanh nước của nàng, lệ quang lấp lánh, dường như dây tiếp theo sẽ trào ra. Nàng chăm chú nhìn Tiểu Long Nữ, như đang chờ đợi hồi đáp của nàng, lại như kỳ vọng nàng có thể tỉnh ngộ. Màn chính diễn này của Lý Mạc Sầu đã khắc họa hình tượng một sư tỷ vì tình mà khổ thống tâm tật thủ đến mức nhập một tam phân, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Kỹ năng diễn xuất lô hỏa thuần thanh này của nàng, quả thực có thể tranh giải ảnh hậu Oscar rồi. Nghe lời này, đôi mắt vốn trong suốt như gương của Tiểu Long Nữ, giờ đây nổi lên từng đợt gợn sóng, hệt như mặt hồ tĩnh lặng bị gió nhẹ thổi qua, dấy lên những vòng sóng. Nàng khẽ gọi, "Long ca ca." Giọng nói mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, cùng một chút cảm xúc phức tạp khó tả. Long Kiếm vẫn cảm bắt được sự biến hóa trong cảm xúc của Tiểu Long Nữ, công thế vốn đã tích tụ sẵn sàng, chuẩn bị giáng cho Lý Mạc Sầu một kích chí mạng, lặng lẽ thu lại. Long Kiếm hít sâu một hơi, chân khí quần quần quanh thân từ từ rút đi như thủy triều, bầu không khí căng thẳng bốn kiếm bạt nỗ trương cũng theo đó hòa hoãn vài phần. "Long ca ca, lời sư tỷ nói có thật không?" Tiểu Long Nữ ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào Long Kiếm, ánh mắt tràn đầy sự dò xét và một tia bất an khó che giấu. Nàng khẩn thiết khao khát nhận được một đáp án từ Long Kiếm, một lời hồi đáp có thể khiến nàng an tâm. Chương 173, không có gì là không giải quyết được bằng sự tư nhuận. Chương 173, không có gì là không giải quyết được bằng sự tư nhuận. Khóe miệng Long Kiếm khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự tin mà thong dong. Đối mặt với tràng diện khó xử đột ngột này, hắn vẫn chấn định tự nhiên, tựa hồ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Đôi mắt thâm thúy của hắn rực rỡ như tinh thần, lại sâu thẳm như ưu đàm, khiến người ta khó nắm bắt được thâm tình ẩn chứa bên trong. "Tiểu Long Nữ, từ khi chúng ta cùng nhau tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh đến nay, ngày đêm bầu bạn, tâm ý tương thông, chẳng lẽ tình ý ta dành cho ngươi, ngươi còn chưa hiểu sao?" Giọng Long Kiếm trầm thấp và giàu tư tính, mỗi chữ dường như mang theo một ma lực thần bí, truyền vào tai Tiểu Long Nữ. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Tiểu Long Nữ, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay nàng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu và yêu thương. "Ta thừa nhận, trước khi gặp ngươi, ta quả thực có tiếp xúc với Lý Mạc Sầu, nhưng đó đều là chuyện đã qua. Từ khi tương phùng với ngươi, trong lòng ta chỉ có duy nhất một mình ngươi. Chẳng lẽ chỉ vì vài câu bàn luận thị phi của Lý Mạc Sầu, ngươi liền nghi ngờ tình cảm ta dành cho ngươi sao?" Giọng Long Kiếm mang theo một tia bất đắc dĩ, một tia khổ sở, còn có một tia thất lạc khó nhận ra. Hắn thậm chí, lúc này vô luận dùng lời lẽ biện giải thế nào, cũng khó xua tan nghi kỵ trong lòng Tiểu Long Nữ, ngôn ngữ trước sự thật thường trở nên trắng bệnh vô lực. Thay vì phí hết lời lẽ giải thích, chi bằng đổi cách, dùng hành động để chứng minh chân tâm của mình. Long Kiếm lúc này, xét về diễn kỹ, không hề kém cạnh Lý Mạc Sầu vừa rồi. Lúc này, diễn kỹ Long Kiếm triển hiện ra, đã đạt đến đăng phong tạo cực, so với Lý Mạc Sầu vừa rồi, thậm chí còn khó phân cao thấp, thậm chí còn hơn một bậc. Hai người ngươi tới ta lui, mỗi người thi triển thủ đoạn, khiến Tiểu Long Nữ vốn chưa từng trải sự đời, đơn thuần như tờ giấy trắng, bị làm cho quay cuồng, không biết nên tin ai mới tốt. Tuy nhiên, cán cân trong lòng Tiểu Long Nữ đã lặng lẽ nghiêng về một bên. Dù sao, so với Lý Mạc Sầu nhiều lần tự ý xông vào hoạt tử nhân mộ, tâm hoài bất chắc, nàng càng nguyện ý tin tưởng Long Kiếm, người đã sớm tôi ở bên, cùng nàng tu luyện. Mối tình cảm lặng lẽ nảy sinh trong quá trình chung sống, trái tim thiếu nữ đã sớm thầm trao, há có thể dễ dàng bị lay động chỉ bằng vài lời nói. Lý Mạc Sầu cơ quan tính toán hết, nhưng không ngờ thiên ngoại hữu thiên, nàng tự cho mình là lão mưu thẩm toán, lại không ngờ Long Kiếm hậu bối tưởng chừng trẻ tuổi này, lại là một lão diễn viên kỳ cổ tương đương với nàng, đùa bỡn nàng trong lòng bàn tay. Lý Mạc Sầu thấy cục diện đã vô lực hồi thiên, thần thái quyến rũ vừa rồi lập tức tiêu thất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc và ngưng trọng, quả thực như thể thay đổi một người khác. Trong lòng nàng rõ như gương, chiêu ly gián đã thất hiệu, nếu cứ tiếp tục dây dưa, e rằng sẽ dẫn hỏa thiêu thân. Một khi Long Kiếm có điều phát giác, cưỡng ép giữ nàng lại hoặc tử nhân mộ, hậu quả quả thực bất kham thiết tưởng. Lý Mạc Sầu trong lòng rõ ràng tâm tư của Long Kiếm đối với mình, nếu thật sự rơi vào tay Long Kiếm, sẽ gặp phải chuyện gì, nàng còn không dám nghĩ kỹ. Hay cho Long Kiếm, hay cho Tiểu Long Nữ. Lý Mạc Sầu nghiến răng, từng chữ nặn ra câu nói này, mỗi chữ đều chứa đựng hận ý và bất cam vô tận. Món nợ hôm nay, ta Lý Mạc Sầu đã ghi nhớ. Chúng ta cứ chờ xem. Ánh mắt Lý Mạc Sầu hung ác như lang, nhìn chằm chằm Long Kiếm và Tiểu Long Nữ, ánh mắt đó hệt như hai lưỡi dao tẩm kịch độc, lóe lên quang mang u lạnh của hoán độc và uy hiếp, dường như muốn phái thi vạn đoạn hai người mới hạ giận. Ngực nàng kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bị chọc tức không nhẹ, khuôn mặt vốn tiểu diễm quyến rũ, giờ đây vì phẫn nộ mà vặn vẹo đến biến dạng, trông vô cùng dữ tợn và khủng bố. Lý Mạc Sầu mạnh mẽ vung tay áo, tựa hồ muốn mượn hành động này để vứt bỏ hết nộ hỏa và bất cam trong lòng. Ống bào rộng của nàng lướt qua một đạo hồ tuyến lăng lệ trong không trung, kèm theo tiếng hô trầm đục, đủ thấy nàng dùng lực mạnh đến mức nào. Nàng quay người bước đi, bóng lưng quyết tuyệt đó trong mộ thất u ám hiện lên vẻ cô tịch thanh lãnh, lại phản phất sự hoảng loạn đội vàng đào thoát, tựa hồ phía sau có thứ gì đó khiến người ta kinh hại đang đuổi sát không tha. Sư muội, ngươi thật sự tính làm trái quy củ tổ sư bà đã lập, giữ nam tử này lại hoạt tử nhân mộ sao? Giọng Lý Mạc Sầu vang vọng u trong mộ thất trống trải, mỗi chữ đều tựa như trọng truy, giáng mạnh vào tâm khảm tiểu long nữ, mang theo ý vị chất vấn, càng ẩn chứa sự quái tội và thất vọng khó tả. Hừ, một tiếng hừ lạnh, như tiếng kinh lôi nổ vàng trên đất bằng, chấn động mộ thất khẽ run lên, bóng Lý Mạc Sầu nhanh chóng tiêu thất trong sâu mộ đạo, chỉ để lại giọng nói băng lãnh thấu xương lượn lờ trong không khí, mãi không chịu tiêu tán. Long ca ca, chúng ta. Tiểu long nữ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Long kiếm, trong đôi mắt vốn trong suốt như thu thủy của nàng, giờ đây tràn đầy cảm xúc phức tạp rối rắm, có mê mang, có bất an, có hổ thẹn, còn có một tia ỷ lại như có như không. Nàng cắn chặt môi dưới, răng ngọc để lại một dấu ấn sâu trên cánh môi mềm mại, nội tâm rối rắm vạn phần. Lý Mạc Sầu đã biết chuyện của chúng ta, nếu để nàng tuyên dương ra ngoài, trên giang hồ thế tất sẽ lưu nôn phi ngữ đầy trời, chuyện này phải làm sao đây? Long kiếm mắt sâu thẳm như vực, lóe lên một tia tinh mang sắc bén, hắn bình tĩnh nói, thần sắc chấn định tự nhiên, tựa hồ mọi thứ đều nằm trong phạm vi trưởng khống của hắn. Hắn thậm chí, lúc này nội tâm tiểu long nữ tràn đầy mâu thuẫn và giằng xé, một mặt, nàng không muốn làm trái quy củ tổ sư bà đã lập, mặt khác, nàng lại không nỡ rời xa hắn. Tuyệt đối không thể phóng tẩu Lý Mạc Sầu. Giọng Long kiếm trầm thấp và hữu lực, tựa hồ mang theo một uy nghiêm không thể nghi ngờ. Nhưng mà, tiểu long nữ muốn nói lại thôi, đôi liễu mi tú mị của nàng nhíu chặt lại, tạo thành một chữ xuyên lông, trên khuôn mặt tinh xảo viết đầy sự rối rắm và giằng xé. Lý Mạc Sầu dù sao cũng là đồng môn cổ mộ phái, lại là sư tỷ của nàng, tuy nói nàng rất bất mãn với những việc Lý Mạc Sầu làm, nhưng bảo nàng tự tay hạ thủ với Lý Mạc Sầu, nàng vẫn có chút vô tâm bất nhẫn. Dù sao, tình nghĩa sư tỷ muội nhiều năm, đâu thể nói dứt là dứt. Bàn tay nhỏ bé trắng như ngọc của nàng nắm chặt lại, khớp ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệnh, thể hiện rõ ràng mâu thuẫn và giằng xé trong nội tâm nàng. Môi son tiểu long nữ khẽ mở, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài u u gần như không nghe thấy. Dù sao, Lý Mạc Sầu là đồng môn cổ mộ phái của nàng, lại là sư tỷ từng sớm tối bầu bạn với nàng. Những năm tháng vãng tích ấy, hai người cùng nhau luyện công tập võ, cùng nhau vui đùa, từng chút hồi ức đều còn rõ ràng hiện lên trước mắt. Lần trước, Lý Mạc Sầu cưỡng ép xông vào hoạt tử nhân mộ, bất cần xúc phát cơ quan, thân chúng kịch độc, sinh mệnh nguy tại đan tịch. Tiểu long nữ tâm địa thuần thiện, bất kể hiểm khích trước, vận dụng độc môn bí pháp cổ mộ phái để giải độc cho nàng, giúp nàng thoát khỏi một kiếp. Tuy nhiên, lúc này Long kiếm lại lộ ra ý muốn giữ Lý Mạc Sầu vĩnh viễn ở lại nơi này, điều này khiến tiểu long nữ lâm vào khốn cảnh lưỡng nan. Một bên là sư môn tình nghĩa, một bên là ý nguyện của tâm thượng nhân, nàng rốt cuộc nên quyết trạch thế nào đây? Chương 174, hạnh phúc bật khóc, ca ca thật tuyệt. Chương 174, hạnh phúc bật khóc, ca ca thật tuyệt. Long nhi, nếu ngươi không nhận tâm động thủ với nàng, nàng nhất định sẽ trên giang hồ tùy ý tạo ra lời đồn, bại hoại danh tiếng của chúng ta. Giọng Long kiếm trầm thấp và giàu từ tính khẽ vang lên bên tai tiểu long nữ, tựa như một đạo kinh lôi, tức khắc đánh thức nàng khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Ngươi còn nhớ, lần trước những kẻ tiểu nhân giang hồ gây họa ở Trung Nam Sơn không? Đó chính là do Lý Mạc Sầu ở bên ngoài tán bố lời đồn ngươi muốn tỉ võ chiêu thân mà ra. Giọng Long kiếm không lớn, nhưng từng lời từng chữ như lợi tiễn đâm thẳng vào sâu thẳm nội tâm tiểu long nữ. Chuyện cũ như thủy triều hùng dũng dâng lên trong lòng, những khuôn mặt xấu xí của người giang hồ, những âu ngôn huế ngữ khó nghe, khiến tiểu long nữ ghê tởm đến cực điểm. Nói xong những điều này, Long kiếm liền không nói nữa, chỉ lặng lặng ngưng thị tiểu long nữ, trong đôi mắt thâm thủy tràn đầy ôn nhu và kỳ vọng. Hắn bề ngoài giao quyền lựa chọn vào tay tiểu long nữ, thực chất đã khiến nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn giữ Lý Mạc Sầu lại. Khoe miệng Long kiếm khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong tự tin, mọi thứ đều nằm trong trường khống của hắn. Vừa rồi lúc nàng xuất thủ tập kích ngươi, có từng cố niệm qua tình nghĩa sư tỷ muội giữa các ngươi không? Giọng Long kiếm trầm thấp, ẩn ẩn mang theo một tia lãnh khốc khó nhận ra. Hắn biết, lúc này nội tâm tiểu long nữ tràn đầy mâu thuẫn và giằng xé, điều hắn cần làm chính là thêm một mùi lửa nữa, thúc đẩy nàng hạ quyết tâm. Lời nói của Long kiếm như cọng rơm cuối cùng đè sập lạc đà, vô tình hủy diệt phòng tuyến cuối cùng trong lòng tiểu long nữ. Đúng vậy, vừa rồi lúc Lý Mạc Sầu xuất thủ tập kích, há có nửa phần do dự, lại há có cố niệm qua tình nghĩa sư tỷ muội giữa các nàng? Không có, dù chỉ một tia một hào cũng không có. Khoảnh khắc đó, trong mắt Lý Mạc Sầu chỉ có sát ý băng lãnh, chỉ có sự tham lam vô tận đối với ngọc nữ tâm kinh. Khoảnh khắc đó, Lý Mạc Sầu tựa hồ không còn là sư tỷ của nàng, mà là một kẻ địch lãnh khốc vô tình. Tiểu long nữ cúi đầu, răng ngọc khẽ cắn môi anh đào, tự hồ đang cân nhắc lợi hại, trong đầu tư tự và tiên. Long ca ca, ta minh bạch rồi. Một lúc sau, tiểu long nữ đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt trong suốt của nàng lóe lên sự kiên định và quyết tuyệt chưa từng có, rực rỡ chói mắt như tinh thần giữa đêm lạnh. Long ca ca, xin ngươi vụ tất phải giữ sư tỷ lại. Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng mang theo quyết tâm kiên định không thể nghi ngờ, mỗi chữ dường như bùng phát từ sâu thẳm nội tâm, mạnh mẽ dứt khoát. Long kiếm khẽ gật đầu, khoe miệng nết lên một đường cong khó nhận ra, mọi thứ đều nằm trong trường khống. Hắn cùng tiểu long nữ sánh vai tiến lên, chậm rãi đi về phía cửa ra hoạt tử nhân mộ. Đến cửa mộ, tiểu long nữ lại đột nhiên dừng bước, nàng khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia bất đắc dĩ và khổ sở. Ta từng lập lời thề nặng với sư phụ, đời này tuyệt đối không bước ra khỏi hoạt tử nhân mộ nửa bước. Long ca ca, ngươi hãy đi một mình đi. Lời nàng nhẹ nhàng thư hoãn, nhưng ý chí kiên quyết tẩn chứa bên trong lại không thể nghi ngờ. ánh mắt long kiếm khóa chặt trên người tiểu long nữ, có tâm muốn lên tiếng khuyên can, nhưng khi hắn nhìn thấy thần sắc kiên định không lay chuyển trong đôi mắt minh triệt của tiểu long nữ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ thở dài. Thôi vậy, đã là tâm ý nàng đã đốc định, ta hà cớ gì phải cưỡng ép thay đổi suy nghĩ của nàng. Long kiếm tâm tư vừa chuyển, dưới chân tức khắc sinh ra một luồng kinh phong, Lăng Ba Vi bộ lặng lẽ thi triển ra, thân hình hắn tựa như quỷ mị, trong sát na đã tiêu thất khỏi chỗ cũ. Chỉ qua vài lần khởi lạc, long kiếm đã đuổi kịp tung tích của Lý Mạc Sầu. Tuy nhiên, cảnh tượng đập vào mắt hắn lại khiến đồng tử long kiếm co rút mạnh. Chỉ thấy Lý Mạc Sầu hai tay trái phải kẹp lấy hai người, nhìn kỹ, lại là Lục Vô Song và Chính Anh. Hai nha đầu này vốn nhận lệnh quay về chân Trung Nam Sơn, đi lấy vật tư sinh hoạt bị bỏ quên trong núi, ngờ đâu giờ lại rơi vào trường khống của Lý Mạc Sầu. Sắc mặt Lục Vô Song và Trình Anh trắng bệch như giấy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh khủng, hiển nhiên là bị Lý Mạc Sầu điểm trúng huyệt đạo, cả người không thể động đậy. Hừ hừ, Long Kiếm, hai tiểu nha đầu này lại dám tuyên xưng là đệ tử của ngươi. Khoe miệng Lý Mạc Sầu nết lên một nụ cười âm u, trên khuôn mặt vốn đã có vài phần diễm lệ, giờ đây tràn đầy vẻ đắc ý, tựa hồ đã nghĩ ra cách đối phó Long Kiếm. Ha ha ha, không ngờ đúng không? Đúng là Lão Thiên gia cũng đang giúp ta. Ngươi nếu còn muốn hai đệ tử này sống sót, thì lập tức tự phế bỏ nhập môn trước mặt ta. Ta muốn xem, không có nhập môn, ngươi còn lấy gì đối kháng với ta? Lý Mạc Sầu trương cuồng cười lớn, khuôn mặt vốn được coi là tú lệ, giờ đây vì đắc ý mà có chút bặm mẹo. Trong đôi mắt hạnh của nàng, lóe lên quang mang điên cuồng, tựa hồ đã thấy Long Kiếm quỳ xuống cầu xin tha thứ trong bộ dạng thế thảm. Ngươi, thật sự là quá đáng. Long Kiếm lạnh lùng ngưng thị Lý Mạc Sầu, trong ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có hàn ý vô tận. Sư phụ, đừng quản chúng ta. Lục Vô Song và Trình Anh bị Lý Mạc Sầu giữ chặt, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng ánh mắt các nàng lại vô cùng kiên định. Sư phó, ngài mau đi đi. Ngàn vạn lần đừng vì chúng ta, mà chúng phải gian kế của kẻ ác này. Long Kiếm nhìn Lục Vô Song và Trình Anh, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng ấm áp. Hai đồ nhi này, trong thời khắc nguy cấp như vậy, lại rất thông minh đại nghĩa. Nhưng Long Kiếm căn bản không hề có ý định vì các nàng mà hy sinh bản thân. Lý Mạc Sầu, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi ngoan ngoãn thả các nàng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Long Kiếm giọng nói trầm thấp thuần hậu, ngữ khí lại nhẹ nhàng như thể chuyện trước mắt căn bản không đáng nhắc tới, dường như chẳng hề lo lắng Lý Mạc Sầu sẽ gây uy hiếp cho hai tiểu đồ đệ của mình. Ha ha ha, Long Kiếm, ngươi nghĩ hiện tại ngươi còn có tư cách đàm phán điều kiện với ta sao? Lý Mạc Sầu ngửa đầu cười lớn, tiếng cười tràn ngập sự trào phúng và khinh miệt. Nếu ngươi không muốn hai nha đầu nhỏ này chết, thì ngoan ngoãn làm theo lời ta nói. Bằng không, ta lập tức tiễn các nàng xuống hoàng tuyển. Lý Mạc Sầu vừa nói, tay vừa siết mạnh hơn một chút, trên mặt Lục Vô Song và Trình Anh lập tức lộ ra vẻ đau đớn. Sư phó, đừng mà. Sư phó, ngài mau đi đi. Lục Vô Song và Trình Anh liều mạng dãy rủa, nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Lý Mạc Sầu, đây là do chính ngươi tự tìm đường chết. Đừng trách ta ra tay không lưu tình. Trong mắt Long Kiếm hàn mang chợt lóe, thân hình vừa động, liền muốn ra tay với Lý Mạc Sầu. Đứng lại. Lý Mạc Sầu đột nhiên quát lớn. Ngươi còn dám bước thêm một bước, ta sẽ giết các nàng. Long Kiếm cứng đờ dừng bước, hắn giận dữ nhìn Lý Mạc Sầu, trong mắt như muốn phun ra lửa. Lý Mạc Sầu, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ta đã nói từ sớm rồi, ta muốn ngươi tự phế nhập môn. Lý Mạc Sầu lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi tự phế nhập môn, ta sẽ thả các nàng. Sư phó, đừng nghe lời nàng ấy. Sư phó, ngài mau đi đi. Lục Vô Song và Trình Anh lo lắng khóc lóc, các nàng thực sự không muốn nhìn thấy Long Kiếm vì các nàng mà tự phế nhập môn. Chương 175, đêm gió giật mưa xa, tiểu long nữ quỷ gối, tư thế hoàn toàn mới. Chương 175, đêm gió giật mưa xa, tiểu long nữ quỷ gối, tư thế hoàn toàn mới. Câm miệng. Lý Mạc Sầu phẫn nộ quá lớn. Còn dám nói thêm một chữ, ta sẽ cắt lưỡi các ngươi. Lục Vô Song và Trình Anh lập tức không dám lên tiếng nữa, nhưng trong mắt các nàng lại tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Được, ta đồng ý với ngươi. Long Kiếm hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Sư phó. Lục Vô Song và Trình Anh không nhịn được kinh hô thất thanh, các nàng quả thực không dám tin, Long Kiếm lại thật sự đồng ý yêu cầu của Lý Mạc Sầu. Long Kiếm, ngươi phải nghĩ cho kỹ rồi. Trong mắt Lý Mạc Sầu lóe lên một tia đắc ý, sau khi tự phế nhập môn, ngươi sẽ không còn cơ hội xoay mình nữa đâu. Ít nói nhảm đi. Long Kiếm lạnh lùng đáp lại. Ta tự phế nhập môn, ngươi thả các nàng. Được, nhất ngôn vi định. Lý Mạc Sầu cười lớn một tiếng. Ngươi bây giờ ra tay đi. Long Kiếm chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển nội lực trong cơ thể. Sư phó, đừng mà. Lục Vô Song và Trình Anh khóc thét đến khản cả giọng, các nàng muốn ngăn cản Long Kiếm, nhưng căn bản là vô lực. Long Kiếm, ngươi cũng có ngày hôm nay. Lý Mạc Sầu đắc ý cười điên cuồng. Đợi ngươi tự phế nhập môn xong, ta nhất định sẽ khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Long Kiếm làm ngơ trước lời Lý Mạc Sầu, vẫn tự mình vận chuyển nội lực, dường như thật sự muốn tự phế nhập môn. Ha 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 ha, Long Kiếm, ngươi cũng có ngày hôm nay. Tiếng cười điên cuồng của Lý Mạc Sầu không ngừng vang vọng trong mộ đạo, trong đó tràn đầy ý vị đắc ý và điên cuồng. Sư phó, đừng mà. Tiếng khóc thét của Lục Vô Song và Trình Anh vô cùng thê lương, nhưng lại không thể ngăn cản hành động của Long Kiếm. Long Kiếm nhắm mắt lại, nội tâm một mảnh bình tĩnh. Ngay trong khoảnh khắc vạn phần nguy cấp này, biến cố đột nhiên xảy ra mà không hề có dấu hiệu báo trước. Long Kiếm nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu, thần sắc vốn căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng. Thay vào đó, là một nụ cười mang theo vẻ quỷ dị, dường như mọi thứ đều nằm trong dự liệu và tầm kiểm soát của hắn. Trong lòng Lý Mạc Sầu lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, một dự cảm bất tường mãnh liệt dâng lên. Đôi mắt hạnh của nàng nhìn chằm chằm Long Kiếm, cố gắng tìm ra manh mối nào đó trên khuôn mặt hắn. Đúng lúc này, Long Kiếm đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, nhưng lại mang theo một tia trêu tức khó nhận ra tay đi. Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng bụp trầm đục, từ sâu trong khu rừng núi u ám, một bóng đen bắn ra như tia chớp, không lệch chút nào đánh trúng Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu chỉ cảm thấy một luồng cự lực quần quật ập tới, thân thể nàng như bị tảng đá vạn cân đập mạnh, ngũ tạng lục phủ dường như đều bị chấn động lệch vị trí, một ngụm máu tươi không kiểm soát được phun ra. Khuôn mặt vốn xinh đẹp rực rỡ của nàng lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng và khó tin. Nàng liều mạng muốn vận chuyển nội lực chống cự, nhưng lại kinh hãi phát hiện, chân khí trong cơ thể dường như biến mất không còn tăm hơi, không hề có phản ứng, một thân công lực thâm hậu lại bị phong cấm cứng ngắc ngay lập tức. Trong lòng Lý Mạc Sầu kinh hãi tột độ, nàng hiểu rõ mình đã bị người ta ám toán, nhưng nàng làm sao cũng không thể hiểu nổi, Long Kiếm rốt cuộc đã làm thế nào để thực hiện được tất cả những điều này? Chẳng lẽ hắn đã sớm đoán được mình sẽ bắt giữ Lục Vô Song và Trình Anh? Chẳng lẽ hắn đã sớm sắp xếp hậu thủ từ trước? Một loạt nghi vấn quần quật dâng lên trong đầu Lý Mạc Sầu như thủy triều, nàng càng nghĩ càng kinh hãi tột độ, càng nghĩ càng sợ hãi không thôi. Nàng không cam lòng cứ thế bó tay chịu trói, vẫn muốn thực hiện sự dây rủa cuối cùng. Trong mắt Lý Mạc Sầu lóe lên một tia hung ác, nàng đột nhiên giơ tay lên, muốn lập tức đánh chết Lục Vô Song và Trình Anh đang bị mình bắt giữ. Sư phó, Lục Vô Song và Trình Anh kinh hoàng kêu thét, trên mặt các nàng tràn ngập sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc sinh tử này, một bóng người như quỷ mị lập tức xuất hiện trước mặt các nàng. Chính là Long Kiếm. Thân hình hắn nhanh như gió giật mưa sa, trước khi lòng bàn tay Lý Mạc Sầu kịp hạ xuống, đã vững vàng cứu được Lục Vô Song và Trình Anh, ôm chặt vào lòng. Sư phó, Lục Vô Song và Trình Anh như người chết đối vớ được cọng rơm cứu mạng, mạnh mẽ nhào tới Long Kiếm, ôm chặt lấy hắn, nước mắt tuôn ra như lũ vỡ bờ. Trong giọng nói của các nàng, tràn đầy sự may mắn sau khi đi qua quỷ môn quan một chuyến, cùng với lòng biết ơn vô tận đối với Long Kiếm. Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Long Kiếm nhẹ nhàng vỗ về lưng các nàng, dịu dàng an ủi. Giọng hắn tuy ôn hòa, nhưng dường như có một sức mạnh vô hình, khiến nỗi sợ hãi trong lòng người ta lập tức tan biến, tràn đầy cảm giác an toàn. Hóa ra, ngay từ khi Lý Mạc Sầu bắt giữ Lục Vô Song và Trình Anh, Long Kiếm đã âm thầm truyền tin cho các đệ tử Linh Thứ Cung, bảo bọn hắn ẩn nấp chờ lệnh ở một bên. Hắn giả vờ đồng ý yêu cầu của Lý Mạc Sầu, thực chất là để mê hoặc nàng, tạo cơ hội ra tay tốt nhất cho các đệ tử Linh Thứ Cung. Mà các đệ tử Linh Thứ Cung cũng không làm Long Kiếm thất vọng, bọn hắn vẫn luôn tiềm phục ở nơi ẩn nấp, lặng lẽ chờ đợi thời cơ đến. Khoảnh khắc Long Kiếm phát ra tín hiệu, bọn hắn không chút do dự phi thân ra, một đòn đã thành công chế trụ Lý Mạc Sầu. Tôn chủ, thuộc hạ đến chậm, khẩn cầu tôn chủ giáng tội. Các đệ tử Linh Thứ Cung quỳ một gối xuống đất, mặt đầy áy náy thỉnh tội với Long Kiếm. Vô Phương, các ngươi làm rất xuất sắc. Long Kiếm thần sắc đạm nhiên nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu. Trước hết cứ trói Lý Mạc Sầu lại, mang về Hoạt Tử Nhân Mộ. Vâng, tôn chủ. Lý Mạc Sầu, đến bước đường này, ngươi còn gì để nói? Ánh mắt Long Kiếm lạnh như băng, trong giọng nói sát ý tràn ngập. Lý Mạc Sầu vô lực ngồi xổm xuống đất, trong lòng hiểu rõ lần này mình đã hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh, không thể trốn thoát được nữa. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Long Kiếm, trong mắt tràn đầy sự oán độc và không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, Long Kiếm, ngươi cách làm này của ngươi, thật sự là ti tiện vô cùng. Ti tiện. Khoe miệng Long Kiếm hiện lên một nụ cười lạnh lùng trào phúng, đối phó nữ ma đầu như ngươi, cần gì phải câu nệ những thủ đoạn quang minh lỗi lạc đó. Ngươi. Lý Mạc Sầu tức đến toàn thân run rẩy, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra khỏi miệng. Sư phó, mau giết nàng đi. Lục Vô Song và Trình Anh mặt đầy giận dữ, thận ý trong mắt dường như muốn thiêu đốt Lý Mạc Sầu đến tận cùng, thận không thể lập tức xé nàng ra thành tám mảnh. Đừng nội. Long Kiếm xua tay, nàng còn có chút giá trị lợi dụng. Nói rồi, hắn đi đến trước mặt Lý Mạc Sầu, nhìn xuống nàng từ trên cao. Lý Mạc Sầu, ta trước kia đã cho ngươi không ít cơ hội, nhưng ngươi đều không biết quý trọng. Ta nghĩ, sau này ngươi nhất định sẽ vì việc không nghe lời ta mà hối hận không kịp. Chọn cách bắt giữ đồ đệ của Long Kiếm ta, đây nghiễm nhiên là chuyện ngu xuẩn nhất mà Lý Mạc Sầu ngươi từng làm trong đời. Sâu trong cổ mộ, tràn ngập khí tức âm lạnh ẩm ướt. Cuối một mật đạo quanh co khúc khuỷu, có một gian thạch thất đã lâu không ai động đến. Cửa đá vừa dày vừa nặng, bên trên phủ đầy bụi trần, nhìn qua là biết đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng. Long Kiếm áp giải Lý Mạc Sầu đến đây, khóe miệng mang theo một nụ cười khó hiểu. Chương 176, Lý Mạc Sầu cầu xin tha thứ. Chương 176, Lý Mạc Sầu cầu xin tha thứ. Chỉ nhìn thấy thần sắc kinh hãi tột độ trên mặt Lý Mạc Sầu, là biết trong lòng nàng rõ ràng tiếp theo phải đối mặt với sự tra tấn khủng khiếp đến mức nào. Trở lại Hoạt Tử Nhân Mộ, Long Kiếm trước hết bảo Lục Vô Song và Trình Anh đi chỗ khác, để các nàng đi cùng tiểu long nữ. Còn bản thân hắn thì dẫn Lý Mạc Sầu đến nơi hẻo lánh này trong Hoạt Tử Nhân Mộ. Cửa thạch thất chậm rãi mở ra, phát ra tiếng kéo kẹt giống như con quái vật ngủ say nhiều năm bị đánh thức. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe cửa, khiến cảnh tượng bên trong phòng lờ mờ hiện ra. Trong không khí tràn ngập một mùi mốc nồng nặc, còn xen lẫn một chút mùi tanh ngọt khó tả. Lý Mạc Sầu bị Long Kiếm dùng sức đẩy vào thạch thất, không đứng vững, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nàng kinh hãi nhìn quanh, chỉ thấy bốn bức tường thạch thất khắc đầy những phù hiệu kỳ lạ, toát ra một cảm giác quỷ dị. Trên bệ đá giữa thạch thất, bày đủ loại khí cụ tàn khuyết không trọn vẹn, dưới ánh sáng lờ mờ phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Long Kiếm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giọng Lý Mạc Sầu run rẩy, mang theo sự tuyệt vọng sâu sắc. Long Kiếm không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng cong lên một độ cong tàn nhẫn. Nơi này chính là khởi điểm để ngươi làm lại cuộc đời. Từ hôm nay trở đi, trên giang hồ sẽ không còn Lý Mạc Sầu người này nữa. Giọng Long Kiếm trầm thấp mà lạnh lẽo, dường như là lời tuyên án truyền đến từ địa ngục. Lòng Lý Mạc Sầu lạnh đi, một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng. Nàng cuối cùng cũng hiểu, chuyện Long Kiếm muốn làm với nàng còn đáng sợ hơn nhiều so với việc giết nàng. Cửa thạch thất lại lần nữa đóng lại, hoàn toàn cách ly Lý Mạc Sầu với thế giới bên ngoài. Trong bóng tối, thân thể Lý Mạc Sầu bắt đầu xuất hiện những biến hóa kỳ lạ. Da thịt nàng trở nên cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng sẽ khiến nàng toàn thân run rẩy. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, tim đập cũng ngày càng nhanh, cứ như thể trong cơ thể có một ngọn lửa đang cháy. Không được mà. Lý Mạc Sầu đau khổ dãy rủa, nhưng thân thể nàng lại không tự chủ được mà bặm mẻo. Long Kiếm đi đến trước mặt Lý Mạc Sầu, cúi đầu nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy sự trêu ngươi. Lý Mạc Sầu, ngươi không phải thích đùa giỡn lòng người sao? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị bị người khác đùa giỡn. Long Kiếm đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lý Mạc Sầu. Ngón tay hắn lạnh buốt, giống như lưỡi rắn độc, khiến Lý Mạc Sầu lập tức nổi hết da gà. Long Kiếm, ngươi cái tên ác ma đáng ghét này. Lý Mạc Sầu nghiến răng nghiến lợi mắng, hận ý trong mắt dường như muốn phun trào ra ngoài. Ác ma, ta còn khá thích danh xưng này. Long Kiếm khẽ cười, ngón tay men theo gò má Lý Mạc Sầu chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở cổ nàng. Ngươi biết không, ta thích nhất là nhìn những nữ nhân cao cao tại thượng như các ngươi, cúi đầu khuất phục trước mặt ta. Ngón tay Long Kiếm nhẹ nhàng xoa nắn trên cổ Lý Mạc Sầu, cảm nhận sự mềm mại của làn da nàng và sự run rẩy nhẹ nhẹ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Giọng Lý Mạc Sầu đã mang theo tiếng khóc nức nở, nàng cảm thấy sự sỉ nhục và sợ hãi chưa từng có. Ta muốn thế nào? Rất đơn giản, ta muốn ngươi hoàn toàn thuộc về ta, vĩnh viễn đối với ta cúi đầu phục tùng. Ánh mắt Long Kiếm trở nên nóng rực và điên cuồng, như muốn nuốt chửng Lý Mạc Sầu. Không thể nào. Lý Mạc Sầu liều mạng lắc đầu, nhưng thân thể nàng lại càng ngày càng không nghe lời. Không do ngươi quyết định. Long Kiếm một tay ấn Lý Mạc Sầu xuống bệ đá. Không. Long Kiếm, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Lý Mạc Sầu phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Long Kiếm, ta biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Cầu xin ngươi tha cho ta. Lý Mạc Sầu khóc lóc cầu xin, nhưng Long Kiếm lại không hề mềm lòng. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ sao? Quá muộn rồi. Lý Mạc Sầu liều mạng dãy rủa, nhưng sức lực của nàng trước mặt Long Kiếm, giống như kiến húc cây đại thụ, căn bản không có tác dụng gì. Khi mọi thứ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Lý Mạc Sầu đã hơi thở yếu ớt, thoi thoát. Ánh mắt nàng trống rỗng, cứ như thể linh hồn đã biến mất. Long Kiếm nhìn dáng vẻ của Lý Mạc Sầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Lý Mạc Sầu, đây mới chỉ là bắt đầu. Những ngày sau, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Giọng Long Kiếm vang vọng trong thạch thất, giống như ác ma đang thì thầm bên tai. Lý Mạc Sầu nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài từ khóe mắt. Trong lòng nàng hiểu rõ, đời này mình không có cách nào thoát khỏi sự kiểm soát của Long Kiếm nữa rồi. Đây chỉ mới là sự khởi đầu. Ngày thứ hai, Long Kiếm lại xuất hiện. Cửa thạch thất kéo kẹt một tiếng khẽ vang lên. Long Kiếm bước những bước chân vững vàng, đi vào không gian bị bóng tối bao phủ này. Nơi này là thạch thất sâu nhất của Hoạt Tử Nhân Mộ, cũng là nhà tù mới của Lý Mạc Sầu. Khác với sự chinh phục kịch liệt lần trước, lần này Long Kiếm đến mang theo sự lạnh lùng và uy nghiêm giống như một kẻ thẩm phán. Hắn đi đến trước mặt Lý Mạc Sầu, xích luyện tiên tử từng phong quang vô hạn, tâm ngoan thủ lạc trên giang hồ, giờ phút này lại giống như một con rối không có linh hồn, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt. Mùi vị thế nào? Long Kiếm mở miệng hỏi, giọng hắn trầm thấp và đầy tư tính, vang vọng khắp thạch thất trống trải này, mỗi chữ đều giống như một chiếc đũa nặng nề, giáng mạnh xuống lòng Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu không đáp lại, chỉ thân thể khẽ run rẩy, sự run rẩy đó tràn đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đã ăn sâu vào tận xương thủy. Long Kiếm lạnh lùng cười, tiếng cười này không có một chút hơi ấm nào, tràn ngập sự trào phúng vô tận. Hắn chậm rãi ngồi xuống, đưa ngón tay chậm rãi nâng cằm Lý Mạc Sầu lên, ép nàng phải đối mặt với mình. Ngươi biết không, bộ dạng hiện tại của ngươi, so với lúc ngươi trước kia giết người không chớp mắt, càng khiến người ta không thể dừng lại được. Lời nói của Long Kiếm, giống như rắn độc xì xì thè lưỡi, mỗi chữ đều mang theo sự mê hoặc và uy hiếp trên người. Đồng tử Lý Mạc Sầu lập tức co rút dữ dội, nàng cố gắng dây dưa, nhưng thân thể lại như bị xiềng xích vô hình trói chặt, căn bản không thể động đậy. Long Kiếm từng bước tiến gần về phía Lý Mạc Sầu, mỗi bước đi dường như đều dẫm lên đầu dây thần kinh mỏng manh của nàng, khiến nàng không tự chủ được mà run rẩy dữ dội hơn. Giọng Long Kiếm đột nhiên trở nên lạnh lẽo thấu xương, mỗi chữ đều như lưỡi dao sắc bén vô cùng, từng nhát cắt vào lòng tự tôn còn sót lại của Lý Mạc Sầu. Ngươi có rõ chính mình rốt cuộc sai ở chỗ nào không? Giọng Long Kiếm trầm thấp, không ngừng vang vọng trong thạch thất trống trải này, mỗi âm tiết đều mang theo cảm giác gáp bách nặng nề, đè nén khiến người ta không thở nổi. Môi Lý Mạc Sầu khẽ run rẩy, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có trong đôi mắt trống rỗng vô hồn kia lóe lên một tia sáng yếu ớt như có như không. Ngươi sai chính là không nên động đến người bên cạnh ta. Ánh mắt Long Kiếm đột nhiên lạnh đi, giọng nói lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Lục Vô Song, chính anh, các nàng và ngươi không oán không thủ, ngươi lại đem các nàng làm thành con bài mặc cả uy hiếp ta, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Khoe miệng Long Kiếm cong lên một độ cong trào phúng. Chương 177, ngươi là ác ma sao, hung dữ như vậy? Chương 177, ngươi là ác ma sao, hung dữ như vậy? Ngươi chẳng lẽ không hiểu, trên đời này có một số người, một số việc, giống như khu vực cấm tuyệt đối không thể chạm vào sao? Thân thể Lý Mạc Sầu đột nhiên run rẩy dữ dội, dường như bị câu nói này đâm trúng chỗ đau nhất. Vốn dĩ, ngươi ác hành đầy dẫy, ta tuy khinh thường ngươi, nhưng cũng lười để ý đến ngươi. Giọng Long Kiếm không chút gợn sóng, nhưng lại toát ra một sự uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự. Ân oán tình thù trong giang hồ, tự có quy tắc giang hồ để giải quyết, ngươi giết người, tự nhiên sẽ có người đến lấy mạng ngươi, đây là số mệnh ngươi không thể trốn thoát. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên, lại dám tính kế lên đầu ta. Long Kiếm tiến lên ép sát một bước, nhìn xuống Lý Mạc Sầu từ trên cao, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Ngươi nghĩ, chỉ dựa vào chút thủ đoạn bất nhập lưu đó của ngươi, có thể gây ra ảnh hưởng gì cho ta sao? Long Kiếm cười khẩy một tiếng, tràn đầy sự khinh miệt. Ngươi phải biết, từ khoảnh khắc ngươi bắt giữ các nàng, kết cục hôm nay của ngươi đã được định sẵn rồi. Trong mắt Lý Mạc Sầu lóe lên một tia tuyệt vọng sâu sắc, nàng cuối cùng cũng tỉnh táo nhận ra, mình đang đối mặt với một sự tồn tại đáng sợ đến mức nào. Long kiếm ta, xưa nay không chủ động gây chuyện thị phi, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người sợ chuyện. Giọng Long kiếm kiên định mạnh mẽ, mỗi chữ đều giống như một chiếc đinh, đóng chặt vào trong lòng Lý Mạc Sầu. Ngươi đã chạm vào giới hạn của ta, vậy ta sẽ khiến ngươi phải trả cái giá xứng đáng. Từ bây giờ, ngươi cứ thành thật ở lại Hoạt Tử Nhân Mộ này, làm nữ bột của ta, rửa sạch tội nghiệp của ngươi. Long kiếm nói xong, xoay người bỏ đi, không thèm nhìn Lý Mạc Sầu thêm một cái nào nữa. Nhớ kỹ, địa vị của ngươi trong Hoạt Tử Nhân Mộ này, ngay cả Hồng Lăng Ba cũng không sánh bằng. Long kiếm lại bổ sung một câu, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Trong lòng hắn hiểu rõ, đối với nữ nhân cao ngạo tự phụ như Lý Mạc Sầu, sự chênh lệch lớn về thân phận này, còn khiến nàng đau khổ hơn bất kỳ sự tra tấn thể xác nào. Hồng Lăng Ba, đồ đệ từng bị nàng lợi dụng như công cụ, nay vì chúng sinh tự phụ, ngược lại có được sự tự do nhiều hơn nàng. Sự tương phản mạnh mẽ này, không nghi ngờ gì là sự trào phúng lớn nhất đối với Lý Mạc Sầu. Người cái tên ác ma này. Lý Mạc Sầu cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn khàn và run rẩy, mỗi chữ đều như được nặn ra từ cái răng. Ác ma. Long kiếm chẳng hề để ý cười cười, có lẽ vậy. Nhưng ngươi phải rõ ràng, tất cả những điều này đều do chính ngươi tự mình gây ra. Hắn đứng dậy, nhìn xuống Lý Mạc Sầu từ trên cao, trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin và lạnh lùng kiểm soát mọi thứ. Ngươi dám đối với đồ đệ của ta động thủ, thì nên nghĩ đến sẽ có kết cục như thế này. Lời nói của Long kiếm, giống như sự thẩm phán cuối cùng, đánh Lý Mạc Sầu hoàn toàn rơi vào hắc ám thâm viên vô tận. Không đừng mà. Trong mắt Lý Mạc Sầu, cuối cùng cũng lộ ra một tia thần sắc cầu xin. Nhưng Long kiếm không hề lay động, xoay người rời đi, để lại Lý Mạc Sầu một mình trong bóng tối, chịu đựng nỗi đau khổ và tuyệt vọng vô tận. Cửa đá chậm rãi đóng lại, cách biệt mọi âm thanh ở bên ngoài. Màn đêm như mực đặc quánh, nặng nghề bao phủ của mộ, dường như muốn lặng lẽ nuốt chửng mọi tiếng động trên thế gian. Long kiếm nhẹ nhàng đẩy cánh cửa dày nặng kia ra, bước vào tầm thất của tiểu long nữ. Ánh nến vàng gọt khẽ lay động lập lòe, phản chiếu cảnh tượng ấm áp bên trong phòng. Lục Vô Song và Trình Anh, tựa như hai đóa hoa lan lặng lẽ nở rộ, bầu bạn bên cạnh tiểu long nữ, ba người đang nói chuyện nhỏ nhẹ, tạo thành một bức tranh vô cùng yên tĩnh. Chương 178, tiểu long nữ lúc này vô cùng ngọt ngào, thoải mái hưởng thụ quá trình. Chương 178, tiểu long nữ lúc này vô cùng ngọt ngào, thoải mái hưởng thụ quá trình. Ánh mắt Long kiếm quét qua, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Lục Vô Song và Trình Anh hiểu chuyện ngoan ngoãn, không kể hết toàn bộ chuyện Lý Mạc Sầu ra, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Đôi mắt tiểu long nữ trong veo như nước hồ, lặng lẽ nhìn Long kiếm, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua mặt, sư tỷ nàng hiện tại ở đâu rồi? Long kiếm hơi sững sờ, vấn đề này giống như một viên đá ném vào lòng hồ, lập tức khuấy động từng tầng bận sóng. Đưa Lý Mạc Sầu về Hoạt Tử Nhân Mộ, giam cầm trong thạch thất, đây là chuyện hắn và tiểu long nữ đã sớm thương lượng xong. Tuy nhiên, vừa rồi trong thạch thất, tất cả những gì hắn đã làm với Lý Mạc Sầu, lại không thể trực tiếp nói cho tiểu long nữ biết. Long kiếm hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp mà bình ổn, Lý Mạc Sầu đã bị ta mang về Hoạt Tử Nhân Mộ, giam trong một gian thạch thất. Còn về Hồng Lăng Ba, Long kiếm dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ta cũng giữ nàng lại ở Hoạt Tử Nhân Mộ. Tôn bà trước đó qua đời, Hoạt Tử Nhân Mộ này quả thực cũng cần một nha hoàn đến giúp đỡ trông nom. Long kiếm cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên, cứ như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ không có gì đáng nói. Như vậy cũng tốt. Tiểu long nữ nhẹ nhàng gật đầu, dường như cũng cảm thấy trong Hoạt Tử Nhân Mộ quả thực cần một nha hoàn. Long kiếm thầm nghĩ, để Hồng Lăng Ba phụ trách tạp sự trong Hoạt Tử Nhân Mộ, cũng có thể giúp hai tiểu đồ đệ Lục Vô Song và Trình Anh bớt đi chút mệt nhọc. Dù sao, các nàng tuổi còn nhỏ, chuyên tâm tu luyện võ học mới là việc cấp bách, làm sao có thể bị những chuyện vặt vãnh này làm chậm trễ được. Lăng Ba dù sao cũng là đồ đệ của sư tỷ, giữ nàng lại Hoạt Tử Nhân Mộ, có lẽ không hay lắm. Tiểu long nữ do dự mở lời, giọng nói mang theo một tia lo lắng. Giữa đôi mày nàng khẽ nhíu lại, lộ ra một tia lo lắng, hiển nhiên là lo Hồng Lăng Ba trong lòng khúc phục, lại gây ra chuyện gì. Long kiếm nhẹ nhàng ôm tiểu long nữ vào lòng, đầu ngón tay dịu dàng lướt qua mái tóc xanh như thác nước của nàng, một mùi hương thoang thoảng quấn quýt nơi chót mũi. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của tiểu long nữ, khẽ an ủi, "Long nhi đừng lo, ta có cách khiến Hồng Lăng Ba ngoan ngoãn nghe lời, nàng tuyệt đối không dám có dù chỉ một chút dị tâm." Giọng Long kiếm trầm thấp mà đầy tư tính, mỗi chữ thốt ra đều tựa như một viên thuốc an thần, khiến trái tim tiểu long nữ vốn đang treo lơ lửng dần dần hạ xuống. Tiểu long nữ chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu dâng lên từ đáy lòng, lập tức lan tỏa khắp tứ chi bách hải, hai má ửng lên hai vệt hồng, trông càng thêm thẹn thùng động lòng người. Nàng khẽ gật đầu, xem như ngầm đồng ý với sắp xếp của Long kiếm. Ngay sau đó, tiểu long nữ liền nhận ra bàn tay Long kiếm bắt đầu chậm rãi di chuyển trên người nàng, xúc cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy khiến tiểu khu nàng khẽ run lên. Nàng hơi ngượng ngùng liếc nhẹ Lục Vô Song và Trình Anh bên cạnh, trong lòng nhất thời dâng lên một nỗi thẹn thùng khó tả. Dù sao, thân mật với Long kiếm ngay trước mặt đồ đệ của mình, nàng vẫn cảm thấy hơi không tự nhiên. Phản ứng của Lục Vô Song và Trình Anh mỗi người một vẻ. Lục Vô Song vốn tính hoạt bát hiếu động, thấy vậy liền bụng miệng cười trộm, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và trêu chọc. Trình Anh thì kín đáo nội liễm hơn, chỉ lặng lẽ đứng một bên, ánh mắt lấp lánh, dường như cũng lộ ra sự ngưỡng mộ, nhưng nhiều hơn là lời chúc phúc hàm xúc. Sư phụ và sư nương tình cảm thật tốt nha. Lục Vô Song cười ha ha mở lời, phá vỡ bầu không khí hơi tế nhị này. Vô Song, đừng nói lung tung. Tiểu long nữ khẽ trách yêu, nhưng giọng nói lại mang theo một chút ngọt ngào khó nhận ra. Chương 179, Tương Triều, lụa mỏng mê hoặc. Chương 179, Tương Triều, lụa mỏng mê hoặc. Hì hì, ta đâu có nói lung tung. Lục Vô Song tinh lịch lẻ lưỡi, trông vô cùng lanh lợi. Sư phụ, ngài định làm thế nào để Hồng Lăng Ba nghe lời ạ? Chính anh khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng như gió xuân lướt qua. "Chuyện này à?" Long Kiếm Thần bí cười, "Sơn nhân tự có diệu kế." Hắn không trả lời trực tiếp mà cố ý giữ bí mật. "Thôi được rồi, cũng gần đến giờ rồi, chúng ta nên đi luyện công thôi." Long Kiếm chuyển đề tài, ánh mắt lần nữa rơi xuống người tiểu long nữ. "Ừm." Tiểu long nữ khẽ đáp một tiếng, vết hồng trên má vẫn chưa tan, càng tăng thêm vài phần kiều diễm. Long Kiếm chăm chú nhìn vẻ thẹn thùng đáng yêu của tiểu long nữ, trong lòng hồ không khỏi dâng lên từng đợt sóng gợn, cuộn trào những tình cảm khó nói nên lời. Giờ phút này, hắn tràn đầy khát vọng, hắn không thể lập tức ôm chặt tiểu long nữ vào lòng, dành cho nàng sự cưng chiều vô tận, tỉ mỉ cảm nhận từng chút tốt đẹp của nàng. Ánh mắt Long Kiếm lưu chuyển, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia danh mãnh, khóe môi khẽ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười trêu bừa. Hắn nhân tiện đề nghị, giọng nói như mang theo một ma lực dụ hoặc, "Long Nhi, con đường đến bụi hoa trong khe núi kia khá xa, chi bằng chúng ta tu luyện ngay gần đây, chẳng phải tốt hơn sao?" Tiểu long nữ nghe lời này, khuôn mặt vốn đã ửng hồng nay lại càng nóng bừng, giống như quả táo chín đỏ mọng nước, lại như đóa hoa đào rực rỡ nở rộ trên cành tháng ba, khiến người ta không kìm được muốn đến gần. Nàng gần như theo bản năng tốt ra, giọng nói nhỏ như tiếng mưa kêu, mang theo vài phần hoảng loạn và xấu hổ, cái này sao được? Như vậy chẳng phải sẽ bị Long ca ca nhìn thấy hết sao?" Giọng nói càng lúc càng nhỏ, đến mấy chữ cuối cùng gần như không nghe thấy, đầu tiểu long nữ cũng cúi thấp hơn, hàng mi dài khẽ run rẩy, tựa như cánh bướm nhẹ nhàng vỗ. Khi tu luyện ngọc nữ tâm kinh chân khí trong cơ thể như sông lớn cuộn, tựa sóng biển dâng trào. Lúc này, toàn thân hơi nóng bốc lên, như thể đang ở trong lồng hấp nóng rực, ngũ tạng lục phủ như bị lửa thiêu đốt, mồ hôi rơi xuống như mưa. Phải tìm một nơi trống trải không người, cởi bỏ toàn bộ y phục, để da thịt tiếp xúc hoàn toàn với thiên địa linh khí, như vậy mới có thể khiến hơi nóng nhanh chóng tan đi, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nếu không, hơi nóng tích tụ trong cơ thể không thoát ra được, nhẹ thì sẽ gây bệnh nặng, dẫn đến ngũ tạng lục phủ bị tổn thương, từ đó bệnh tật triền miên. Nặng hơn thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng, xuất hiện tình trạng tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu long nữ nghĩ đến đây, tim đập đột nhiên tăng tốc, như có một con mai nhỏ đang loạn xạ trong lồng ngực. Nàng lén nhìn Long Kiếm một cái, chỉ thấy hắn đang cười như không cười nhìn mình, ánh mắt tràn đầy mong đợi và khát vọng. Long tiểu long nữ như ôm một con thỏ nhỏ, đập thình thịch không ngừng. Nàng cắn cắn môi, thầm nghĩ trong lòng, Long ca ca sao lại đưa ra yêu cầu như vậy chứ? Nếu ta không đồng ý, có làm lòng ca ca không vui không? Nhưng bây giờ, Vô Song và anh Nhi đều ở đây, nếu ta cởi quần áo, chẳng phải sẽ bị các nàng nhìn thấy hết sao? Cái này không được. Mấy ngày nay, tình cảm giữa tiểu long nữ và Long Kiếm thăng hoa nhanh chóng, đang trong thời kỳ ngọt ngào mặn nồng. Lời đề nghị đột ngột này của Long Kiếm quả thực khiến tiểu long nữ lòng rối như tơ vò. Vừa thốt ra lời từ chối, tiểu long nữ đã nhận ra mình từ chối hơi cứng nhắc, lo làm tổn thương lòng Long Kiếm, nàng lén ngước mắt lên, muốn xem thần sắc của Long Kiếm. Không ngờ, Long Kiếm đang mỉm cười nhìn nàng. Ánh mắt ấy dịu dàng sâu sắc như nắng ấm mùa xuân, không hề có chút trách cứ nào, chỉ có sự cưng chiều tràn đầy. Chương 180, ca ca ngươi lại trêu chọc ta sắp không chịu nổi ngươi rồi. Chương 180, ca ca ngươi lại trêu chọc ta sắp không chịu nổi ngươi rồi. Sợi dây căng thẳng trong lòng tiểu long nữ lập tức thả lỏng, như chút được gánh nặng, hóa ra Long Kiếm chỉ đùa với nàng thôi, chứ không thực sự muốn nàng tu luyện ở đây. Một cảm giác ngọt ngào khó tả dâng lên trong lòng, tan chảy như mật đường nơi tâm khảm, nàng vừa xấu hổ vừa vui mừng, có chút luống cuống không biết làm sao. Nếu Long Nhi không muốn, vậy chúng ta vẫn đi đến bụi hoa trong khe núi kia tu luyện vậy. Long Kiếm cố làm ra vẻ tức đuối, giọng điệu mang theo một tiếng mất mát. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại nắm chắc phần thắng, giống như một thợ săn giàu kinh nghiệm, lặng lẽ chờ đợi con mồi mắc câu. Chút thất bại nhỏ này đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là tăng thêm chút thú vị mà thôi. Hắn hiểu rõ, tiểu long nữ chỉ là chưa hoàn toàn buông bỏ sự dè dặt của thiếu nữ, giống như đóa hoa đang chấm nở, cần thời gian từ từ bung cánh. Chỉ cần thêm thời gian, nàng nhất định sẽ mở lòng với hắn, không hề giữ lại chút gì. Long Kiếm thầm suy tính trong lòng, khoe môi bất giác cong lên một nụ cười tự tin, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Long ca ca, ngươi lại trêu chọc ta. Tiểu long nữ nũng nịu trách yêu, giọng nói mang theo ý làm nũng, má nàng càng thêm đỏ ửng. Ha ha, Long Nhi thật là đáng yêu quá đi. Long Kiếm cười sảng khoái, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều, ta sao nỡ làm khó ngươi chứ. Sư phụ, ngài đừng trêu sư nương nữa, sư nương ra mặt mỏng, ngài đâu phải không biết. Lục Vô Song ở bên cạnh bụng miệng cười trộm, đôi mắt to linh động đảo qua đảo lại, không biết lại đang bày ra cái chủ ý quỷ quái gì. Vô Song, ngươi lại nói lung tung. Tiểu long nữ trách yêu lườm Lục Vô Song một cái, vết hồng trên má càng đậm hơn. Sư phụ, ngài đừng trêu sư nương nữa, bụi hoa trong khe núi kia cách đây cũng không xa, đi lại không tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa nơi đó chim hót hoa thơm, tốt hơn nhiều so với tu luyện trong ngôi mộ chết chóc này. Chính anh khẽ khàng khuyên nhủ, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân, khiến người ta nghe thấy vô cùng dễ chịu. Anh Nhi nói đúng, sư phụ, ngài nghe sư nương đi. Lục Vô Song cũng đùa theo. Các ngươi hai tiểu nha đầu này, chỉ biết giúp sư nương ngươi. Long Kiếm giả vờ tức giận, khẽ gõ nhẹ lên trán Lục Vô Song và Chính Anh. Kỳ hỉ, ai bảo sư nương tốt như vậy chứ? Lục Vô Song tinh nghịch lẻ lưỡi, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu. Thôi được rồi, đều nghe theo các ngươi. Long Kiếm bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta vẫn đi đến bụi hoa trong khe núi tu luyện thôi. Ừm. Tiểu Long Nữ khẽ đáp một tiếng, vết hồng trên má vẫn chưa tan, càng thêm vẻ tiểu diễm động lòng người. Long Kiếm nhìn chăm chú vẻ thẹn thùng của Tiểu Long Nữ, trong lòng hồ lần nữa dâng lên từng đợt sóng gợn, cuộn trào tình cảm sâu đậm khó nói nên lời. Hắn hận không thể lập tức ôm chặt Tiểu Long Nữ vào lòng, dành cho nàng sự yêu thương vô tận, tỉ mỉ thưởng thức từng chút tốt đẹp của nàng. Long ca ca, chúng ta đi thôi. Tiểu Long Nữ khẽ rụt, giọng nói mang theo một tia mong đợi. Được, chúng ta đi. Long Kiếm dịu dàng cười, nắm tay tiểu long nữ, đi về phía bùi hoa trong khe núi. Bùi hoa trong khe núi kia đã trở thành khu vườn bí mật của Long Kiếm và Tiểu Long Nữ. Không biết bao nhiêu ngày đêm, hai người ở đó tựa vào nhau, hợp trưởng cùng tu Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lấy xương đêm làm tràn, lấy bùi hoa làm giường, thiên địa linh khí giao thoa lưu chuyển trong cơ thể hai người. Ngọc Nữ Tâm Kinh của Long Kiếm đã sớm tu luyện đến cảnh giới viên mãn của đoàn công thứ 9, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ tự nhiên thuần túy. Tiểu Long Nữ cũng tiến bộ thần tốc, đã đột phá đoàn công thứ 7, cách cảnh giới viên mãn của đoàn công thứ 9 cũng không còn xa. Đêm đó, sao trời giăng đầy, ánh trăng như lụa rọi xuống. Chương 181, Cửu Non Ngoan Ngoãn. Chương 181, Cửu Non Ngoan Ngoãn. Long Kiếm và Tiểu Long Nữ kết thúc tu luyện, đang định cùng nhau trở về cổ mộ Hoạt Tử Nhân. Đột nhiên, một tràng tiếng bước chân mơ hồ xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Đệ tử Linh Thiếu Cung xuất hiện như bóng ma, mang đến tin tức liên quan đến Triệu Chí Kính. Long Kiếm khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Triệu Chí Kính, hắn tìm ta có việc gì? Trong rừng sâu u tối, Long Kiếm và Triệu Chí Kính gặp mặt. Triệu Chí Kính vẻ mặt kinh hoàng, hạ giọng nói, "Chủ thượng, toàn chân giáo đã phát hiện Doãn Chí Bình mất tích, Khâu sư bá vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, đang dốc toàn lực điều tra." Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, "Bọn hắn đang tìm kiếm khắp trên Trung Nam Sơn, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện dấu vết đêm hôm đó." Triệu Chí Kính sau khi trở về toàn chân giáo, tuyệt đối không hề răng nửa lời về chuyện đêm đó. Hắn một mình chịu đựng áp lực tâm lý cực lớn, sợ hãi chuyện bại lộ. Dấu vết đánh nhau đêm đó, còn có cả vết máu. Giọng Triệu Chí Kính mang theo một tia run rẩy. Ánh mắt Long Kiếm sắc lạnh, an ủi, yên tâm, mọi thứ đều đã được xử lý thỏa đáng, sẽ không để lại bất kỳ manh mối nào. Long Kiếm làm việc luôn chú đáo, đêm đó hắn đã dọn dẹp hiện trường sạch sẽ. Triệu Chí Kính nghe vậy, như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. "Chủ thượng, ngài làm thế nào vậy?" Trong mắt Triệu Chí Kính lóe lên một tia tò mò. Long Kiếm khẽ cười, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Chí Kính. "Triệu Chí Kính, ngươi chỉ cần làm tốt việc bổn phận, những chuyện khác không cần hỏi nhiều." Giọng Long Kiếm bình thản, nhưng toát ra uy nghiêm không thể nghi ngờ. Triệu Chí Kính trong lòng rùng mình, vội vàng gật đầu xưng phải. Thần kinh căng thẳng của Triệu Chí Kính cuối cùng cũng thả lỏng, hắn trấn tĩnh lại, bắt đầu báo cáo chính sự với Long Kiếm. "Chủ thượng, gần đây Trung Nam Sơn truyền đến tin tức, có đệ tử nhìn thấy tung tích của Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu." Giọng Triệu Chí Kính trầm thấp, cao mày chặt, như có mây mù bao phủ. "Lý Mạc Sầu?" Long Kiếm khẽ nhíu mắt, một tia hàn mang sẽ qua, cái tên này khuấy động ngàn lớp sóng trong lòng hắn. "Chính xác, chủ thượng, hơn nữa." Triệu Chí Kính nói rồi lại thôi, dường như có điều khó nói. "Hơn nữa thế nào?" Long Kiếm truy hỏi, giọng điệu mang theo khí thế không thể nghi ngờ. "Hơn nữa, Khâu sư bá nghi ngờ cái chết của Doãn Chí Bình có liên quan đến Lý Mạc Sầu." Triệu Chí Kính hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra nghi ngờ trong lòng. "Ồ." Khóe môi Long Kiếm cong lên một nụ cười trêu đùa, thầm cười lạnh trong lòng, chuyện này thật thú vị, Lý Mạc Sầu lại trở thành vật tế thần. "Chủ thượng có điều không biết, trước đây ở Sơn Tây, Khâu sử cơ dẫn theo một nhóm cao thủ toàn chân giáo vây quét sư đồ Lý Mạc Sầu, nhưng lại thất bại, mất hết thể diện." Triệu Chí Kính nhớ lại tình cảnh lúc đó, vẫn còn sợ hãi, bây giờ Doãn Chí Bình chết, Trung Nam Sơn lại xuất hiện tung tích Lý Mạc Sầu, bọn hắn tự nhiên chĩa mũi dùi vào Lý Mạc Sầu, dù sao, điều này có vẻ hợp tình hợp lý. Long Kiếm lặng lặng lắng nghe, trong lòng suy tính nhanh chóng. Hiện giờ toàn chân giáo chia làm hai đường, một đường tìm kiếm tung tích Lý Mạc Sầu trên Trung Nam Sơn, đường còn lại thì chuẩn bị đi đến cổ mộ Hoạt Tử Nhân. Triệu Chí Kính dừng lại, nói tiếp, dù sao Lý Mạc Sầu từng là đệ tử cổ mộ, nếu không tìm thấy nàng trên Trung Nam Sơn, rất có khả năng nàng trốn trong cổ mộ. Cổ mộ Hoạt Tử Nhân. Long Kiếm lẩm bẩm, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó lường, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. "Chủ thượng, ngài xem chuyện này nên xử lý thế nào?" Triệu Chí Kính cẩn thận hỏi, chờ đợi chỉ thị của Long Kiếm. Long Kiếm trầm ngâm một lát, chậm rãi mở lời, "Ta biết rồi, ngươi về trước đi, tiếp tục tiềm phục trong toàn chân giáo, có bất kỳ động tĩnh nào, lập tức báo cáo cho ta." Chương 182, Tiểu Long Nữ ngoan ngoãn dùng miệng. Chương 182, Tiểu Long Nữ ngoan ngoãn dùng miệng. "Vâng, chủ thượng." Triệu Chí Kính cung kính hành lễ, xoay người biến mất trong màn đêm mờ mịt. Long Kiếm nhìn bóng lưng Triệu Chí Kính rời đi, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Hắn bước đi trở về cổ mộ Hoạt Tử Nhân, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Nhắc đến cổ mộ Hoạt Tử Nhân, khóe môi Long Kiếm khẽ nhếch lên, nơi đó chính là cấm địa của toàn chân giáo, mà Tiểu Long Nữ đối với toàn chân giáo lại càng chán ghét đến cực điểm. Toàn chân giáo muốn gây sóng gió ở đó, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trở lại cổ mộ Hoạt Tử Nhân, Long Kiếm thấy Tiểu Long Nữ đang ngồi ngay ngắn trên giường đá, lặng lẽ chờ hắn trở về. "Long ca ca, ngươi về rồi." Tiểu Long Nữ thấy Long Kiếm, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười dịu dàng. "Ừm, về rồi." Long Kiếm đi đến bên cạnh Tiểu Long Nữ, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. "Long ca ca, ngươi vừa rồi đi đâu vậy?" Tiểu Long Nữ nép vào lòng Long Kiếm, khẽ hỏi. "Đi xử lý một số việc vặt." Long Kiếm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Tiểu Long Nữ, nói một cách nhẹ nhàng. "Ồ." Tiểu Long Nữ ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi thêm. Nàng hiểu Long Kiếm có việc của riêng mình phải làm, bản thân chỉ cần lặng lẽ bầu bạn là đủ. Long Kiếm cảm nhận sự dịu dàng mềm mại của giai nhân trong lòng, tâm hồn một mảnh tĩnh lặng. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tiểu Long Nữ, dịu dàng nói, "Long Nhi, chúng ta nghỉ ngơi thôi." "Ừm." Tiểu Long Nữ khẽ đáp, trên mặt tưởng lên một vẻ hồng nhạt. Màn đêm dần buông, trong cổ mộ Hoạt Tử Nhân, hai người ôm nhau ngủ, năm tháng tĩnh lặng tốt đẹp, hiện thế an ổn tường hòa. Hai canh giờ, như ngựa trắng vụt qua khe cửa, thoáng chốc đã trôi qua. Long Kiếm và Tiểu Long Nữ ôm nhau ngủ yên, tận hưởng khoảng thời gian tĩnh lặng hiếm hoi này. Đột nhiên, một tràng tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh này, từ xa đến gần, càng lúc càng rõ ràng. Ngay sau đó, một giọng nói hùng hồn vang lên ngoài cổ mộ Hoạt Tử Nhân, mang theo vài phần lo lắng và khẩn cầu, "Long cô nương, Khâu Sử Cơ có việc gấp cầu kiến. Âm thanh vang vọng trong sơn cốc trống trải, truyền vào trong mộ, đánh thức hai người đang ngủ say. Tiểu Long Nữ khẽ nhíu mày, từ trong giấc ngủ từ từ tỉnh lại, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. Long Kiếm cũng tỉnh rất theo, nhẹ nhàng vỗ lưng ngọc của Tiểu Long Nữ, dịu dàng an ủi, "Long Nhi, ngươi ngủ tiếp đi, ta ra xem sao." Tiểu Long Nữ nghe là người của Toàn Chân Giáo, trong đôi mắt trong veo theo bản năng lóe lên một tia chán ghét. Toàn Chân Giáo, ba chữ này đối với nàng mà nói, vừa nghe đã thấy phản cảm, càng đừng nói đến việc tiếp xúc. Long Kiếm thấy vậy, trong lòng hiểu rõ, nhẹ nhàng đỡ Tiểu Long Nữ dậy, để nàng tựa vào lòng mình, ôn nhu nói, "Long Nhi, ngươi không cần ra ngoài, ta ra nói chuyện với Khâu Sử Cơ là được." Giọng hắn như gió xuân thổi qua mặt, xoa dịu sự bực bội trong lòng Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đáp, "Ừm." Nàng biết rõ Long Kiếm nhập môn cao cường, nhu trí hơn người, có hắn đối phó, nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Huống hồ, nàng thực sự không muốn có bất kỳ dây dưa nào với đám đạo sĩ đạo mạo giả nhân giả nghĩa của Toàn Chân Giáo kia. Bởi vì lời huấn giới tổ sư bà để lại, trong mắt Tiểu Long Nữ, đám đạo sĩ Toàn Chân Giáo từng người đều đạo mạo giả nhân giả nghĩa, thực chất là giả dối đến cùng cực, khiến nàng từ tận đáy lòng chán ghét. Long Kiếm đứng dậy, tỉ mỉ chỉnh lý y phục, sau đó xoay người, đi về phía ngoài cổ mộ Hoạt Tử Nhân. Bước chân hắn bước vàng mà mạnh mẽ, mỗi bước đều kiên định tự tin, như thể mọi chuyện trên đời đều nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn. Long Kiếm bước ra khỏi cổ mộ Hoạt Tử Nhân, vừa nhìn đã thấy Khâu Sử Cơ đang đứng ngoài mộ, thần sắc có vẻ vô cùng lo lắng, trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ. Khâu Sử Cơ thấy Long Kiếm đi ra, đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc rõ rệt. Chương 183, miệng khẽ mở, lập tức bị chặn lại. Chương 183, miệng khẽ mở, lập tức bị chặn lại. Miệng hắn khẽ mở ra, như có lời muốn nói, nhưng nhất thời không biết nên mở lời thế nào. "Tiền bối, ngài..." Khâu Sử Cơ nói lắp bắp, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, "Sao ngài lại ở trong cổ mộ Hoạt Tử Nhân vậy?" Hôm đó, Khâu Sử Cơ và Long Kiếm chia tay dưới chân Trung Nam Sơn, hắn tưởng Long Kiếm đã rời khỏi Trung Nam Sơn, đi du ngoạn thiên hạ rồi. Nhưng không ngờ, Long Kiếm lại vẫn luôn ở lại Trung Nam Sơn, hơn nữa còn ở trong cổ mộ Hoạt Tử Nhân. Điều này khiến Khâu Sử Cơ nghĩ thế nào cũng không thông, trong lòng tràn ngập các loại nghi vấn. "Thì ra ngài vẫn luôn chưa đi." Khâu Sử Cơ lẩm bẩm nhỏ giọng, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Long Kiếm thấy hắn như vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười như có như không. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Khâu Sử Cơ, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai vị lao đạo này, động tác toát lên vài phần thân thiết, cứ như thể hai người đã quen biết nhau nhiều năm, là bạn bè thân thiết. "Khâu đạo trưởng, gần đây vẫn khỏe chứ?" Giọng Long Kiếm trầm thấp và đầy tự tính, vang vọng trong sơn cốc yên tĩnh này, có một sức mạnh khiến người ta an tâm một cách khó hiểu. "Long Nhi nhà ta tính cách thanh lãnh, không thích bị người ngoài quấy rầy, lúc này nàng còn chưa dậy. Khâu đạo trưởng có chuyện gì, chi bằng nói với ta, ta sẽ chuyển lời cho nàng." Long Kiếm vừa nói, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cổ mộ Hoạt Tử Nhân, lời nói tràn đầy sự cưng chiều và bảo vệ đối với Tiểu Long Nữ. Khâu Sử Cơ nghe lời này, trong lòng như đột nhiên dấy lên một trận cuồng phong sóng lớn. Long Kiếm lại thân mật gọi Tiểu Long Nữ là Long Nhi, cái xưng hô này quá thân mật rồi. Chẳng lẽ quan hệ giữa hai người đã phát triển đến mức không hề tầm thường rồi sao? Khâu Sử Cơ lập tức cảm nhận được một cách nhạy bén, quan hệ giữa Long Kiếm và Tiểu Long Nữ tuyệt đối không bình thường, chắc chắn không đơn giản là bạn bè bình thường. Hắn không khỏi thầm bội phục Long Kiếm, người có thể khiến Tiểu Long Nữ thanh lãnh câu ngạo như băng sơn tuyết liên phải quan tâm, Long Kiếm này quả thực quá phi thường, tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Thực ra tối hôm qua, Long Kiếm đã biết tin tức từ Triệu Chí Kính, trong lòng đã rõ mục đích Khâu Sử Cơ đến lần này, nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết gì, lặng lẽ chờ Khâu Sử Cơ tự mình mở lời. "Tiền bối, nói thật với ngài, Toàn Chân Giáo ta xảy ra chuyện lớn rồi." Khâu Sử Cơ hít sâu một hơi, cố gắng nén sự kinh ngạc trong lòng, bắt đầu nói với Long Kiếm, "Đồ đệ bất tài của ta Doãn Chí Bình đã mất tích rất lâu rồi." Khâu Sử Cơ vừa nói, vừa lén lút quan sát kỹ sự thay đổi biểu cảm trên mặt Long Kiếm, muốn tìm kiếm chút manh mối từ trên mặt hắn. "Ồ, lại có chuyện này sao?" Long Kiếm cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, khẽ nhíu mày, như thể hoàn toàn không biết gì về chuyện này. "Tiền bối, ta mạnh dạn đoán, chuyện này có thể liên quan đến Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu." Khâu Sử Cơ nghiêm nghị nói, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, "Gần đây, có đệ tử đến báo với ta, nhìn thấy Lý Mạc Sầu gần Trung Nam Sơn. Nàng hành động lén lút, hơn nữa lại luôn có thủ án với Toàn Chân Giáo ta, hiểm nghi rất lớn." "Lý Mạc Sầu?" Long Kiếm lẩm bẩm, trong đầu hiện lên hình dáng nữ nhân hiện giờ đã trở thành nô tỳ của mình. Trước đây Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu mặc đạo bào đỏ, xinh đẹp nhưng tâm ngoan thủ lạn, giờ đây chỉ có thể ngoan ngoãn hầu hạ Long Kiếm. "Đúng vậy, Lý Mạc Sầu người này vô cùng độc ác, vì đạt được mục đích của mình mà thủ đoạn nào cũng dám dùng, hơn nữa nhập môn của nàng rất kỳ lạ, rất khó đối phó." Chương 184, cảm giác không thể che giấu, vội vã kéo vào phòng. Chương 184, cảm giác không thể che giấu, vội vã kéo vào phòng. Khâu Sử Cơ giọng điệu nặng nề nói, "Ta lo lắng là Xích Luyện Tiên Tử kia có khi nào đã lén lút lẻn vào cổ mộ Hoạt Tử Nhân rồi không? Nàng xảo quyệt như hồ ly, lại đặc biệt tâm ngoan thủ lạn, lỡ như..." Khâu Sử Cơ muốn nói nhưng lại không nói hết, ánh mắt lơ đãng. "Tiền bối nhất định phải cẩn thận." Bên ngoài hắn tỏ ra rất lo lắng, như thể đang lo lắng cho sự an toàn của Long Kiếm, nhưng thực chất trong lòng đang thầm tính toán làm sao mượn tay Long Kiếm để ép Lý Mạc Sầu ra. Trong mắt Khâu Sử Cơ, Lý Mạc Sầu đã không tìm thấy tung tích trên Trung Nam Sơn, vậy rất có khả năng nàng trốn trong cổ mộ Hoạt Tử Nhân. Nhưng vì quy củ do tổ sư Vương Trùng Dương của Toàn Chân Giáo để lại, bọn hắn không thể tùy tiện xông vào cổ mộ để tìm kiếm. Long Kiếm nghe lời này, ngửa đầu cười lớn, tiếng cười tràn đầy tự tin và hào sảng, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. "Ha ha ha ha, Khâu đạo trưởng không cần lo lắng. Nếu Lý Mạc Sầu thật sự ở trong cổ mộ Hoạt Tử Nhân, vậy vừa đúng ý ta. Nàng ta nếu dám xuất hiện, ta muốn xem, nàng làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Trong mắt Long Kiếm lóe lên một tia sáng sắc bén, giống như ánh mắt chim ưng, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười mang tính trêu bựa, vẻ mặt đầy tự tin. Ánh mắt sâu thẳm của hắn, dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác, nhìn rõ một chút tâm tư nhỏ nhen của Khâu Sử Cơ. Khâu Sử Cơ cảm nhận được sự sắc bén ẩn giấu trong lời nói của Long Kiếm, trong lòng thầm vui mừng, cứ như nhặt được báu vậy. Hắn vốn tưởng Long Kiếm và Lý Mạc Sầu không có quan hệ gì, không ngờ Long Kiếm dường như cũng chẳng có hảo cảm gì với Lý Mạc Sầu, điều này thật sự quá tốt. Cứ như vậy, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều, nhẹ nhàng như chèo thuyền xuôi dòng nước. Nếu tiền bối đã tự tin như vậy, ta liền yên tâm rồi. Khâu Sử Cơ cung kính chắp tay, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, cứ như vừa chút được tảng đá lớn trong lòng. Ta còn có chuyện quan trọng cần xử lý, xin cáo từ trước. Khâu Sử Cơ dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên vẻ xảo quyệt. Tiền bối, ngài tự bảo trọng. Nói xong, Khâu Sử Cơ quay người bước đi, bước chân rất nhanh, dường như có việc cực kỳ gấp gáp đang chờ hắn giải quyết. Hắn thầm đắc ý trong lòng, chỉ chờ Long Kiếm tìm ra Lý Mạc Sầu, nắm bắt cơ hội hiếm có này, Khâu Sử Cơ liền có thể dễ dàng đạt được lợi ích, mang Lý Mạc Sầu về toàn Trần giáo, trừng phạt nàng thật thích đáng. Khâu Sử Cơ cảm thấy kế hoạch của mình hoàn hảo, trong lòng đắc ý vô cùng, nhưng lại không biết rằng mình đã lầm to đến mức nào. Những suy nghĩ mà hắn tự cho là thông minh đó, trong mắt Long Kiếm, chẳng khác nào trò đùa của tiểu hải tử. Long Kiếm lặng lặng nhìn bóng lưng Khâu Sử Cơ rời đi, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt lóe lên tia sáng khiến người ta không thể đoán được. Lão đạo sĩ này, quả nhiên là tự cho mình thông minh. Long Kiếm thầm cười lạnh trong lòng, những tính toán nhỏ nhen của Khâu Sử Cơ, hắn đã sớm nhìn thấu rõ ràng. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, đỡ cho ta phải tốn lời. Long Kiếm chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn về phía xa, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Chương 185, dáng vẻ yêu kiều, đắm chìm sâu sắc, khó lòng thoát ra. Chương 185, dáng vẻ yêu kiều, đắm chìm sâu sắc, khó lòng thoát ra. Lý Mạc Sầu à Lý Mạc Sầu, nàng quả là một kẻ phiền phức. Long Kiếm khẽ lẩm bẩm, giọng điệu lộ ra một tia bất đắc dĩ, lại pha lẫn vài phần trêu chọc. Phàm là người thuộc quyền kiểm soát của ta, người khác đừng hòng động đến nàng dù chỉ một phân, cho dù nàng chỉ là tỷ nữ của ta, kẻ khác cũng đừng mơ tưởng làm tổn thương nàng dù chỉ một chút. Trong mắt Long Kiếm lóe lên hàn quang, hệt như lưỡi dao sắc bén đột ngột xuất vỏ, lộ rõ hết thảy phong mang. Sau một phen Long Kiếm chỉnh đốn, xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu vài phong lẫm liệt ngày xưa, giờ đây tựa như rắn độc bị bẻ nanh, không còn vẻ hung ác như trước. Nàng đã hoàn toàn trở thành vật trong túi Long Kiếm, hơn nữa Lý Mạc Sầu thân hình yêu kiều thức tha, dung mạo tiểu diễm quyến rũ, khi hầu hạ người lại càng thay đổi muôn hình vạn trạng, khiến Long Kiếm say mê như điên, hệt như đang ở tiên cảnh. Mỗi lần ở bên nhau, đều khiến Long Kiếm đắm chìm sâu sắc, khó lòng thoát ra, hắn sao có thể cam lòng dâng tặng mỹ nhân tuyệt sắc như vậy cho kẻ khác. Thoáng chốc, hơn một tháng đã trôi qua. Phía Long Kiếm vẫn luôn bình lặng như nước, không hề có chút sóng gió, cứ như chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Tại toàn chân giáo trên đỉnh Trung Nam Sơn, Khâu Sử Cơ đang buồn chồn lo lắng, tâm trạng nóng như lửa đốt, sự sốt ruột khó lòng chịu đựng. Doãn Chí Bình mất tích đã gần 2 tháng, không hề có tin tức, sống chết chưa rõ, như đá chìm đáy biển, không còn chút dấu vết. Mà Long Kiếm, người Khâu Sử Cơ đặt nhiều kỳ vọng, cũng không hề truyền tin tức bắt được Lý Mạc Sầu, hệt như châu đất xuống biển, không hề có hồi âm. Từ ngày chia tay hôm đó, Long Kiếm dường như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn chút tin tức nào. Hoạt tử nhân mộ cũng như một cái giếng cổ tĩnh lặng, không hề có động tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy bất an. Trong lòng Khâu Sử Cơ đầy giấy nghi ngờ, rối rắm như một mớ bòng bong, nhưng lại không dám mạo hiểm đi đến hoạt tử nhân mộ để tìm hiểu ngọn ngành. Dù sao, thực lực Long Kiếm cao thâm khó lường, tựa như vực sâu không đáy khó mà dò xét, Khâu Sử Cơ không muốn tự rước họa vào thân. Long Kiếm này, rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Khâu Sử Cơ cau chặt mày, đi đi lại lại trong đại điện Trùng Dương Cung, bước chân nặng nề, phát ra tiếng đùng đùng tựa như búa tạ đang gõ vào nội tâm hắn. Chẳng lẽ hắn căn bản không thèm để Lý Mạc Sầu vào mắt, hay là hắn có mưu đồ khác? Khâu Sử Cơ vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn không thể tìm ra lời giải, trong lòng càng thêm bực bội. Không được, không thể cứ ngồi yên chờ chết như thế này. Khâu Sử Cơ đột ngột đập mạnh xuống bàn, trong mắt lóe lên vẻ quyết đoán. Ta nhất định phải tìm cách ép Long Kiếm ra tay. Sau khi khổ sở suy nghĩ, Khâu Sử Cơ lại nảy ra một kế, hắn quyết định đi đường vòng, bắt đầu từ những hướng khác. Nếu Long Kiếm không chịu chủ động ra tay, vậy ta sẽ buộc hắn phải ra tay. Khoe miệng Khâu Sử Cơ nhếch lên nụ cười lạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng âm u. Người đâu? Khâu Sử Cơ vừa dứt lời, một đệ tử vội vàng đáp lời bước vào. Trong mắt Khâu Sử Cơ hàn quang lấp lánh, giọng nói trầm thấp nhưng mạnh mẽ ra lệnh. Đệ tử lĩnh mệnh xong, đội vã rời đi, không dám chậm trễ chút nào. Khâu Sử Cơ chắp tay đứng thẳng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm, dường như muốn thu chọn cả Trung Nam Sơn vào đáy mắt. Long Kiếm à Long Kiếm, ngươi nghĩ làm như vậy là có thể đứng ngoài cuộc sao? Hừ, ngươi quá coi thường ta Khâu Sử Cơ rồi. Lần này, ta nhất định phải cho ngươi biết, toàn chân giáo ta không dễ chọc đâu. Khâu Sử Cơ thầm hạ quyết tâm trong lòng, một âm mưu mới đang lặng lẽ triển khai. Ngay hôm đó, ánh dương rực rỡ tươi đẹp, tựa như vàng vụn rải khắp Trung Nam Sơn, gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây. Tuy nhiên, bên ngoài hoạt tử nhân mộ lại là một cảnh tượng khác, không khí ngưng trọng áp bức, tràn ngập cảm giác căng thẳng sắp bùng nổ. Chương 186, chủ nhân, như vậy được không? Chương 186, chủ nhân, như vậy được không? Một đám cái bang đệ tử ùn ùn kéo đến như thủy triều, nhao nhao ngồi bệ xuống đất bên ngoài hoạt tử nhân mộ. Bọn hắn quần áo rách rưới cũ kỹ, mặt đầy phong trần, rõ ràng là đã trải qua chặng đường dài, nhưng trên mặt không hề thấy chút mệt mỏi nào, ngược lại tràn đầy phẫn nộ và thù hận. Những cái bang đệ tử này, có người mặt lộ vẻ hung dữ, ánh mắt hung hãn như sói đói nhìn chằm chằm vào cánh cửa hoạt tử nhân mộ, dường như muốn nuốt chừng nó. Có người vẻ mặt bi phẫn, nghiến chặt răng, nắm đấm siết lại ken két, như đang cố nén cơn giận trong lòng. Lại có người thì thầm to nhỏ, tiếng chửi rủa không ngừng, giọng nói tràn ngập oán độc và không cam lòng. Trong tay bọn hắn đều cầm một cây gậy, dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang, chiếc bát rách treo hở hướng bên hông, kêu len ken theo cử động của bọn hắn, càng tăng thêm vài phần sát khí. Thung lũng vốn yên tĩnh, giờ đây ồn ào náo nhiệt, các loại âm thanh đan xen, tựa như quỷ khóc sói gào, khiến người ta rợn tóc gáy. Lý Mạc Sầu, đồ độc phụ đáng bị ngàn đao vạn kiếm ngươi, hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo, báo thù rửa hận cho các huynh đệ đã chết. Một cái bang đệ tử giận dữ gầm lên, giọng khàn khàn như cái trừng rách, mắt đỏ ngầu, dường như muốn phun ra lửa. Giao Lý Mạc Sầu ra, nếu không hôm nay chúng ta sẽ san bằng hoạt tử nhân mộ này của ngươi. Một cái bang đệ tử khác cũng lớn tiếng la hét theo, giọng khe thé như cú đêm đều, khiến người ta không rét mà run. Lý Mạc Sầu, đồ ác phụ lòng dạ rắn giết ngươi, tàn hại vô số huynh đệ cái bang ta, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng khó thoát. Nợ máu phải trả bằng máu, giết. Báo thù cho huynh đệ đã chết. Quần chúng phẫn nộ, từng tiếng hô vang vọng khắp rừng núi. Long Tiền Bối có ở đó không? Cái bang đệ tử chúng ta có việc quan trọng cầu kiến, xin Long Tiền Bối hiện thân gặp mặt. Yêu nữ Lý Mạc Sầu kia có huyết hải thâm cựu với cái bang ta, kính mong Tiền Bối minh xét. Các cái bang đệ tử gào thét khản cả giọng, âm thanh vang vọng giữa thung lũng, phá vỡ sự yên tĩnh của hoạt tử nhân mộ. Long Tiền Bối, hôm nay chúng ta đến đây chỉ vì muốn bắt yêu nữ Lý Mạc Sầu kia. Một cái bang trưởng lão mặt mũi thô kệch, râu quai nón rậm rạp bước ra khỏi đám đông, giọng hắn vang như trung đồng, chấn động mang nhĩ người ta ong ong. Yêu nữ kia giết vô số huynh đệ cái bang ta, mối thù này không báo thế không là người. Một cái bang đệ tử khác căm phẫn tột độ, trong mắt bốc cháy ngọn lửa giận dữ hừng hực. Xin Long Tiền Bối giao Lý Mạc Sầu ra, để chúng ta tự tay giết kẻ thù, an ủi linh hồn huynh đệ cái bang ta trên trời. Nhất thời, quần chúng kích động, tiếng hô giết chóc vang trời, dường như muốn lật tung cả hoạt tử nhân mộ. Khâu Sử Cơ trốn trong bóng tối, lạnh lùng đứng ngoài quan sát, khóe miệng nết lên nụ cười đắc ý. Hắn tin chắc, dưới áp lực mạnh mẽ của cái bang, Long Kiếm nhất định sẽ có hành động, đến lúc đó, tung tích của Lý Mạc Sầu tự nhiên sẽ lộ rõ. Đám ăn mày hôi hám đáng ghét này, quả nhiên là dai dẳng không thôi. Bên trong hoạt tử nhân mộ, không khí mờ ám, Long Kiếm vừa cùng Lý Mạc Sầu trải qua một khoảng thời gian thỏa mãn, giờ phút này đang nhàn nhã tận hưởng sự hầu hạ dịu dàng của Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu tuy gần đây bị Long Kiếm điều giáo trở nên ngoan ngoãn, nhưng chỉ đối với một mình Long Kiếm là như vậy. Đối với những người khác, tính tình Lý Mạc Sầu vẫn như ngày xưa. Chỉ thấy nàng tuy trong lòng vô cùng tức giận, nhưng vì Long Kiếm ở bên, nàng không hề biểu lộ, chỉ khẽ cau mày liễu, nhẹ nhàng tựa vào ngực Long Kiếm, giả vờ yếu ớt nói, "Chủ nhân, động tĩnh bên ngoài, ngài nghe thấy không? Làm sao bây giờ?" Giọng Lý Mạc Sầu mềm mại ngọt ngào, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi này. Chương 187, "Chủ nhân, ta nóng quá, khao khát phần thưởng của ngài." Chương 187, "Chủ nhân, ta nóng quá, khao khát phần thưởng của ngài." Nàng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tinh xảo, hàng lông mày liều khẽ cau lại, ánh mắt lộ ra một tia hoảng loạn, tựa như chú nai con bị kinh hãi, khiến người ta thương xót. "Ừm." Long Kiếm trầm thấp đáp một tiếng, bàn tay lớn nhẹ nhàng méo chiếc cằm nhọn của Lý Mạc Sầu, buộc nàng ngẩng đầu lên, đối diện với hắn. Lý Mạc Sầu bị ánh mắt đầy uy hiếp của Long Kiếm nhìn vào, trong lòng thịch một cái, thân thể không tự chủ được mềm nhũn, dường như sắp đổ gục vào lòng hắn. "Chủ nhân à, bọn hắn là cố ý đến tìm ta báo thù đó." Giọng Lý Mạc Sầu càng lúc càng yếu ớt, lộ ra sự sợ hãi và bất an sâu sắc, giống như một con vật nhỏ bị dọa sợ, đang vội vã tìm kiếm sự bảo vệ từ chủ nhân. "Đừng hoảng." Giọng Long Kiếm trầm thấp nhưng mạnh mẽ, tựa như một ngọn núi lớn bức trái, lập tức khiến trái tim Lý Mạc Sầu đang hoảng loạn trở nên bình tĩnh. "Có ta ở đây, bọn hắn căn bản không làm nên trò trống gì." Vừa nói, hắn nhẹ nhàng ôm Lý Mạc Sầu vào lòng. Tay Long Kiếm chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại của Lý Mạc Sầu, động tác dịu dàng, nhưng lại mang theo sự cứng rắn không thể nghi ngờ. "Một đám vô dụng, dám đến trêu chọc thị nữ của ta, quả là tự tìm đường chết." Trong mắt Long Kiếm lóe lên một đạo hàn quang sắc lạnh, tựa như bảo kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, phong mang tỏa ra bốn phía. "Dẫu chỉ là tỷ nữ của ta, cũng không phải kẻ nào muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được." Giọng Long Kiếm trầm thấp và kiên định, mỗi chữ đều như búa tạ, giáng mạnh vào tim Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nghe Long Kiếm nói vậy, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm, hốc mắt không tự chủ được đỏ hoe. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Long Kiếm, đôi mắt xinh đẹp kia lấp lánh ánh sáng khác thường. Ngay khoảnh khắc này, thân hình cao lớn thẳng tắp, khí thế bá đạo bức người cùng ánh mắt kiên định của Long Kiếm, đã khắc sâu vào lòng nàng. Lý Mạc Sầu chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, một sự thôi thúc khó tả đang chạy loạn trong cơ thể. "Chủ nhân." Giọng Lý Mạc Sầu mềm mại như gió xuân, mang theo một tia cầu xin, một tia khát khao. "Long ca ca, bên ngoài mộ có rất nhiều người cái bang vây quanh, bọn hắn khí thế hung hăng, xem ra không phải loại dễ đối phó." Đúng lúc hai người đang thân mật, tiểu long nữ không hề báo trước xông vào, giọng nói mang theo một tia run rẩy, phá vỡ bầu không khí ấm áp này. Lý Mạc Sầu đứng yên không nhúc nhích, dường như đã sớm đoán được cảnh này, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia xảo quyệt khó nhận ra, giống như sao băng vụt qua bầu trời đêm, lập tức biến mất. Nàng cúi đầu, mái tóc đen dài như thác nước che đi khuôn mặt tinh xảo, khiến người ta không thể nhìn rõ vẻ mặt nàng lúc này, chỉ có hàng mi khẽ run rẩy, tiết lộ sự không yên tĩnh trong lòng nàng. "Tiểu Long nữ làm sao lại tìm được đến đây?" Trong lòng Long Kiếm giấy lên một trận lẩm bẩm, giống như mặt hồ yên tĩnh bị ném vào một viên đá nhỏ, tạo ra từng vòng gợn sóng. Hắn cúi đầu nhìn Lý Mạc Sầu trong lòng, ánh mắt sâu thẳm như một cái giếng sâu không thấy đáy. Mặc dù vẻ mặt Lý Mạc Sầu bị tóc che khuất, nhưng trái tim đang đập nhanh hơn của nàng lại không thể giấu được Long Kiếm. Long Kiếm dán sát vào Lý Mạc Sầu, cảm nhận rõ ràng nhịp tim nàng đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, giống như một chiếc trống đang gõ gấp gáp, đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Trong hoạt tử nhân mộ cơ quan dày đặc, đường đi phức tạp, bất kể là Lý Mạc Sầu hay Tiểu Long Nữ, đều quen thuộc nơi giống như mê cung này hơn Long Kiếm. Cảnh này sớm muộn gì cũng xảy ra, Long Kiếm đã sớm chuẩn bị trong lòng, chỉ là không ngờ Tiểu Long Nữ lại phát hiện nhanh đến vậy. Chương 188, Tiểu Long Nữ ghen tuông, dùng miệng an ủi nàng. Chương 188, Tiểu Long Nữ ghen tuông, dùng miệng an ủi nàng. Mặc dù vậy, Long Kiếm trong lòng đã quyết định, tỷ nữ tự ý này, nhất định phải dạy dỗ một trận thật tốt, để nàng nhớ lâu. Nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc trừng phạt nàng, còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý. Long Kiếm từ từ đứng dậy, động tác không nhanh không chậm, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Sau đó, hắn thong dong mặc quần áo. Tiểu Long Nữ vẻ mặt thất vọng, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin, nàng khẽ lắc đầu, dường như không thể tin vào những gì mình thấy trước mắt. Trong mắt Tiểu Long Nữ lấp lánh ánh lệ, những giọt nước mắt trong suốt như chuỗi ngọc đứt dây, từng giọt lăn dài trên má. Nàng khẽ lắc đầu, cơ thể yếu ớt run rẩy nhẹ, giọng nói mang theo tiếng nức nở, tràn đầy sự đau buồn và chất vấn khó che giấu. Long ca ca, ngươi không phải nói ta là người ngươi yêu nhất sao? Tại sao? Tại sao các ngươi lại lén ta làm chuyện này? Giọng Tiểu Long Nữ càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài khẽ khẽ, giống như một con vật nhỏ bị thương, một mình liếm láp vết thương trong góc. Lý Mạc Sầu tựa sát vào Long Kiếm, cảm nhận rõ ràng ngọn lửa giận dữ bị đè nén trong cơ thể hắn, giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Nhớ lại những tủi nhục đã từng chịu đựng trước đây, những ký ức đau khổ đó ùa về như thủy triều, khiến nàng sợ hãi đến mức thân thể không tự chủ được run rẩy. Lý Mạc Sầu cắn chặt môi, lúc này nàng còn dám nói gì nữa? Chỉ có thể vùi đầu thấp hơn, hận không thể giấu mình vào lòng Long Kiếm. Tiểu Long Nữ thất vọng lắc đầu, trong mắt tràn đầy sự mất mát, nàng chậm rãi quay người, dường như muốn rời khỏi nơi khiến nàng đau lòng này. Long ca ca, xem ra ta đến không đúng lúc, đã quấy rầy chuyện tốt của ngươi và sư tỷ. Giọng Tiểu Long Nữ trầm thấp và buồn bã, mang theo một tia tự dễ ước, một tia cay đắng. Ta đi ngay đây. Vừa dứt lời, Tiểu Long Nữ liền quay người muốn đi, bước chân có chút không vững, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã. Long Kiếm đã mặc quần áo chỉnh tề, hắn lặng lẽ đứng đó, nhìn bóng lưng cô đơn của Tiểu Long Nữ, ánh mắt sâu thẳm như một vùng bóng tối vô tận. Với nhập môn của Tiểu Long Nữ, cũng không thể dễ dàng rời đi trước mặt hắn. Thân hình Long Kiếm chợt lóe lên, như một cơn gió xuất hiện trước mặt Tiểu Long Nữ, chặn đường nàng. Long Kiếm giang hai tay, ôm chặt Tiểu Long Nữ vào lòng, cảm nhận sự run rẩy của cơ thể nàng, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng. Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai Tiểu Long Nữ, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định, "Công đốc, đừng nghĩ linh tinh nữa. Lý Mạc Sầu chẳng qua chỉ là tỷ nữ của ta thôi, nàng làm sao có thể so sánh với ngươi được? Long Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có ngươi mới là người ta yêu nhất trong lòng, không ai có thể thay thế được." Giọng Long Kiếm đầy tự tính, giống như một bài hát du dương, mỗi chữ đều gõ vào trái tim Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ dựa vào lòng Long Kiếm, cơ thể khẽ run rẩy, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh ánh lệ, mang theo một tia nghi ngờ, một tia mong đợi. "Long ca ca, ngươi nói là thật sao?" Long Kiếm dịu dàng vuốt ve tóc Tiểu Long Nữ, ánh mắt ôn nhu như nước hồ mùa xuân, "Đương nhiên là thật, ta đã bao giờ lừa ngươi đâu. Ngươi đến đúng lúc lắm, chúng ta cùng nhau ra xem đám người cái bang bên ngoài hoạt tử nhân mộ đang la hét gì. Ta muốn xem thử, bọn hắn có bao nhiêu gan, dám đến đây gây rối." Giọng Long Kiếm dần trở nên băng lạnh, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, giống như một thanh kiếm sắc bén, khiến người ta không rét mà run. Chương 189, Tiểu Long Nữ khẽ cắn môi, không để mình kêu quá lớn. Chương 189, Tiểu Long Nữ khẽ cắn môi, không để mình kêu quá lớn. Trong lòng Tiểu Long Nữ rất rối bời, răng khẽ cắn môi, do dự một lúc, cuối cùng vẫn đi theo Long Kiếm ra ngoài hoạt tử nhân mộ. Trong lòng nàng rất mâu thuẫn, vừa muốn rời khỏi nơi khiến nàng đau lòng này, lại vừa không nỡ rời xa vòng tay vừa bá đạo vừa dịu dàng của Long Kiếm. Long Kiếm nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh, mềm mại như không xương của Tiểu Long Nữ, cảm nhận rõ lòng bàn tay nàng hơi đổ mồ hôi, trong lòng hiểu rõ tâm trạng nàng, nhưng không nói ra. "Chủ nhân, ta..." Phía sau truyền đến giọng Lý Mạc Sầu muốn nói lại thôi, trong đó ẩn chứa một tia run rẩy và hoảng sợ khó nhận ra. Bước chân Long Kiếm khẽ dừng lại, nhưng không quay đầu, chỉ lạnh lùng ném lại một câu, "Ngươi không cần ra, những kẻ bên ngoài là nhắm vào ngươi." Giọng nói lạnh như băng, không mang chút cảm xúc nào, cứ như đang nói về một chuyện bình thường không quan trọng. Thân thể mềm mại của Lý Mạc Sầu run lên bần bật, lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được cảm giác được nam nhân che chở phía sau. Nàng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Long Kiếm, những kẻ bên ngoài là đến tìm nàng gây phiền phức, và mọi rắc rối này đều do nàng gây ra. Môi nàng khẽ động, dường như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ im lặng nuốt xuống. Đến bên ngoài hoạt tử nhân mộ, Long Kiếm một mình đứng sừng sững trước cửa mộ, thân hình thẳng tắp như cây tùng, khí thế vững vàng tựa núi cao. Tiểu Long Nữ thì ẩn mình bên trong mộ, thông qua cơ quan tinh xảo, lén lút quan sát tình hình bên ngoài. Đôi mắt xinh đẹp của nàng đảo qua đảo lại, mặc dù ánh mắt đặt trên đám người cái bang bên ngoài, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh Long Kiếm và sư tỷ thân mật quấn quýt vừa rồi, mãi không thể bình tĩnh. Cảnh tượng vừa rồi, giống như một cơn ác mộng không thể xua tan, không ngừng tái diễn trong đầu nàng. Cảnh sư tỷ Lý Mạc Sầu và Long Kiếm quấn quýt bên nhau, hệt như một cây kim nhọn sắc bén, đâm sâu vào đáy lòng nàng, khiến nàng đau đến mức gần như không thở nổi. Nàng nắm chặt góc áo, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức, trong lòng đủ loại cảm xúc cuộn trào, chua xót, cay đắng, mờ mịt, bất lực. Các loại cảm xúc đan xen vào nhau, khiến nàng tâm loạn như ma, hoàn toàn không biết phải làm sao. "Long ca ca, ngươi đối với ta nói những lời đó, thật sự đều là thật lòng sao?" Tiểu Long Nữ tự hỏi mình hết lần này đến lần khác trong lòng, nhưng vẫn không thể có được một câu trả lời khiến bản thân tin tưởng. Nội tâm nàng khao khát tin tưởng Long Kiếm, nhưng lại không tự chủ được mà nảy sinh nghi ngờ. Cảm giác được mất này, khiến nàng thống khổ không chịu nổi, nhưng lại không tìm được đối tượng để tâm sự. Bên ngoài hoạt tử nhân mộ, không khí căng thẳng như dây cung kéo căng, chỉ trực bùng nổ. Long kiếm cô độc một mình, tiêu ngạo đứng thẳng trước cửa mộ, tựa như một chiến thần không thể xâm phạm. Xung quanh hắn tản ra một luồng khí thế mạnh mẽ vô hình, vững chãi như núi non, khiến người ta nhìn vào mà sinh lòng kính sợ. Bên kia, trong đám người cái bang, một đại hán thân hình cao lớn và bỡ, mặt đầy thịt ngang béo, gặp mọi người bước ra, người này chính là cái bang Trung Nam Sơn phân đà đà chủ Tần Tam Cổ. Hắn sau khi biết tin Lý Mạc Sầu xuất hiện ở cổ mộ, lập tức không ngừng nghỉ dẫn theo hơn 50 cái bang đệ tử đến tìm thủ. Tần Tam Cổ hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cổ mộ phía sau long kiếm, ánh mắt đó dường như muốn nuốt sống cánh cửa đá kia. "Tiểu tử, thức thời thì mau giao yêu nữ Lý Mạc Sầu kia ra, nếu không đừng trách lao tử không khách khí với ngươi." Giọng Tần Tam Cổ như sấm sét, chấn động lá cây xung quanh xào xạc. Long kiếm lạnh lùng nhìn, trong lòng cực kỳ khinh thường. Lý Mạc Sầu nay đã thuộc về hắn, há để người khác nhúng tay vào sao? Chương 190, Kaka, có cần giúp đỡ không? Chương 190, Kaka, có cần giúp đỡ không? Đúng chỉ là một cái bang vân đà nhỏ nhỏ, trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là một đám ố hợp mà thôi. Khoe miệng Long kiếm niết lên một đường cong kinh miệt, giọng điệu lạnh nhạt mở lời, ngươi là ai? Báo tên ra. Lao tử hành bất cải danh, toa bất cải tính, chính là cái bang Tần Tam Cổ. Tần Tam Cổ dùng sức vô ngực, mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Hôm nay đến đây, chỉ vì muốn lấy mạng yêu nữ Lý Mạc Sầu kia, báo thù rửa hận cho huynh đệ cái bang ta đã chết oan. Ồ. Lông mày kiếm của Long kiếm khẽ nhướng lên, hứng thú đánh giá Tần Tam Cổ. Nói như vậy, ngươi là đến tìm Lý Mạc Sầu báo thù sao? Chính xác. Tần Tam Cổ nghiến răng nghiến lợi, thần ý trong mắt tựa như lửa cháy hừng hực. Yêu nữ kia tâm ngoan thủ lạn, giết hại rất nhiều huynh đệ cái bang ta, mỗi thù này không báo, thế không là người. Long kiếm nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt đầy phẫn nộ và thù hận, trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân hình thẳng tắp như tùng, một luồng khí thế ngạo thị thiên hạ tự nhiên tản ra. Nơi này không phải địa phận để cái bang các ngươi làm càn. Giọng Long kiếm tuy không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Ta không cần biết các ngươi có lý do gì, nể mặt cựu bang chủ Hồng Thất Công của các ngươi, ta cho các ngươi nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, nếu không mau rời đi, đừng trách ta ra tay không nể tình. Lời Long kiếm vừa dứt, đám người cái bang lập tức nổ tung. Cái gì? Hắn lại quen biết Hồng Lao bang chủ? Không thể nào, Hồng Lao bang chủ thân phận cao quý thế nào, làm sao có thể quen biết loại tiểu tử miệng còn hôi sữa này? Ta xem hắn tám phần là đang hư trương thanh thế, muốn hù dọa chúng ta thôi. Đúng vậy, một tên tiểu tử danh con cũng dám lớn tiếng trước mặt cái bang chúng ta, quả là không biết sống chết. Các loại tiếng chất vấn, tiếng cười nhạo vang lên không dứt, nối tiếp nhau. Tần Tam Cổ càng ngửa đầu cười lớn, tiếng cười đầy khinh miệt và bất mãn. Ha ha ha, Hồng Thất Công tiền bối. Tần Tam Cổ cười đến mức như ngả, nước mắt sắp trào ra. Tiểu tử, ngươi thổi phồng cũng không biết nghĩ trước, sao ngươi không nói ngươi còn quen biết toàn chân giáo Vương Trùng Dương chân nhân nữa? Ta thấy ngươi sống không còn kiên nhẫn rồi, dám chạy đến trước mặt lão tử Dương Ai. Tần Tam Cổ giơ tay chỉ vào mũi Long Kiếm, chửi rủa om sòm, nước bọt bắn tung tóe. Hôm nay, lão tử sẽ cho ngươi biết, hoa tại sao lại đỏ như vậy. Các huynh đệ, xông lên cho ta. Tần Tam Cổ vung tay lên, hơn 50 cái bang đệ tử phía sau lập tức như sói như hổ lao về phía Long Kiếm. Khoan đã. Long Kiếm quát lớn một tiếng, âm thanh như sấm sét, chấn động màng thai của mọi người, ù ù ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Ánh mắt Long Kiếm lạnh lẽo như băng đao, giọng nói tràn đầy uy nghiêm không thể nghi ngờ. Hiện tại cút đi, còn kịp. Nếu không, cứ vĩnh viễn ở lại nơi này đi. Cuồng vọng. Tần Tam Cổ gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông lên. Các huynh đệ, phế hắn cho ta. Một trận đại chiến lập tức bùng nổ. Long Kiếm chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn những cái bang đệ tử đang xông tới, trong mắt bình tĩnh không một gợn sóng. Dường như những hán tử giang hồ hung thần ác sát trước mắt này, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một đám cừu non mặc người xẻ thịt. Long ca ca, thật sự không cần ta giúp đỡ sao? Giọng tiểu long nữ truyền đến từ bên trong mộ, mang theo một tia lo lắng. Không cần. Long Kiếm không quay đầu lại nói. Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, còn chưa đến lượt nàng ra tay. Nàng cứ yên tâm ở bên trong, xem ta thu thập đám gia hỏa không biết sống chết này như thế nào. Chương 191, chủ nhân, ngươi mệnh rồi, nằm xuống ta hầu hạ ngươi thật tốt. Chương 191, chủ nhân, ngươi mệnh rồi, nằm xuống ta hầu hạ ngươi thật tốt. Giọng Long Kiếm tràn đầy tự tin và bá khí. Tiểu long nữ xuyên qua cơ quan, nhìn bóng lưng cao lớn vĩ đại của Long Kiếm bên ngoài, trong lòng dâng lên một cảm giác an toàn khó tả. Nàng biết, chỉ cần Long Kiếm còn ở đây, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể làm tổn thương nàng. Long ca ca, ngươi nhất định phải cẩn thận đấy. Tiểu long nữ khẽ thì thầm, đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình. Yên tâm đi, Long Nhi. Long Kiếm khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng. Đợi ta giải quyết đám tiểu lâu la này, sẽ vào trong bầu bạn với nàng. Ừm. Tiểu long nữ khẽ đáp một tiếng, trên mặt nổi lên một vẻ tường hồng nhàn nhạt. Nàng thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Long Kiếm có thể bình an vô sự. Giết. Đúng lúc này, cái bang đệ tử đã xông đến trước mặt Long Kiếm, các loại binh khí mang theo tiếng gió bù bù, hung hăng đập tới hắn. Ánh mắt Long Kiếm đột nhiên ngưng lại, một luồng khí thế hùng hồn và mạnh mẽ bỗng chốc bộc phát ra từ cơ thể hắn. Thân hình hắn lướt đi như tia chớp, thoát cái đã biến mất tại chỗ như quỷ mị. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện giữa đám người, ra tay nhanh như điện chớp, mỗi chiêu đều hung hiểm chí mạng. Ngay sau đó, một tràng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, chỉ thấy từng cái bang đệ tử như bị vật nặng đánh trúng, bay ngược về phía sau, rơi mạnh xuống đất, khó đoán sống chết. Đây rốt cuộc là loại võ công gì? Tần Tam Cổ thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời kinh hãi biến sắc, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, võ công của Long Kiếm lại cao cường đến mức siêu phàm thoát tục như vậy, quả thực khiến người ta khó mà tin nổi. Chẳng lẽ hắn thật sự là bằng hữu của Hồng lão bang chủ? Trong lòng Tần Tam Cổ đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Không được, tuyệt đối không thể cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Tần Tam Cổ cắn răng, dứt khoát móc ra một quả pháo hiệu từ trong lòng, dùng sức bắn lên trời. Đây là tín hiệu cầu viện của cái bang. Long Kiếm khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Xem ra, cuộc tranh chấp hôm nay không thể dễ dàng bình ổn rồi. Long Kiếm thầm suy nghĩ trong lòng. Đã như vậy, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn vô tình. Ánh mắt Long Kiếm đột nhiên trở nên lạnh băng, thân hình lại lần nữa biến mất như ảo ảnh. Lần này, hắn ra tay càng thêm hung ác tàn nhẫn, mỗi chiêu đều ẩn chứa nội lực sâu dày hùng hậu, nơi hắn đi qua, không ai có thể chống đỡ. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã nằm la liệt cái bang đệ tử, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng kêu thảm thiết thê lương hòa quyện vào nhau, vang vọng khắp bốn phía. Tần Tam Cổ nhìn thấy tình cảnh này, sợ đến hồn vía lên mây, quay người nhấc chân bỏ chạy. Muốn chạy? Khoe miệng Long Kiếm hiện lên một nụ cười lạnh lùng, thân hình lóe lên, nhanh như gió lốc chặn lại đường đi của Tần Tam Cổ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Tam Cổ nhìn Long Kiếm, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi sâu sắc. Ta là cái bang Vân Đà đà chủ, ngươi không thể giết ta. Cái bang? Khoe miệng Long Kiếm nhếch lên một đường cong đầy vẻ trào phúng. Trong mắt ta, cái bang cũng chẳng qua chỉ có thế mà thôi. Hôm nay, ta sẽ thay Hồng Thất Công dọn dẹp đám bất hiếu đồ các ngươi, tiễn ngươi lên đường. Nói xong, Long Kiếm đột nhiên vô ra một trường, chính xác không sai lệch đánh trúng ngực Tần Tam Cổ. Tần Tam Cổ phát ra một tiếng kêu thảm, cả người bay ngược ra ngoài như diều đứt dây, đâm mạnh vào một cây đại thụ, máu tươi phun ra từ miệng, chết ngay tại chỗ. Chương 192, dùng miệng chương 192, dùng miệng đả chủ. Những cái bang đệ tử còn lại nhìn thấy cảnh này, nhất thời sợ đến gan mật nứt toát, nhao nhao phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, khổ sở cầu xin. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, chúng ta không dám nữa. Cầu xin ngài, tha cho chúng ta đi. Long Kiếm lạnh lùng nhìn bọn hắn, trong mắt không có một tia thương hại nào. Bây giờ mới biết cầu xin tha thứ, đã quá muộn rồi. Long Kiếm vung tay lên, một luồng nội lực mạnh mẽ như thủy triều cuồn cuộn quét ra, chấn bay toàn bộ cái bang đệ tử còn sót lại. Chốc lát sau, trong sân chỉ còn lại một mình Long Kiếm, hắn ngạo nghễ đứng thẳng, giống như một ngọn núi cao sừng sững. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn bãi chiến trường hỗn độn, trong mắt lóe lên một tia hài lòng. Bên ngoài của mộ, trong khu rừng sâu thẳm u tối, một đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cánh lá, chăm chú nhìn chằm chằm vào nơi vừa xảy ra tranh đấu. Người này chính là một trong toàn chân thất tử Khâu Sử Cơ, giờ phút này hắn giống như một con báo đang rình mồi, thu liễm khí tức của bản thân đến cực hạn, ngay cả tiếng tim đập dường như cũng hòa làm một với khu rừng rậm này. Trận chiến kịch liệt giữa Long Kiếm và cái bang, từng chi tiết đều như một vết mực sâu đậm, khắc sâu vào trong đầu Khâu Sử Cơ. Lối tấn công sắc bén không thể ngăn cản, như trẻ che tán nát, cùng với tư thái ung dung dễ dàng lấy mạng người trong nháy mắt, khiến Khâu Sử Cơ, người vốn tự cho rằng võ công cao cường, trong lòng dấy lên kinh đào hãi lãng. Võ công của Long Kiếm lại cao đến mức này, quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Khâu Sử Cơ siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Hắn từng chịu thiệt dưới tay Long Kiếm, biết rõ sự lợi hại của hắn, nhưng lúc đó dù sao cũng là đích thân đối chiến với Long Kiếm, cảm nhận được chỉ là lực áp bách mạnh mẽ của Long Kiếm. Mà giờ khắc này, với tư cách là một người ngoài cuộc, hắn mới thực sự thấy được sự khủng bố trong thực lực của Long Kiếm, đó là một loại cường đại vượt lên trên mọi người, một loại cường đại khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Thực lực như vậy, e rằng ngay cả sư phụ hắn lão nhân gia còn tại thế, cũng chưa chắc có thể nắm chắc phần thắng. Khâu Sử Cơ thầm suy nghĩ trong lòng, trên trán đã rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ. Ban đầu hắn phụ mệnh đến điều tra tin tức của Lý Mạc Sầu, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn bị thực lực cường đại của Long Kiếm làm cho chấn động, tâm trí Khâu Sử Cơ đã bay lên 9 tầng mây. Lý Mạc Sầu. Khâu Sử Cơ lẩm bẩm tự nói, cố gắng ép bản thân kéo sự chú ý trở lại chính sự. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Long Kiếm, khí thế bá đạo ngút trời kia, Khâu Sử Cơ lại không khỏi dùng mình một cái. Không được, nhìn thái độ của Long Kiếm, cho dù Lý Mạc Sầu thật sự ẩn náu trong Hoạt Tử Nhân Mộ, ta cũng căn bản không có khả năng bắt được nàng. Khâu Sử Cơ nhanh chóng cân nhắc lợi hại, rất nhanh đã đưa ra quyết định. Biện pháp tốt nhất hiện nay, chỉ có thể phái người âm thầm giám sát nơi này, chờ đợi Lý Mạc Sầu tự mình xuất hiện. Trong mắt Khâu Sử Cơ lóe lên một tia sáng sắc bén, trong lòng đã có chủ ý. Khâu Sử Cơ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, cuối cùng nhìn thoáng qua hướng Hoạt Tử Nhân Mộ, xoay người lặng lẽ hòa vào sâu trong rừng rậm. Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, trong rừng rậm chỉ còn lại một tiếng thở dài như có như không. Trở lại Hoạt Tử Nhân Mộ, mọi thứ dường như lại trở về trạng thái trước đây, Long Kiếm và Tiểu Long Nữ ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối thì chuyên tâm luyện công. Tuy nhiên, dưới sự bình tĩnh bề ngoài, thực tế lại ẩn chứa nguy cơ. Chương 193, điều giáo, dùng hung khí đẩy. Chương 193, điều giáo, dùng hung khí đẩy. Giữa Tiểu Long Nữ và Long Kiếm vẫn tồn tại một tầng ngăn cách khó hóa giải, hơn nữa tầng ngăn cách này còn ngày càng sâu thêm. Trở lại Hoạt Tử Nhân Mộ, mọi thứ dường như lại khôi phục sự yên tĩnh thường ngày. Long Kiếm và Tiểu Long Nữ vẫn duy trì thói quen ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối luyện công. Ngày tháng trôi qua chậm rãi như nước, nhưng dưới vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh này lại ẩn chứa những dòng chảy ngầm không thể nhìn thấy. Sự ngăn cách giữa Tiểu Long Nữ và Long Kiếm giống như một bức tường vô hình nhưng lại kiên cố vô cùng, ngăn cách trái tim của hai người. Căn nguyên của bức tường này chính là sự phức tạp rối rắm giữa Long Kiếm và Lý Mạc Sầu. Long Kiếm và Lý Mạc Sầu cả ngày kề vai sát cánh, cử chỉ giữa hai người đều lộ rõ sự thân mật như keo sơn khó rời. Tình cảnh như vậy làm sao có thể không khiến Tiểu Long Nữ sinh lòng bất mãn? Nàng tuy không giành thế sự như tiên tử không vướng khói lửa nhân gian, nhưng không phải không biết gì về tình cảm nam nữ, sự nhạy cảm bẩm sinh của nữ giới khiến nàng nhìn thấu được tình cảm khác thường này. Đêm hôm đó, ánh trăng trong vắt như nước, ánh sáng bạc rải khắp toàn bộ cổ mộ. Long kiếm và tiểu long nữ đối diện nhau mà ngồi, cùng nhau tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Theo sự vận chuyển của nội lực, quanh thân tiểu long nữ dần dần tản ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, cả người nàng như nguyệt cung tiên tử hạ phàm, khí chất thanh lệ thoát tục, đẹp không giống phàm nhân. Cuối cùng, chân khí trong cơ thể nàng lưu chuyển thuận lợi, thành công quán thông kỳ kinh bát mạch, tu luyện ngọc nữ tâm kinh tầng 9 viên mãn hoàn thành, mọi thứ nước chảy thành sông. Long kiếm nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, đang chuẩn bị mở lời chúc mừng tiểu long nữ, lại nghe thấy giọng nói thanh lãnh của tiểu long nữ u vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần xa cách cố ý, vài phần cảm giác xa lạ. Long công tử, những năm này đa tạ ngươi bầu bạn bên cạnh, giúp ta tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Nay thần công của phái ta đã luyện thành, ngươi cũng nên rời đi rồi. Tiểu long nữ quay lưng về phía long kiếm, giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng, như thể đang kể về một chuyện không quan trọng. Tuy nhiên, đôi tay nàng siết chặt, thân thể khẽ run rẩy, lại vô tình tiết lộ sự dễ dỗ và đau khổ trong nội tâm nàng. Khi nói ra những lời này, tiểu long nữ chỉ cảm thấy tim mình đau nhói, như bị một lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua. Nàng lúc này mới kinh hãi nhận ra, hóa ra việc để long kiếm rời đi, lại khiến bản thân nàng đau khổ đến vậy, nàng thậm chí không thể tưởng tượng được, những ngày không có long kiếm, mình sẽ phải sống như thế nào. Thế nhưng, lời đã nói ra, giống như nước đã đổ đi, không thể thu hồi lại được nữa. Long kiếm nghe thấy lời này, thân hình đột nhiên cứng đờ, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ sở. Những ngày này, hắn đã sớm nhận ra sự thay đổi của tiểu long nữ, nàng dường như lại trở về dáng vẻ khi hai người lần đầu gặp mặt, thanh lãnh như sương, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Hắn kỳ thực đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, biết rõ ngày này rồi sẽ đến, chỉ là thật không ngờ, nó lại đến nhanh như vậy. Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi ngày này sao? Long kiếm thầm thở dài trong lòng, một cảm giác mất mát khó tả, như thủy triều, nhanh chóng dâng lên trong lòng. Long nhi, nàng thật sự hạ quyết tâm muốn ta đi sao? Long kiếm nhìn chằm chằm vào bóng lưng tiểu long nữ, giọng nói trầm thấp lại khàn khàn. Nàng thật sự nhẫn tâm để ta rời đi sao? Thân thể mềm mại của tiểu long nữ đột nhiên run lên một cái, nhưng nàng không quay người lại, chỉ khẽ đáp một tiếng ừm. Ngươi và ta vốn dĩ có những quỹ đạo nhân sinh khác nhau, ngươi còn có rất nhiều chuyện quan trọng hơn đang chờ đợi để làm, không phải sao? Ta. Long kiếm vừa định mở lời, lại cứng rắn nuốt lời nói trở lại. Chương 194, ừm. Hăng hái tràn trề chương 194, ừm. Hăng hái tràn trề hắn muốn bày tỏ mình nguyện ý ở lại, nguyện ý luôn bầu bạn bên nàng, nhưng lời đến quẹ miệng, lại cảm thấy nói ra cũng chỉ là vô ích. Hắn trong lòng rõ ràng, tâm ý tiểu long nữ đã kiên định như bàn thạch, mình có khuyên nhủ thế nào, cũng chỉ là tự chuốc thêm phiền não mà thôi. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng. Long kiếm hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng kịch liệt theo hơi thở, dường như có ngàn vạn cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài thật dài, từ từ tiêu tan trong gió. Hắn chậm rãi mở lời, giọng nói trầm thấp và khàn khàn, mỗi chữ dường như đều là từ sâu thẳm nội tâm rẽ ruộng mà bật ra, mang theo một sự nặng nề khó tả. Long nhi, nếu nhất định phải để ta rời đi, nàng phải đồng ý với ta một điều kiện. Long kiếm nhìn chăm chú tiểu long nữ, trong ánh mắt đan xen sự quyến luyến nồng đậm, sự lưu luyến sâu sắc, còn ẩn chứa một tia mong đợi mà người khác khó nhận ra. Chuyện gì? Tiểu long nữ cuối cùng cũng chậm rãi quay người lại, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của nàng như được nguyệt cung hàn ngọc điêu khắc tinh xảo mà thành, toàn thân không vương một hạt bụi trần. Đôi mắt nàng trong suốt như nước mùa thu, lúc này lại phủ lên một tầng sương mù nhàn nhạt, hệt như bầu trời sau cơn mưa đầu tiên, toát ra một vẻ đẹp mơ hồ và mê ly, lại như hồ nước tĩnh lặng sâu trong núi thẳm, ẩn chứa vô tận tâm sự. Ánh mắt long kiếm nóng rực như hai ngọn lửa đang cháy, dường như muốn khắc sâu tiểu long nữ vào tận đáy lòng mình, lại như hai thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng, cố gắng đâm thủng phòng tuyến sâu thẳm trong nội tâm nàng. Hắn từng chữ, giọng nói kiên định và dứt khoát, mỗi chữ dường như là một nhát búa nặng nề, giáng mạnh vào tim tiểu long nữ. Ta muốn nàng cả đời này không được nảy sinh tình yêu với người khác, nếu nàng có thể đồng ý, ta sẽ rời khỏi hoạt tử nhân mộ này. Lời long kiếm vừa dứt, xung quanh lập tức rơi vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua hoa cỏ phát ra âm thanh rất nhỏ, từng chút một, dường như đang từng chút gõ vào dây đàn lòng hai người, ngay cả sự trôi chảy của thời gian dường như cũng trở nên chậm lại. Trong không khí tràn ngập một bầu không khí căng thẳng khó tả, giống như một sợi dây bị kéo đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Hơi thở của tiểu long nữ trở nên dồn dập, lồng ngực khẽ phập phồng, điều này không nghi ngờ gì đã tiết lộ sự không bình tĩnh trong nội tâm nàng. Nàng cắn chặt môi, dường như đang cố hết sức để nén một loại cảm xúc nào đó trong lòng. Ánh mắt long kiếm thủy chung không rời khỏi người tiểu long nữ, dường như muốn xuyên qua đôi mắt nàng nhìn thấu linh hồn nàng. Hắn lặng lặng chờ đợi tiểu long nữ đưa ra câu trả lời, bởi vì câu trả lời này sẽ quyết định vận mệnh tương lai của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi giây đều dường như dài đằng đẵng như một thế kỷ. Cuối cùng, tiểu long nữ mở lời, giọng nói nàng nhẹ nhàng mà phiêu diêu, như thể truyền đến từ nơi chân trời xa xôi. Ngươi, tại sao lại đưa ra yêu cầu như vậy? Trong ánh mắt long kiếm lóe lên một tia đau khổ, hắn hít sâu một hơi, dường như muốn cưỡng ép đè nén tất cả cảm xúc phức tạp xuống. Bởi vì, ta muốn nàng cả đời này trong lòng chỉ có một mình ta, nếu nàng không làm được, ta sẽ ở bên cạnh nàng cả đời, tuyệt đối không rời đi. Câu nói này, giống như một tiếng sấm sét bất ngờ, nổ vang trong lòng tiểu long nữ. Cơ thể nàng không tự chủ được khẽ run rẩy, sương mù trong mắt càng lúc càng dày đặc, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành nước mắt tuôn trào ra. Chương 195, thân thể khẽ run rẩy, dịu dàng tan chạy chương 195, thân thể khẽ run rẩy, dịu dàng tan chạy ngươi. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Giọng tiểu long nữ mang theo một tia run rẩy, một tia mờ mịt, còn có một tia khó tin. Ta biết. Giọng Long Kiếm vẫn kiên định vô cùng, không hề có chút dao động nào. Ta thích nàng, chính là thích nàng một cách bá đạo vô lý như vậy. Thân thể mềm mại của tiểu long nữ đột nhiên run lên, tựa như đóa bạch liên khẽ đung đưa trong gió, hồ nước trong tim nàng bị câu nói thạch phá thiên kinh này kích thích nhấc lên ngàn lớp sóng, vô số lời muốn nói dâng lên trong lòng, nhưng lại như bị thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng, một chữ cũng không nói ra được. Nàng trong lòng muốn chất vấn Long Kiếm, ngươi dựa vào cái gì mà đưa ra yêu cầu bá đạo vô lý như vậy? Ngươi rốt cuộc coi ta là gì? Nàng càng muốn lớn tiếng chất vấn, giữa ngươi và Lý Mạc Sầu, rốt cuộc có quan hệ không thể nói ra như thế nào? Thế nhưng, lời đến khóe miệng lại đều hóa thành hai hàng nước mắt trong suốt, lặng lẽ rơi xuống, tựa như những hạt châu bị đứt dây, mỗi hạt đều trong suốt long lanh, nhưng lại chứa đựng sự cay đắng vô tận. Nước mắt men theo khuôn mặt nàng chậm rãi trượt xuống, cảm giác lạnh lẽo đó khiến tiểu long nữ trong lòng đột nhiên run lên, nàng lúc này mới kinh hãi nhận ra, hóa ra mình lại sợ mất đi Long Kiếm đến vậy, dù chỉ là nghĩ đến trong đầu, cũng cảm thấy đau như dao cắt. Ngươi hà tất phải như vậy? Giọng tiểu long nữ yếu ớt như tiếng muỗi kêu, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, trong đôi mắt đẹp của nàng sương mù bao phủ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ đê. Ánh mắt Long Kiếm nóng bỏng, nhìn chằm chằm tiểu long nữ, giọng nói trầm thấp mà kiên nghị nói, ta chỉ muốn làm rõ, trong lòng nàng, ta rốt cuộc chiếm giữ vị trí như thế nào. Tiểu long nữ tránh ánh mắt Long Kiếm dường như có thể nhìn thấu tất cả, giọng nói phiêu hốt như mộng mị, ngươi rõ ràng biết đáp án. Ta muốn nàng tự mình nói cho ta biết. Long Kiếm từng bước ép sát, ngữ khí mang theo sự bá đạo không thể nghi ngờ. Tiểu long nữ cắn chặt môi, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy đau. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt Long Kiếm, từng chữ, giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại rõ ràng vô cùng nói, ngươi là người quan trọng nhất trong lòng ta. Người quan trọng nhất. Long Kiếm lẩm bẩm lặp lại, trong mắt lóe lên một tia ý cười, nhưng rất nhanh lại bị sự cay đắng thay thế, vậy tại sao còn muốn đuổi ta đi? Ta. Tiểu long nữ há miệng, nhưng lại phát hiện mình căn bản không thể trả lời câu hỏi này. Nàng chỉ biết, mình không thể để Long Kiếm ở lại, nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc là vì sao. Ngay tại khoảnh khắc đó, dường như cả thiên địa chỉ còn lại hai người bọn hắn, mọi thứ xung quanh đều mất đi màu sắc vốn có. Cảm xúc đã tích tụ lâu ngày trong lòng tiểu long nữ, giống như nước lũ vỡ đê, không thể kìm nén được nữa. Nàng bắt đầu nức nở khóc thút thít, bờ vai không ngừng khẽ run rẩy, hệt như một đóa hoa kiểu diễm trao đảo sắp đổ trong mưa gió, khiến người ta nhìn thấy mà lòng sinh thương xót. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Long Kiếm chỉ cảm thấy tim mình như bị một con dao sắc bén hung hăng xoắn lại, không còn bận tâm đến bất kỳ chuyện nào khác, một bước lao lên, nhẹ nhàng ôm tiểu long nữ vào lòng. Hơi thở quen thuộc lập tức bao bọc lấy tiểu long nữ, thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên một cái, nhưng không hề kháng cự, chỉ vùi đầu sâu vào lồng ngực Long Kiếm, mặc cho nước mắt thỏa sức tuôn rơi. Long Kiếm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của tiểu long nữ, cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng của người trong lòng dâng lên một sự đu tình khó tả, dường như muốn dịu dàng hòa tan nàng vào trong vòng tay mình. Chương 196, khó lòng kiềm chế, môi răng giao hòa. Chương 196, khó lòng kiềm chế, môi răng giao hòa. Long Nhi, đừng khóc nữa có được không? Nàng như vậy, thật sự khiến ta đau lòng. Long Kiếm nhẹ giọng an ủi, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy khó nhận ra. Tiểu long nữ không nói gì, chỉ vùi đầu sâu hơn, nước mắt dần dần làm ướt vạt áo Long Kiếm, cũng thấm sâu vào trái tim hắn. Long Kiếm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của tiểu long nữ, cảm nhận sự run rẩy của người trong lòng tràn đầy sự nhu tình khó tả. Đợi đến khi cảm xúc của tiểu long nữ dần dần bình phục lại, Long Kiếm lúc này mới nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng đẫm lệ như hoa lê dính hạt mưa, dùng ngón tay cái dịu dàng lau đi những vết nước mắt còn sót lại trên khóe mắt nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, từng cảnh tượng ngày xưa như một thước phim không ngừng hiện lên trong đầu hai người. Đặc biệt là đêm hôm đó, lần đầu tiên bọn hắn hôn nhau say đắm, cũng là như thế này nhìn nhau thâm tình, cuối cùng tình khó tự kiềm chế. Cảnh tượng hiện tại này, hệt như ngày xưa tái hiện, ánh trăng như nước đổ xuống, bầu không khí tĩnh mịch và yên bình tương tự, sự thâm tình tương tự lặng lẽ lan tỏa trong không khí. Long Kiếm chỉ cảm thấy tim đập như sấm, một luồng nhiệt ý đột nhiên xông thẳng lên đại não, khát vọng trong nội tâm như ngựa hoang mất cương, không thể kìm nén được nữa. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kiểu diễm muốn nhỏ máu của tiểu long nữ. Đối mặt với hành động mạnh mẽ bá đạo như vậy của Long Kiếm, trong lòng tiểu long nữ bản năng dâng lên sự kháng cự. Tuy nhiên, khi môi nàng chạm vào đôi môi nóng bỏng của Long Kiếm, mọi sự kháng cự lập tức tan rã, hóa thành hư vô. Nàng bất lực nhận ra, trước mặt Long Kiếm, ta luôn yếu ớt đến mức không hề có sức chống cự. Long Kiếm nhẹ nhàng buông tay, giữa bụi hoa, chẳng biết từ lúc nào đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện một tấm đệm vừa rộng rãi vừa mềm mại, hiển nhiên hắn đã sớm có mưu tính. Lấy trời làm chiếu, lấy đất làm chăn, trong sơn cốc thanh lũ tĩnh mịch này, giữa rừng hoa thơm ngát, Long Kiếm kinh ngạc nhận thấy, tiểu long nữ không hề lạnh lùng như vẻ ngoài, sự nhiệt tình đáp lại của nàng vượt xa tưởng tượng của hắn. Tình cảnh như vậy càng khiến Long Kiếm thêm phần tin tưởng, hắn dốc hết sức lực, muốn tạo nên một đêm hoàn hảo không tì vết cho tiểu long nữ, để nàng khắc sâu khoảnh khắc tươi đẹp này vào tận đáy lòng. Một đêm triền miên, tựa như lạc vào cõi mộng ảo. Đến khi ánh bình minh xuyên qua khu rừng rậm rạp, rải xuống từng vệt sáng lốm đốm, Long Kiếm mới chậm rãi rời khỏi vòng tay dịu dàng cùng tiểu long nữ. Hắn ngắm nhìn gương mặt say ngủ yên bình của người trong lòng, lòng tràn ngập lưu tình, nhưng lại phải nhẫn tâm cắt đứt sợi tơ tình này. Không cầu hoa tươi, Long Kiếm dịu dàng chỉnh lại những sợi tóc rối bên thái dương tiểu long nữ, túi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, sau đó lặng lẽ đứng dậy, không vội vàng mặc chỉnh tề y phục. Hắn hiểu rõ trong lòng, cuối cùng ta vẫn phải rời đi, trở về giang hồ đầy giấy tranh chấp kia, để đối mặt với những sứ mệnh chưa hoàn thành. Nhưng sự vương vấn của Long Kiếm đối với tiểu long nữ, giống như làn mây lượn lờ không tan giữa trung nam sơn này, không thể xua đi, không thể cắt đứt. Để tiểu long nữ không cảm thấy cô đơn, Long Kiếm đã để lại hai vị ái đồ Lục Vô Song và Trình Anh, để các nàng bầu bạn bên cạnh tiểu long nữ, cũng coi như thay hắn chu toàn tâm ý, thêm vào đó là sự chăm sóc tỉ mỉ của Hồng Lam Ba, cùng với linh thiếu cung đệ tử âm thầm bảo vệ, nghĩ rằng tiểu long nữ trong hoạt tử nhân mộ này, hẳn có thể an ổn sống qua ngày. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Long Kiếm cuối cùng nhìn sâu vào lối vào cổ mộ, như muốn khắc ghi hình bóng tiểu long nữ mãi mãi trong tim. Sau đó, hắn quay người, mang theo Lý Mạc Sầu, cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi hoạt tử nhân mộ theo ý muốn của tiểu long nữ. Chương 197, nơi này thật sự là chỗ tốt để giao lưu ngoài trời. Chương 197, nơi này thật sự là chỗ tốt để giao lưu ngoài trời. Hai bóng người dần đi xa, cuối cùng biến mất trong lâm hải mịt mờ, chỉ còn lại tòa cổ mộ lặng lẽ đứng đó. Chủ nhân, chúng ta thật sự phải rời đi như thế sao? Trong rừng sâu, Lý Mạc Sầu mỹ mục lưu chuyển, nhìn chằm chằm Long Kiếm bên cạnh, giọng điệu mang theo một tia nghi hoặc. Ừm, cuối cùng vẫn phải rời đi, để tiểu long nữ tự mình suy nghĩ thật kỹ đi. Ánh mắt Long Kiếm sâu thẳm, nhìn về phía xa xăm, giọng nói trầm thấp mà kiên định. Chẳng lẽ ngài cũng muốn làm kẻ phụ bạn, phụ lòng sư muội? Lý Mạc Sầu cắn chặt môi, giọng nói khẽ run, mang theo một tia chua xót khó che giấu. Dù không nỡ, thì có thể làm gì? Long Kiếm quay người lại, đưa tay nhẹ nhàng méo khuôn mặt xinh xắn của Lý Mạc Sầu, giọng điệu trầm thấp nói, nhớ kỹ, ngươi chẳng qua chỉ là nô tỳ của ta, nhưng chuyện này không tới lượt ngươi bận tâm. Ngươi chỉ cần nghĩ cách hầu hạ tốt ta là được. Lý Mạc Sầu cảm nhận được lực đạo trong tay Long Kiếm, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, vội vàng gật đầu, trong lòng hối hận vì mình đã lắm lời. Hiểu là tốt rồi, nếu không muốn chịu khổ nữa, thì phải luôn nhớ kỹ thân phận hiện tại của mình. Lý Mạc Sầu trong lòng đầy dây sự nhục nhã, nghĩ đến nàng từng là xích luyện tiên tử lừng lẫy giang hồ, ai mà không sợ hãi? Nào ngờ nàng hành sự lỗ mãng, cho phải Long Kiếm, một nhân vật lợi hại như vậy, trước mặt hắn, nữ ma đầu như ta thật sự chẳng đáng nhắc tới. Ôi, đến lúc này, Lý Mạc Sầu vì muốn sống sót, cũng chỉ có thể lấy lòng Long Kiếm. Long Kiếm nói xong, buông tay, thả Lý Mạc Sầu ra, quay người tiếp tục đi về phía trước. Hai bóng người xuyên qua rừng rậm, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở cuối tầm mắt. Ngay khi Long Kiếm và Lý Mạc Sầu rời khỏi hoạt tử nhân mộ, toàn chân giáo đệ tử phụ trách giám sát bí mật đã phát hiện ra sự khác thường. Tên đệ tử này trong lòng mừng thầm, cho rằng cơ hội lập công đã đến, đang định lấy tín hiệu khói sói trong lòng ra, báo cáo hành tung của Long Kiếm cho Khâu Sử Cơ. Tuy nhiên, mọi hành động của hắn đã lọt vào mắt của Linh Thiếu Cung đệ tử đang ẩn nấp trong bóng tối. Xiu xiu hai tiếng khẽ vang lên, hai bóng người nhanh nhẹn như quỷ mị vụt ra khỏi rừng rậm, lập tức xuất hiện bên cạnh tên toàn chân giáo đệ tử kia. Hai Linh Thiếu Cung đệ tử này đều là nữ tử, mặc trường bào màu xanh biếc, tuy mặt bị che, nhưng từ thân hình hiệu điệu có thể thấy, các nàng tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Lũ chuột toàn chân giáo, dám rình mò ở đây, đúng là chán sống rồi. Một nữ tử trong đó hừ lạnh một tiếng, giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng lại mang theo sát ý không thể nghi ngờ. Sư tỷ, đừng phí lời với hắn, trực tiếp tiến hắn lên đường. Không thể để lộ tin tức tôn chủ đã rời đi. Nữ tử khác giọng hơi trầm thấp, cũng đầy dây sát ý lời còn chưa dứt, hai nữ tử đồng thời ra tay, một người điểm huyệt, một người bật vận, phối hợp tinh diệu tuyệt luân. Tên toàn chân giáo đệ tử kia thậm chí còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, đã bị chế phục nằm rạp trên đất, không thể động đậy. Hừ, chỉ bằng lũ phế vật các ngươi, cũng muốn giám sát tôn chủ của chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nữ tử đoạt được tín hiệu khói sói nói với vẻ khinh thường, tiện tay bóp nát tín hiệu thành một mịn. Sư tỷ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nữ tử chế phục toàn chân giáo đệ tử hỏi. Tôn chủ có lệnh, không được để lộ hành tung, chúng ta xử lý tên này trước, sau đó đi hội hợp với các tỷ muội khác. Vâng, sư tỷ. Hai nữ tử lại ẩn mình vào rừng rậm, chỉ còn lại tên toàn chân giáo đệ tử 3, 9, nằm trên mặt đất như chó chết, sống chết không rõ. Long Kiếm và Lý Mạc Sầu sóng vai rời khỏi Trung Nam Sơn, trên đường đi, bên hai đẩy dây những chuyện mới mẻ trên giang hồ. Hai người vừa xuất hiện trên giang hồ, liền như tảng đá lớn ném vào mặt hồ, khuấy động ngàn lớp sóng. Chương 198, nụ cười đùa cợt, ngươi muốn dùng tư thế nào đây? Chương 198, nụ cười đùa cợt, ngươi muốn dùng tư thế nào đây? Trong đó đáng chú ý nhất chính là xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, người từng khiến vô số nam tử nghe danh đã khiếp vía. Ngày xưa, ánh mắt nàng sắc như dao, nam tử bình thường nếu nhìn thêm một cái, sẽ bị nàng vô tình móc mắt. Giờ đây, vị nữ ma đầu đã biến mất bấy lâu này, lại hóa thân thành nô tỳ thần cận bên cạnh Long Kiếm. Nàng ngoan ngoãn đi theo sau Long Kiếm, hệt như một con mèo nhỏ hiền lành, khác hẳn với hình ảnh tàn nhẫn ngày trước. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, không ít khách giang hồ tận mắt chứng kiến Lý Mạc Sầu và Long Kiếm cùng chung một phòng, đêm đến còn truyền ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt, liên tưởng lung tung. Những âm thanh này lúc như khóc, lúc như kể lể, tựa hồ là vui sướng lại tựa hồ là đau đớn, khiến người nghe khô miệng, lòng ngứa ngáy khó chịu. Trong chốc lát, các loại suy đoán và lời đồn đại điên cuồng lan truyền trong giang hồ. Không sáu một người nói như vậy, hai người cũng nói như thế. Lý Mạc Sầu vốn đã nổi danh từ lâu, giờ đây nàng biến mất đã lâu lại xuất hiện trở lại, thân phận lại xảy ra sự đảo ngược kinh thiên động địa như vậy, thật sự khiến tất cả mọi người không ngờ tới. Lý Mạc Sầu, người từng căm ghét nam tử sâu sắc, coi nam nhân như cỏ rác, giờ đây lại cam tâm tình nguyện trở thành sủng vật riêng, cấm luyến của Long Kiếm. Tin tức này, tựa như một quả đại bác có sức công phá kinh người, ngay lập tức gây ra một cơn chấn động lớn trong toàn bộ giang hồ, rồi trở thành chủ đề hàng đầu được mọi người bàn tán sôi nổi sau bữa trà. Những người từng kết oán với Lý Mạc Sầu trong quá khứ, sau khi nghe tin này, sự tò mò và lửa giận trong lòng như ngọn lửa cháy hừng hực, không thể kìm nén được nữa. Bọn hắn nhao nhao đứng dậy, dấn thân vào hành trình tìm kiếm sự thật, một lòng muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng khó tin này, làm rõ xem đây rốt cuộc chỉ là lời đồn đại vô căn cứ trong giang hồ hay là sự thật. Chủ nhân, những lời đồn đại trên giang hồ kia, ngài có nghe thấy không? Lý Mạc Sầu mỹ mục khẽ lưu chuyển, giọng điệu đầy vẻ cẩn thận, ngoan ngoãn hỏi.
Ồ,
bọn hắn đang đồn đại chuyện gì vậy? Khoe miệng Long Kiếm khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy hứng thú, hỏi với vẻ thích thú. Bọn hắn
nói.
Lý Mạc Sầu đáp úng, khuôn mặt phẫn nộ hiện lên một vẻ tường hồng nhàn nhạt, ánh mắt có chút né tránh. Nói ta là cấm luyến riêng của ngài, là người được ngài sủng ái riêng. Long Kiếm mang theo vài phần trêu chọc, đưa tay nhẹ nhàng méo cằm Lý Mạc Sầu, buộc nàng phải đối diện với mình. Ngươi nghĩ sao? Nô tỳ của ta. Chủ nhân, ta. Trong mắt Lý Mạc Sầu lóe lên một tia hoảng loạn, muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Sao? Chẳng lẽ sự thật không phải như vậy sao? Hay là ngươi không muốn thừa nhận? Giọng nói của Long Kiếm dần trở nên nghiêm túc, mỗi chữ đều như một chiếc đũa nặng nề, mạnh mẽ gõ vào lòng Lý Mạc Sầu. Chủ nhân, Mạc Sầu không dám. Lý Mạc Sầu cúi đầu, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Không dám? Hay là không muốn? Long Kiếm từng bước ép sát, ánh mắt toát ra một luồng khí thế không thể chống cự. Chủ nhân, cái mạng này của Mạc Sầu đều là của ngài, ngài muốn xử trí thế nào cũng được. Lý Mạc Sầu cắn chặt môi, giọng nói mang theo một tia quyết tâm phá tan tuyển. Ha 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 ha, 767. Long Kiếm ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười tràn đầy đắc ý và ngông cuồng. Lý Mạc Sầu à, Lý Mạc Sầu, ngươi có được giác ngộ này, chủ nhân ta vô cùng an ủi. Chuyện lời đồn giang hồ này, chúng ta không thể ngăn cản, vậy cứ để nó trôi đi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là nô tỳ của ta, thân thể và tâm hồn ngươi đều thuộc về ta. Ta muốn ngươi sống, ngươi liền có thể sống, ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Trong giang hồ này, không ai có thể cứu ngươi, cũng không ai dám cứu ngươi. Chương 199, tư thái nửa muốn nửa không. Chương 199, tư thái nửa muốn nửa không. Lời nói của Long Kiếm tựa như ma chú có ma lực, khắc sâu vào lòng Lý Mạc Sầu. Nàng biết rõ, mình đã hoàn toàn sa vào, không thể nào thoát khỏi sự khống chế của Long Kiếm nữa. Vâng, chủ nhân. Bàn tay rộng lớn ấm áp của Long Kiếm nhẹ nhàng xoa nắn, men theo làn da mịn màng như mỡ dê nơi eo Lý Mạc Sầu chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại ở chỗ thắt lưng mảnh mai vừa vặn một vòng tay ôm, đầu ngón tay treo chọc vẽ lên đường cong duyên dáng của nàng, khiến Lý Mạc Sầu khẽ run rẩy. Nhưng mà, Long Kiếm đột nhiên chuyển giọng, giọng điệu ngay lập tức trở nên mạnh mẽ và bá đạo, mỗi chữ đều như một chiếc đũa nặng nề, giáng mạnh vào lòng Lý Mạc Sầu. Ngươi, Lý Mạc Sầu, đã là người của ta Long Kiếm. Dù thân là nô tỳ, cũng không phải người khác có thể tùy tiện ức hiếp. Hắn hơi dừng lại, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia hàn quang sắc bén, giọng nói trầm thấp và đầy tư tính, tựa như mang theo một loại ma lực khiến người ta không thể nghi ngờ. Những kẻ tiểu nhân từng kết thù với ngươi, dám vọng tưởng đến đây tìm báo thù, ta sẽ thay ngươi ngăn chặn từng người một. Khoe miệng Long Kiếm nết lên một đường cong lạnh lùng, giọng điệu đầy vẻ khinh thường và coi thường đối với những kẻ được gọi là kẻ thù kia. Điểm này, ngươi cứ yên tâm. Long Kiếm dịu dàng ôm Lý Mạc Sầu vào lòng, để nàng áp sát vào lồng ngực mình, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Chủ nhân. Lý Mạc Sầu nép vào lòng Long Kiếm, chóp mũi vương vấn mùi hương quen thuộc và khiến nàng mê mẩn trên người hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác an toàn chưa từng có. Bình minh ló dạng, ánh nắng ban mai xuyên qua màn sương mỏng manh, rải xuống con phố cổ kính trang nhã của thành huyện. Long Kiếm và Lý Mạc Sầu sóng vai bước ra khỏi khách sạn, bóng dáng hai người dưới ánh nắng sớm mai trông vô cùng hài hòa. Lý Mạc Sầu thân mật nép sát bên Long Kiếm, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một tia lười biếng nhàn nhạt, ánh mắt lưu chuyển, toát lên vẻ dịu dàng và ngoan ngoãn. Bọn hắn vừa trả phòng xong bước ra khỏi khách sạn, liền bị một trận ồn ào đột ngột cắt ngang bước chân. Một đám người hùng hổ tràn vào khách sạn, người dẫn đầu là một vị công tử ca mặc y phục gấm vóc hoa lệ, tay nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt xếp, dáng vẻ phong lưu phong khoáng. Phía sau hắn là bốn gã tráng hán cao lớn vạm vỡ đi sát theo, mặc áo ngắn vải thô màu đen, cơ bắp cuộn cuộn, ánh mắt sắc bén như chim ưng, vừa nhìn đã biết là người giỏi võ nghệ, lúc này đang cảnh giác nhìn quanh, rõ ràng là hộ vệ của vị công tử ca kia. Long Kiếm khẽ nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng lướt qua đám người này, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nhanh như vậy đã gặp phải người giang hồ đến tìm báo thù rồi sao? Dù sao danh tiếng của Lý Mạc Sầu trên giang hồ rất vang dội, kẻ thù đông đảo, giờ nàng đã là người của mình, những kẻ đó chắc chắn đã không thể kìm nén được nữa. Lý Mạc Sầu cũng nhận thấy sự khác thường của đám người này, nàng bất động thanh sắc dựa sát vào Long Kiếm hơn, dưới chiếc đạo bào màu vàng hạnh, thân thể mềm mại khẽ căng cứng. Mặc dù nàng đã trở thành nô tỳ của Long Kiếm, nhưng bộ trang phục đặc trưng cùng cây phất trần trong tay vẫn khiến nàng nổi bật giữa đám đông. Long Kiếm thấy vậy, tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không quá để tâm, hắn đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của Lý Mạc Sầu, định đưa nàng rời đi. Đứng lại. Triệu Vương Triệu, một tiếng quát chói tai đột ngột vang lên, chiếc quạt xếp trong tay vị công tử ca tách một tiếng nhanh chóng khép lại, chỉ thẳng vào Long Kiếm, ánh mắt lóe lên tia sáng đáng ghét. Ngươi, dừng lại cho bản công tử. Giọng điệu công tử ca tiêu căng nặng mạn, dáng vẻ cao ngạo, ra lệnh. Chương 200, quỳ xuống, không được chống cự. Chương 200, quỳ xuống, không được chống cự. Long Kiếm dừng bước, chậm rãi quay người lại, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia nguy hiểm, hắn muốn xem thử, tên giá hỏa không biết trời cao đất rộng này rốt cuộc muốn làm gì. Vị công tử này, không biết có chuyện gì muốn tìm tại hạ. Giọng điệu Long Kiếm bình tĩnh ổn định, nhưng lại mang theo một luồng uy nghiêm không thể kháng cự. Tiểu nương tử trong lòng ngươi này, dung mạo xinh đẹp như hoa, bản công tử nhìn chúng rồi. Công tử ca không hề kiêng dè đánh giá Lý Mạc Sầu, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam và dâm hế. Bản công tử chính là công tử của Thạch huyện Chi huyện, nếu thất thời, hãy ngoan ngoãn để nàng lại, bản công tử tâm trạng tốt, có lẽ còn thưởng cho ngươi vài lượng bạc 767, bằng không. Công tử ca còn chưa nói hết lời, trong mắt Long Kiếm hàn quang chợt lóe, một luồng sát khí lạnh lẽo lập tức lan tỏa. Bằng không thì sao? Long Kiếm lạnh lùng hỏi, giọng nói như băng giá mùa đông, lạnh thấu xương. Bằng không, đừng trách bản công tử không khách khí. Công tử ca bị khí thế của Long Kiếm làm cho chấn động, không tự chủ được lùi lại một bước, nhưng rất nhanh lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ưỡn thẳng lưng, nói với vẻ mạnh miệng nhưng yếu thế. Ồ, không khách khí. Khoe miệng Long Kiếm nhếch lên một nụ cười mang theo vẻ đùa cợt, hắn muốn xem thử, vị công tử chi huyện nhỏ bé này, rốt cuộc có thể không khách khí đến mức nào. À, ngươi có biết nàng là thân phận gì không? Giọng nói Long Kiếm trầm thấp và đầy tự tính, tựa như mang theo một loại ma lực khiến người ta kinh hãi. Nàng là ai thì liên quan gì đến bản công tử? Bản công tử chỉ biết, nàng bây giờ là của bản công tử rồi. Công tử ca vẫn không biết sống chết mà lớn tiếng la hét. Mấy tên các ngươi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Giọng công tử ca the thé như mèo bị giẫm phải đuôi, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, chẳng lẽ bản công tử bỏ tiền thuê các ngươi đến, là để các ngươi đứng sau ta xem kịch vui sao? Tiền đều phí hoài rồi sao? Hắn dùng ngón tay chỉ vào Long Kiếm, ngón tay gần như chọc vào mặt Long Kiếm, nước bọt văng tung tóe đào lên, còn không mau đi cướp tiểu nương tử này về cho bản công tử. Rồi đánh chết tên nam nhân không biết sống chết này. Đúng, đánh chết. Cho dù đánh gãy tay chân cũng không sao, có chuyện gì bản công tử gánh. Bản công tử bảo các ngươi dừng, các ngươi mới được dừng, nghe rõ chưa? Long Kiếm bị vị công tử ca này làm cho dở khóc dở cười, đã từng thấy kẻ ngang ngược, nhưng chưa từng thấy kẻ nào coi trời bằng vùng như hắn. Hắn không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếng cười này trong tai công tử ca nghe còn khó chịu hơn là bị sỉ nhục trực tiếp, như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào màng nhĩ. Ngươi, ngươi dám cười sao? Công tử ca tức đến toàn thân run rẩy dữ dội, mặt đỏ bừng, hệt như quả cà chua chín. Hắn trước tiên chỉ vào Long Kiếm, sau đó quay đầu lại quát lớn với bốn tên thị vệ phía sau, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy lời bản công tử dặn dò sao? Lên đi, dạy cho ta một bài học thật nặng tên gia hỏa không biết sâu cạn này. Bốn tên thị vệ nhìn nhau, vẻ mặt bất lực. Bọn hắn tuy là kiếm tiền bằng cách bán mạng, nhưng cũng không phải là kẻ lỗ mãng không có đầu óc. Người trước mắt nhìn có vẻ trẻ tuổi, nhưng khí chất lại phi thường, đặc biệt là đôi mắt kia, sâu thẳm như hố đen, khiến người ta khó mà nhìn thấu bí ẩn bên trong. Công tử, cái này e rằng không thích hợp lắm. Một tên thị vệ lấy hết can đảm nói, ngay cả giọng nói cũng khẽ run. Có gì mà không thích hợp? Lời bản công tử nói, các ngươi cũng dám không nghe? Công tử ca thấy thị vệ dám cãi lời mình, lập tức giận tím mặt, tin hay không bản công tử về sẽ cho các ngươi biết tay, khiến các ngươi ăn không hết gói không xong. Chương 201, tận tình phóng thích dục vọng. Chương 201, tận tình phóng thích dục vọng. Bốn tên thị vệ thầm than khổ trong lòng, lúc này bọn hắn cười hổ khó xuống. Đúng lúc này, Long Kiếm mở lời, "Sao, các ngươi thật sự định độc thủ?" Giọng nói của hắn không chút gợn sóng, nhưng lại mang theo một luồng khí tràn mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nhưng công tử nhà mình yêu cầu cứng rắn như vậy, nếu bọn hắn không ra tay nữa, người xui xẻo cuối cùng có thể chính là mình. Các thị vệ bất lực, chỉ có thể cứng rắn xông lên. Long Kiếm lạnh lùng nhìn bọn hắn, trong mắt hắn, những tên thị vệ này chẳng qua chỉ là lũ kiến hôi không đáng kể, căn bản không đáng để hắn đích thân ra tay. Hắn buông tay đang ôm vòng eo thon thả của Lý Mạc Sầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn trên làn da mịn màng của nàng, khiến cơ thể nàng khẽ run lên. Long Kiếm hơi cúi người, nhẹ giọng nói bên tai nàng, giọng nói mang theo một tia dụ hoặc, "Đi đi, hay tận tình phóng thích dục vọng sát phạt trong lòng ngươi, để bọn hắn được chứng kiến thủ đoạn lợi hại của Xích Luyện Tiên Tử." Lý Mạc Sầu nghe thấy lời này, trong mỹ mục lập tức lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn đối với sự giết chóc đẫm máu. Từ khi rơi vào sự khống chế của Long Kiếm, trở thành người của hắn, nàng giống như một con rắn độc bị nổ răng nanh, có đầy dây kịch độc, nhưng không có chỗ để phát tiết. Những mối hận thù từng chôn sâu trong lòng, những chuyện máu tanh từng làm trong quá khứ, đều bị đè nén sâu sắc, giống như núi lửa sắp phun trào, không ngừng dày vò linh hồn nàng. Giờ đây, cuối cùng cũng có cơ hội nếm lại mùi vị máu tươi, nghe lại tiếng kêu thảm thiết của kẻ địch trước khi chết, nàng làm sao có thể không kích động. Khoe miệng Lý Mạc Sầu chậm rãi nết lên một đường cong tàn nhẫn, dường như lại biến thành Xích Luyện Tiên Tử từng khiến giang hồ nghe danh đã khiếp sợ. Công tử yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng. Lý Mạc Sầu cười duyên một tiếng, nhưng giọng nói lại toát ra một luồng khí lạnh thấu xương khiến người ta kinh hãi. Nàng bước chân nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển, tựa như một đóa hoa mạn đà la kiểu diễm nở rộ trong vũng máu, xinh đẹp nhưng ẩn chứa nguy cơ chết người. Phất trần trong tay nhẹ nhàng múa may, nhìn có vẻ mềm mại, nhưng thực chất lại ẩn chứa sát cơ lạnh thấu xương. Bốn tên thị vệ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng trắng, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cổ lạnh toát. Ngay sau đó, một trận đau đớn kịch liệt ập đến, ý thức lập tức tiêu tan. Ầm, 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 ầm. Bốn cái đầu người lăn lóc trên mặt đất, máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ đường đá xanh ngay lập tức. Bốn thi thể không đầu của thị vệ thẳng tắp đổ dầm xuống đất, phát ra âm thanh trầm đục, dường như đang cử hành tang lễ cho sự ngu xuẩn của bọn hắn. Mùi máu tanh nồng nặc nhanh chóng lan tỏa trong không khí, khiến người ta không nhịn được muốn nôn mửa. Bách tính xung quanh thấy cảnh tượng máu tanh này, sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi, tiếng kêu kinh hoàng vang lên không ngớt, hiện trường hỗn loạn. Không Cầu Hoa tươi vị công tử ca kia tận mắt chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này, sợ đến hồn bay phách lạc, sắc mặt trắng bệch như giấy, hai chân không kiểm soát được run rẩy dữ dội, một mùi hôi thối xộc lên từ hạ thân hắn. Hóa ra là bị dọa đến kẻ ra quần. Ngươi là yêu nữ. Công tử ca run rẩy chỉ vào Lý Mạc Sầu, giọng nói run rẩy dữ dội, nói năng cũng trở nên lộn xộn. Yêu nữ? Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. So với công tử nhà ngươi, thủ đoạn nhỏ nhoi của ta lại tính là gì? Nàng bước đi chậm rãi, từng bước một đi về phía công tử ca, mỗi bước chân đều như giẫm mạnh vào tim hắn, khiến hắn cảm thấy khó thở. Ngươi đừng qua đây. Ta là con trai của Thạch Viện Chi huyện. Ngươi dám động vào ta, cha ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Công tử ca kinh hoàng lớn tiếng la hét, vọng tưởng dùng thân phận của mình để dọa Lý Mạc Sầu. Chương 202, âm thanh tuyệt diệu không ngừng vang vọng, giao thoa thành giai điệu động lòng người. Chương 202, âm thanh tuyệt diệu không ngừng vang vọng, giao thoa thành giai điệu động lòng người. Con trai của Chi huyện. Lý Mạc Sầu khinh thường cười nhạo một tiếng, ánh mắt đầy vẻ trầm trọng. Cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử hạ phàm, hôm nay cũng đừng hòng sống sót.
A, đừng, đừng giết ta. Ta biết sai rồi. Ta không dám nữa. Cầu xin ngươi, tha cho ta đi.
Công tử ca lúc này không còn giữ được thể diện gì nữa, bịch một tiếng quỳ thẳng xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Bây giờ mới biết sợ 767 sao? Quá muộn rồi. Lý Mạc Sầu lạnh lùng nói, trong mắt không hề có chút thương hại nào, phất trần trong tay vung lên, lập tức máu thịt văng tung tóe. Long kiếm bước tới, hài lòng gật đầu. Làm tốt lắm, chúng ta đi khỏi đây trước đã. Ngươi đi dắt ngựa lại đây. Long kiếm và Lý Mạc Sầu cưỡi chung một con ngựa, phi như bay đi. Vừa ra khỏi ranh giới thành huyện, liền nghe thấy tiếng vó ngựa như sấm từ phía sau truyền đến, chấn động lòng người. Xem ra là lao giả huyện lệnh kia điều binh khiển tướng đuổi theo rồi. Lý Mạc Sầu nghiêng tai lắng nghe, lông mày khẽ nhíu lại, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Long kiếm ánh mắt như nước, nhìn về phía sau, chỉ thấy nơi bụi đất bay mù mịt, một đội quân sĩ khoảng 100 người đang thúc ngựa cuồn cuộn tới, khí thế hung hăng, sát khí đằng đằng. Binh sĩ trên lưng ngựa, cung nỏ đều đã giương sẵn, mũi tên lóe lên hàn quang băng lãnh. Nhìn trang phục, bọn hắn chính là Mông Cổ quân đội. Hừ, những thế gia hảo môn này, toàn là lũ vô sỉ bán nước cầu vinh. Lý Mạc Sầu tức đến cắn chặt răng ngà, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ chán ghét. Thành viên này, e rằng đã sớm rơi vào tay Mông Cổ đát tử rồi. Không sao, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp chi chúng mà thôi. Long kiếm hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm để bọn hắn vào mắt. Lời vừa dứt, mũi tên phía sau đã dày đặc bắn tới như châu chấu, tiếng xé gió sắc nhọn khiến người ta kinh hồn bạt vía. Long kiếm không hề hoảng loạn, thúc ngựa dưới thân hình như quỷ mị, linh hoạt xuyên qua trong cơn mưa tên, ứng phó tự nhiên. Mạc Sầu, chúng ta đến khu rừng phía trước, gặp gỡ đám gia hỏa không biết sống chết này một chút. Long kiếm khỏe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng, trong mắt lóe lên tia sáng cắt máu. Lý Mạc Sầu tâm linh thần hội, thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước, dán chặt vào tấm lưng rộng rãi của Long kiếm, cảm nhận từng đợt ấm áp truyền đến từ trên người hắn, trong lòng dâng lên một loại tình cảm khác lạ. Hai người thúc ngựa phi nhanh, dẫn truy binh vào một khu rừng rậm rạp. Cây cối trong khu rừng này cao chọc trời, cành lá vô cùng rậm rạp, che khuất cả bầu trời, khiến ánh sáng trong rừng vô cùng tối tăm, căn bản không thích hợp cho kỵ binh chạy nhanh. Chính là lúc này, Long kiếm khẽ quát, đột ngột kéo dây cương, tuấn mã hí dài một tiếng, hai vó trước dừng cao. Lý Mạc Sầu thân thể mềm mại nhẹ nhàng nhảy lên, giống như một chiếc lá rụng, vững vàng đáp xuống trên một cây cổ thụ cao chọc trời. Long kiếm thì lật người xuống ngựa, tay đặt lên chuôi kiếm, yên lặng đứng trong rừng, tựa như một tôn sắt thần tản ra khí tức khủng bố, toàn thân toát ra sát khí khiến người ta kinh hãi. Trong tên Mông Cổ quân sĩ thấy tình cảnh này, nhao nhao gìm cương dừng lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi bất định. Giết! Long kiếm lạnh lùng phun ra một chữ từ miệng, thân hình như tia chớp lao nhanh về phía địch trận. Lưỡi kiếm quang mang lấp lánh, kiếm khí băng lãnh dường như muốn đóng băng không khí. Mỗi lần vung kiếm, đều tựa như cuốn lên một trận huyết vũ tinh phong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ đau đớn, cùng với tiếng binh khí va chạm chăn chát, không ngừng vang vọng trong rừng, đan xen thành một khúc ca tử vong khiến người ta rợn tóc gáy. Chương 203, vạch cỏ tìm hang, thám hiểm U Việt. Chương 203, vạch cỏ tìm hang, thám hiểm U Việt. Lý Mạc Sầu cũng không hề chịu yếu thế. Thân hình nàng qua lại xuyên qua giữa các ngọn cây, phiêu hốt bất định như ưu linh. Phất trần trong tay nhanh chóng múa lên, hóa thành từng đạo quang ảnh màu bạc, vô tình đoạt đi từng sinh mệnh tươi sống. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, ra tay vừa nhanh vừa hiểm, chỉ trong chốc lát, trăm tên Mông Cổ quân sĩ đã chết và bị thương quá nửa. Quân sĩ còn lại thấy cảnh này, sớm đã sợ tới hồn phi phách tán, làm gì còn ý niệm chiến đấu, nhao nhao quay đầu ngựa, hoảng loạn chạy trốn. Muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Long kiếm lạnh lùng cười một tiếng, thân hình như một đạo hắc sắc tiềm điện, trong nháy mắt đuổi kịp một tên lính đào ngũ. Thanh kiếm trong tay hắn tựa như một con độc xà hung mãnh, một kiếm đâm xuyên qua sau lưng tên lính. Lý Mạc Sầu cũng tiểu thanh nộ xích, thân ảnh như quỷ mị nhanh chóng di chuyển trong rừng, chém giết từng tên lính đào ngũ dưới phát trận. Không lâu sau, khu rừng lại yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại xác chết đầy đất, máu tươi hội tụ thành từng dòng suối nhỏ, chậm chậm chảy giữa rừng, cảnh tượng đó thật sự là xúc mục kinh tâm. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, khiến người ta không nhịn được muốn nôn mửa. Long kiếm thu kiếm bày vỏ, sắc mặt bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng, dường như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một việc cực kỳ bình thường. Lý Mạc Sầu nhẹ nhàng bay xuống bên cạnh Long kiếm, trong đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng hưng phấn, điều thanh nói, chủ nhân, những Mông Cổ đát tử này quả thực yếu ớt không chịu nổi một kích, chẳng qua chỉ là lũ tiểu nhân nhảy nhót không đáng nhắc tới mà thôi. Long kiếm ngữ khí bình thản, đi thôi, chúng ta đến thôn phía trước nghỉ ngơi một lát. Hai người lật người lên chiến mã, phóng ngựa đi, chỉ để lại phía sau một mảnh hỗn độn, dường như đang im lặng kể về trận sát lục tàn khốc vừa rồi. Hai người cưỡi ngựa đến một thôn xóm, chỉ thấy nhà cửa trong thôn đổ nát không chịu nổi, hầu như không thấy bóng người, một mảnh cảnh tượng suy bại lạnh lẽo. Xem ra thôn này cũng không tránh khỏi tai họa của Mông Cổ đã tử. Lý Mạc Sầu khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Trong loạn thế này, nhân mạng rẻ mạt như kiến cỏ, bi kịch như vậy, thật sự quá phổ biến. Long kiếm ngữ khí bình tĩnh, dường như đã thấy cảnh tượng này quen thuộc. Hai người tìm một sân viện trông còn khá nguyên vẹn, sau đó xuống ngựa. Ngươi đi buộc ngựa lại, ta đi xem bên trong có người hay không. Long kiếm phân phó. Vâng, chủ nhân. Lý Mạc Sầu đáp một tiếng, dắt ngựa đi về phía chuồng ngựa trong sân. Long kiếm thì bước vào trong nhà, chỉ thấy đồ đạc bên trong rất đơn giản, khắp nơi đều phủ đầy bụi bặm, rõ ràng đã rất lâu không có người ở. Xem ra người trong thôn này hoặc là bị giết chết, hoặc là đã bỏ trốn đi lánh nạn. Long kiếm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhắm mắt lại, yên lặng chờ Lý Mạc Sầu trở về. Không lâu sau, Lý Mạc Sầu trở lại trong nhà, báo cáo, chủ nhân, ngựa đã buộc xong, chỉ là trong sân này không có giếng nước,
e rằng ngựa không thể uống nước. Chốc nữa ra ngoài thôn tìm một con suối nhỏ là được. Long Kiếm mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh nói. Đêm tối không biết từ lúc nào đã buông xuống, cả thôn trang bị bóng đêm bao phủ, chỉ có tiếng vó ngựa truyền đến từ xa, phá vỡ sự yên tĩnh này. Long Kiếm và Lý Mạc Sầu nhìn nhau, trong mắt hai người đều lóe lên vẻ nghi hoặc. Chủ nhân, âm thanh này nghe có vẻ không đúng lắm. Lý Mạc Sầu khẽ nói, trong ngữ khí mang theo một tia cảnh giác. Chương 204, hưng phấn, chủ nhân, như vậy quá tuyệt vời. Chương 204, hưng phấn, chủ nhân, như vậy quá tuyệt vời. Long Kiếm khẽ gật đầu, hắn sớm đã nhận ra sự bất thường của tiếng vó ngựa, trầm ổn nói, không giống như đi ngang qua, mà giống như đang xông thẳng về phía thôn này. Tâm trạng vốn đang thả lỏng của hai người, giờ phút này lại trở nên căng thẳng. Long Kiếm thầm suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lao giả ở thạch viện kia không cam lòng, lại phái người đến? Lý Mạc Sầu đắm mắt, khẽ nói, chủ nhân, chúng ta đi xem thử. Long Kiếm gật đầu, thân hình hai người chợt lóe lên, giống như hai con mèo đêm nhanh nhẹn, lặng lẽ leo lên mái nhà. Ánh trăng như nước chảy, rắc lên những viên ngói trên mái nhà, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Hai người áp sát người xuống, mượn sự che chắn của màn đêm, lặng lẽ tiếp cận hướng tiếng vó ngựa truyền đến. Ở đầu kia của thôn, tiếng ồn ào càng lúc càng rõ, còn xen lẫn vài tiếng mông cổ thô kệch. Long Kiếm và Lý Mạc Sầu trao đổi ánh mắt, cả hai đều hiểu ý đối phương. Xem ra, thôn này có không ít người mông cổ đến. Lý Mạc Sầu hạ giọng nói. Long Kiếm ánh mắt sắc bén, nhìn về phía hơn trăm con tuấn mã đang buộc ở bãi đất trống ngoài thôn, trầm tĩnh nói, nhìn tình hình này, e rằng có một chi mông cổ kỵ binh đóng quân ở đây. Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lý Mạc Sầu hỏi, trong ngữ khí mang theo ý thăm dò. Trong mắt Long Kiếm lóe lên một tia sáng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười mang theo vẻ trêu bừa. Mạc Sầu, ngươi thấy, chúng ta nên tránh mũi nhọn của bọn hắn, hay là chủ động xuất kích? Lý Mạc Sầu nghe vậy, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn, nàng khẽ liếm môi, tiểu thanh nói, chủ nhân, Mạc Sầu mọi chuyện đều nghe theo ngài. Long Kiếm khẽ cười, nói, chúng ta trước tiên lén lút đi qua xem, tìm hiểu tình hình một chút. Hai người thân thủ nhanh nhẹn, nhảy vọt trên mái nhà như mèo đêm, lặng lẽ tiếp cận nơi ồn ào đó. Một căn nhà lớn trong thôn xuất hiện trước mắt, ánh đèn vàng bọt xuyên qua cửa sổ, lờ mờ có thể thấy bóng người đang lay động. Thân hình Long Kiếm chợt lóe lên, như quỷ mị đi tới dưới cửa sổ, nghiêng hai lắng nghe động tĩnh trong nhà. Trong nhà truyền đến từng trận tiếng nói chuyện, còn xen lẫn vài tiếng cười lớn, đều là tiếng mông cổ. Long Kiếm tinh thông tiếng mông cổ, hắn cẩn thận lắng nghe nội dung cuộc nói chuyện trong nhà, lông mày hơi nhíu lại. Chủ nhân, bọn hắn đang nói gì? Lý Mạc Sầu thấy Long Kiếm thần sắc không đúng, khẽ hỏi. Long Kiếm nói nhỏ, trong nhà có một mông cổ quan viên, nghe ý bọn hắn nói chuyện, hình như là đang thương lượng hành động quân sự gì đó. Xem ra quan chức không nhỏ, chắc không phải là đến truy đuổi chúng ta. Lý Mạc Sầu nghe xong, trong lòng khẽ động, hỏi, chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Trong mắt Long Kiếm lóe lên một tia sáng giảo hoạt, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười mang vẻ trêu bừa. Mạc Sầu, ngươi có từng nghe nói, nơi nguy hiểm nhất thường lại là nơi an toàn nhất không? Lý Mạc Sầu sững sờ một chút, sau đó hiểu ra ý của Long Kiếm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, khẽ nói, chủ nhân, ngài làm ớn. Long Kiếm gật đầu, khẽ nói, chúng ta chi bằng trà trộn vào đội ngũ những người mông cổ này, như vậy ai có thể nghĩ đến chúng ta lại ẩn nấp ở đây chứ? Lý Mạc Sầu nghe xong, trong lòng dâng lên cảm giác hưng phấn, tiểu thanh nói, chủ nhân, chủ ý này quá tuyệt vời. Long Kiếm khẽ cười, nói, vậy chúng ta hãy chơi trò tối dưới đèn xem những mông cổ đát tử này rốt cuộc đang bày trò gì. Chỉ là người mông cổ rất hung tàn, nếu bị bọn hắn phát hiện, e rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chủ nhân, vậy chúng ta làm sao trả trộn vào? Ta tự có biện pháp. Chương 205, như cá lượn lờ trên thân thể. Chương 205, như cá lượn lờ trên thân thể. Từng người trong nhà lần lượt rời đi, chỉ còn lại một vị mông cổ quan viên mặc cẩm bào đứng đó, chắp tay sau lưng. Long Kiếm toàn thần quán chú quan sát, người này khoảng 30 tuổi, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao, trên người tản ra khí chất uy nghiêm của người lâu ngày ở vị trí cao. Giữa mỗi cử chỉ hành động đều toát lên khí độ trầm ổn, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Quan chức của người này e rằng không thấp. Long Kiếm thầm nghĩ, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Hắn như một con báo săn chuẩn bị xuất kích, nín thở, che giấu khí tức của mình kín kẽ. Chờ lúc vị quan viên kia xoay người, Long Kiếm nhìn chuẩn thời cơ, thân hình chợt lóe, như quỷ mị bay đến bên cửa sổ. Ngón tay hắn thuần thục gạt mở xong cửa sổ, ngay sau đó, thân hình như quỷ mị chợt lóe, lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào trong nhà. Bên hai vị quan viên kia đột nhiên vang lên tiếng gió, lập tức cảm thấy đại sự không ổn, một luồng hàn ý từ xương sống sộc thẳng lên, trong lòng tức khắc gióng lên hồi chuông cảnh báo. Chỉ thấy hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, cánh tay trái như một cây côn thô tráng quét ngang ra, đồng thời nhanh chóng xoay người, mười ngón tay xuề ra như móng chim ưng, thẳng tắp bước đến yếu hại của Long Kiếm. Chiêu thức này sắc bén hung ác, chính là đại lực ứng trảo công nổi danh xa gần. Ô! Long Kiếm hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mông cổ quan viên này lại có thân thủ như vậy, xem ra ta trước đó đã đánh giá thấp hắn rồi. Long Kiếm thầm suy nghĩ, đại lực ứng trảo công này quả thực có vài phần độc đáo. Long Kiếm thầm đánh giá trong lòng, nhưng hắn không những không lùi lại, ngược lại còn xông thẳng về phía quan viên. Nhưng chỉ bằng chút công phu này của ngươi, còn xa mới đủ để ta xem. Long Kiếm khỏe miệng cong lên nụ cười mang vẻ trêu bừa, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Chủ nhân, cẩn thận. Lý Mạc Sầu ở ngoài nhà thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên thắt lại, không nhịn được khẽ nhắc nhở. Không sao. Giọng nói trầm ổn của Long Kiếm truyền đến, trong ngữ khí tràn đầy tự tin. Chút công phu này của mông cổ quan viên, còn không làm ta bị thương được. Long Kiếm thầm nói trong lòng. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn chợt lóe, đã khéo léo tránh được đòn tấn công của quan viên. Phản ứng cũng khá nhanh. Quan viên thấy Long Kiếm dễ dàng né tránh đòn tấn công của mình, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc. "Hừ, ngươi nghĩ cứ như vậy là có thể tránh được đòn tấn công của ta sao?" Quan viên cười lạnh một tiếng, thân hình xoay chuyển, lần nữa công về phía long kiếm. Thân hình long kiếm như điện, phản phất như cá bơi lội linh động, nhẹ nhàng xuyên qua giữa song chảo của quan viên, động tác nhanh nhẹn, không hề có dấu vết của phản thủ. Quan viên một kích thất bại, sự kinh hãi trong lòng càng sâu sắc hơn. Hắn từ nhỏ bái danh sư ma chảo môn, khổ luyện môn công phu này mười mấy năm, vẫn luôn tự cho rằng nhập môn cao cường, ngày thường giao thủ với người khác, hiếm khi thất bại. Nhưng hiện giờ, vừa mới qua vài chiêu với long kiếm, hắn đã bị hạn chế khắp nơi, toàn bộ bản lĩnh không thể thi triển ra được. Điều này sao có thể không khiến hắn vừa kinh vừa nộ? Một luồng hàn ý lần nữa dâng lên từ xương sống, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, làm ướt đẫm y phục của hắn. Hắn trong lòng vừa kinh vừa nộ, song chảo vung vậy càng thêm mãnh liệt, chiêu thức càng lúc càng hiểm độc, thề phải bắt được người trước mắt, vãn hồi thể diện của mình. Tiểu tử này, thân pháp sao lại quái dị như vậy? Quan viên thầm mắng trong lòng, trong ánh mắt lóe lên vẻ hung hãn. Long kiếm thấy thế công của hắn mãnh liệt, nhưng vẫn chấn định tự nhiên, thân hình như ưu linh lượn lờ bên cạnh quan viên, ứng phó được ung dung tự tại. Song chảo của quan viên vung vậy vù vù sinh phong, nhưng thủy chung ngay cả góc áo của long kiếm cũng không chạm tới được. Mỗi lần tấn công đều như đánh vào bông gòn, không có chỗ nào để dùng lực, điều này khiến hắn bất ức đến cực điểm, lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội. Chương 206, quá kích thích, tim sắp nhảy ra ngoài. Chương 206, quá kích thích, tim sắp nhảy ra ngoài. Ánh mắt long kiếm chợt lạnh, nhìn chuẩn thời cơ, thân hình đột nhiên bật lên, hệt như đại bàng dương cánh, trong nháy mắt xuất hiện phía trên đỉnh đầu quan viên. Hai tay hắn đồng thời vững vàng ấn lên vai quan viên, nơi đầu ngón tay chạm vào, dường như có thể cảm nhận được chân khí lưu chuyển trong cơ thể quan viên. Nội lực bàng bạc như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn rót vào trong cơ thể quan viên, tùy ý xung thẳng. Ngồi xuống, long kiếm quát khẽ một tiếng, âm thanh như tiếng sấm nổ, chấn động màng thai quan viên nóng nóng. Quan viên chỉ cảm thấy một luồng cự lực vô song từ đỉnh đầu đè xuống, tựa như một ngọn núi lớn nặng nề đè lên người, khiến hắn không thở nổi. Hai đầu gối hắn mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, mặt đất đá xanh cứng rắn vậy mà bị hắn quỳ ra hai vết lõm nông. Quan viên chỉ cảm thấy lồng ngực dường như bị trọng truy đánh trúng, ngũ tạng lục phủ dường như đều dịch chuyển vị trí, khí huyết trong cơ thể không ngừng cuộn cuộn. Cứ như thể có một ngọn lửa dữ dội đang cháy hừng hực trong lồng ngực, gần như muốn phun trào ra ngoài, thiêu đốt từng tấc kinh mạch của hắn. Sắc mặt hắn đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi hạt đậu lăn dài xuống, hô hấp dồn dập như thể dây tiếp theo sẽ nghẹt thở. Thân hình long kiếm chợt lóe, như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện trước mặt quan viên, ngón tay thon dài như tia chớp điểm ra, khẽ lướt qua vài chỗ huyệt vị quan trọng trên người quan viên. Đầu ngón tay mang theo từng luồng nội lực, chuẩn xác vô cùng, nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa thiên quân lực lượng. Quan viên chỉ cảm thấy cảm giác nóng rát trong lồng ngực, như thủy triều nhanh chóng rút đi, dường như bị một dòng suối mát lạnh dập tắt. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, dường như đã chút bỏ gánh nặng ngàn cân. Hắn thở phào một hơi dài, chỉ cảm thấy tứ chi bách hải vô cùng thư thái, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Quan viên chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định, các loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau, ngây người nhìn chằm chằm vào vị thanh niên thần bí mạc chắc trước mắt. Trong lòng hắn như giấy lên kinh đào hải lãng, khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm thấy mình dường như đã đi dạo một vòng trước quỷ môn quan. Nhập môn của người trước mắt này cao thâm đến mức cả đời hắn chưa từng thấy, bản thân hắn trước mặt đối phương lại không có chút lực lượng hoàn thủ nào. Qua rất lâu, quan viên mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, dùng một câu hán ngữ lưu loát hỏi: "Các hạ rốt cuộc là ai? Đêm khuya đến đây, có mục đích gì?" Giọng nói trầm thấp, mang theo một tia kiên kỵ khó che giấu. Quan viên tức đến mức mắt trợn tròn, như một con sư tử được bị chọc giận, nhãn cầu đầy tơ máu, dường như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, khớp ngón tay vì dùng lực quá độ mà phát ra tiếng cắc cắc dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Lửa giận trong lòng hắn phun trào ra như núi lửa bộc phát, lý trí sớm đã bị ném lên chín tầng mây. Quan viên đột nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực nô cao, như một cây cung cứng được kéo căng, toàn thân cơ bắp căng cứng, gân xanh nổi lên, như từng con mãng xà dữ tợn đang ngọ nghệ dưới da. Hắn hai chân đột ngột đạp mạnh xuống đất, thân hình như mũi tên rời dây cung lao về phía long kiếm, thể phải xé người trước mắt thành từng mảnh. Long kiếm lại vẫn giữ vẻ ung dung tự đắc, vững vàng ngồi trên chiếc ghế thái sư mà quan viên vừa ngồi, thậm chí còn nhàn nhã bắt chéo chân. Khoe miệng hắn treo một nụ cười như có như không, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia sáng sắc bén khó phát hiện. Quan viên thấy long kiếm khinh thường mình như vậy, càng là giận không thể kiềm chế, cảm thấy bị sỉ nhục cực lớn. Hắn vung vẩy hai cánh tay, như hai cây thiết côn đang múa, mang theo thiên quân lực lượng, thẳng tắp giáng mạnh xuống long kiếm. Chương 207, thân thể run rẩy, dường như đang ở trên mây xanh. Chương 207, thân thể run rẩy, dường như đang ở trên mây xanh. Chiêu thức cương mãnh hữu lực, kinh đạo mười phần, kéo theo từng trận tiếng gió rít gào, dường như muốn xé rách không khí. Long kiếm lại như đang nhàn nhã dạo bước, thân hình khéo léo né tránh, hệt như đang nhẹ nhàng múa trên đầu mũi lao, kinh hiểm nhưng không mất đi vẻ ưu nhã. Hắn tùy tiện đẩy ra đỡ lại, nhìn có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng thực chất ẩn chứa nội lực thâm bất khả chắc, dễ dàng hóa giải mỗi chiêu của đối phương vào vô hình. Khoe miệng long kiếm hơi nhếch lên, mang theo ý cười trêu chọc, trêu ghẹo: "Này, ngươi đã trúng sinh tử phù của ta, tốt nhất đừng phí công vô ích nữa, cẩn thận thương thế ra trọng đó." Quan viên sững sờ, động tác tấn công chợt dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Sinh tử phù? Cái gì bị thương rồi?" Trong ánh mắt lóe lên vẻ mờ mịt, hiển nhiên đối với sinh tử phù mà long kiếm nói hoàn toàn không biết gì. Long kiếm đang định mở miệng giải thích chỗ lợi hại của sinh tử phù, lại thấy sắc mặt mông cổ quan viên kia đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, ngũ quan vặn vẹo thành một khối, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn kịch liệt khó tả. Hắn hai tay như kìm sắt ôm chặt lấy đầu, cả người co quắp thành hình con tôm, lăn lộn đau đớn trên mặt đất. Mồ hôi hạt đậu từ trán hắn lăn dài xuống, hệt như mưa rào xối xả,
làm ướt đẫm một mảng lớn mặt đất bên dưới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra từ miệng quan viên kia, tựa như tiếng bi ai của dã thú bị thương trước lúc lâm trùng, trong màn đêm tĩnh mịch này càng thêm kinh hãi dọa người. Thân thể hắn không ngừng run rẩy kịch liệt, dường như đang phải chịu đựng hình phạt tàn khốc nhất thiên hạ, đau đớn đến mức sống không bằng chết. Trong mắt Long Kiếm lóe lên vẻ hiểu rõ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra sinh tử phù này phát tác sớm rồi. Cũng được, người khác nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng ngươi tự mình thể nghiệm một phen. Ngươi cứ nếm thử tư vị này cho kỹ đi. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm vị quan viên kia đang khổ sở rẽ rủa trên mặt đất, trong lòng không có chút thương xót nào. Long Kiếm nhìn thấy dáng vẻ đau khổ không chịu nổi của vị quan viên kia, khóe môi cong lên một độ cong đầy thú vị, trong lòng thầm cười khẩy. Tư vị mà sinh tử phù mang lại, há là thân thể huyết đục bình thường có thể chịu được được. Ngay vừa rồi, vị Mông Cổ quan viên còn mang vẻ thịnh khí lâm nhân, kiêu ngạo đến cực điểm, giờ phút này lại chật vật không chịu nổi như chó nhà có tang. Để ngăn tiếng kêu thảm thiết của tên gia hỏa này chiêu mời phiền phức không cần thiết, Long Kiếm khẽ búng ngón tay. Một đạo nội lực tinh thuần phảng phất như linh xà linh động nhanh chóng xuất động, chuẩn xác không sai sót chui vào trong cơ thể quan viên kia, tạm thời ngăn chặn sự tàn phá điên cuồng của sinh tử phù. Sau một lát, vị quan viên kia cuối cùng cũng ngừng lăn lộn trên mặt đất. Hắn há miệng thở dốc từng hơi thô ráp, như người chết đuối dây rủa hồi lâu cuối cùng được cứu, sắc mặt trắng bệch như giấy, toàn thân y phục sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính chặt vào người, phát họa ra thân hình chật vật của hắn. Hắn dây rủa cố gắng đứng dậy, nhưng hai chân lại nặng nề như bị đổ đầy trì, mỗi lần nhích một chút, đều kéo theo cơn đau nhói tim trong cơ thể, đau đến mức hắn không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Trong mắt vị quan viên kia tràn đầy kinh khủng và phẫn nộ, hệt như một con dã thú bị thương đầy ý, hung ác trừng mắt nhìn Long Kiếm, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Đây rốt cuộc là tà môn yêu pháp gì? Giọng nói hắn khàn khàn khô ráp, mang theo một tia run rẩy rõ ràng. Khí thế kiêu căng bạt hổ trước đó sớm đã tan biến. Long Kiếm chắp hai tay sau lưng, thân hình thẳng tắp như cây tùng xanh, trên mặt mang theo nụ cười thong dong bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, ám khí này của ta có một cái tên vô cùng thích hợp, gọi là sinh tử phù. Chương 208, bại liệt trên đất. Chương 208, bại liệt trên đất. Ám khí này là dùng hàn băng nội lực, ngưng khí hóa thành băng, sau đó thần không biết quỷ không hay đánh vào huyệt đạo trong cơ thể người. Một khi đã trúng ám khí này, chân khí trong cơ thể liền sẽ nghịch hướng vận chuyển, ngũ tạng lục phủ như bị liệt hỏa thiêu đốt, lại như có hàng vạn con kiến gặm nhấm xương cốt, đau đớn đến mức khó có thể chịu đựng. Có thể nói là cầu sống khó khăn, cầu chết không được, cho nên mới có tên là sinh tử phù. Ngữ khí Long Kiếm không chút gợn sóng, như thể đang kể về một chuyện nhỏ nhặt bình thường. Hắn hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua người quan viên kia một lượt, rồi tiếp tục nói, nếu ngươi không nghe lời, không có ta giúp ngươi áp chế độc tính của sinh tử phù, vậy ngươi chỉ có thể mãi mãi chịu đựng sự dày vò đau đớn này, cho đến khi ngươi kiệt sức mà chết, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô. Đương nhiên, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ cho ngươi thuốc giải, bảo đảm ngươi bình an vô sự. Giọng Long Kiếm tuy không lớn, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm không thể kháng cự, hệt như lời huấn thị của quân vương đối với thần tử. Quan viên kia nghe xong những lời này, trong lòng đã tin đến chín phần. Nhưng sự kiêu ngạo của một quan viên Mông Cổ khiến hắn vẫn còn ôm một tia may mắn, hắn cố tỏ ra bình tĩnh, mạnh miệng nhưng yếu thế nói, "Ngươi đừng hòng dùng những lời quỷ quái này để lừa gạt ta. Ta chính là cao quan Mông Cổ đường đường, há lại sợ hãi loại tiểu xảo này của ngươi?" Miệng hắn tuy nói cứng rắn, nhưng giọng nói run rẩy cùng ánh mắt lấp lánh đã sớm bộc lộ suy nghĩ thật sự trong lòng hắn. Gia Luật Tấn dù trong lòng vạn phần không cam tâm, nhưng cũng hiểu rõ nhập môn của thiếu niên trước mắt vượt xa mình, nếu tiếp tục dây dưa, chẳng qua là tự chuốc lấy khổ. Hắn thầm cắn răng, trên mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, vốn định cầu xin Long Kiếm tha thứ, nhưng lời đến miệng lại hóa thành một tiếng gầm giận dữ, thôi đi. Kỹ năng không bằng người, ta nhận. Nhưng muốn ta cứ thế khuất phục, tuyệt đối không thể nào. Hôm nay, Gia Luật Tấn ta dù có liều cái mạng này, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Vừa dứt lời, Gia Luật Tấn đột nhiên giậm mạnh chân, thân hình như một mũi tên rời cung, lao thẳng về phía Long Kiếm, đôi mắt đỏ ngầu như máu, trạng thái điên cuồng. Long Kiếm thấy vậy, khoe miệng cong lên một độ cong trêu đùa, thân hình khẽ nghiêng sang một bên, cực kỳ nhẹ nhàng tránh được cú vồ của Gia Luật Tấn. Gia Luật Tấn một kích không trúng, lửa giận trong lòng càng thêm bùng cháy, hắn gầm lên một tiếng, song trưởng múa may như gió táp mưa xa, chiêu thức càng lúc càng hiểm độc, mỗi chiêu đều nhắm thẳng vào yếu hại của Long Kiếm mà tấn công. Long Kiếm lại như dạo bước sân nhà, ung dung né tránh giữa những đợt công kích cuồng phong bạo vũ của Gia Luật Tấn, trên mặt luôn treo một nụ cười nhàn nhạt. Thấy Gia Luật Tấn lại giơ trưởng hung hăng bổ tới, tinh quang trong mắt Long Kiếm chợt lóe, hai tay đồng thời đưa ra như điện xẹt, thoạt nhìn như tùy ý khẽ gạt rồi dẫn dắt. Trong chớp mắt, Gia Luật Tấn chỉ cảm thấy cảm giác đau đớn và tê dại quen thuộc trong cơ thể lại ập đến như thủy triều cuộn, dường như có vô số con kiến đang điên cuồng gặm nhấm ngũ tạng lục phủ của hắn, lại như bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt thân thể, đau đớn đến mức hắn gần như mất đi ý thức. A! Gia Luật Tấn kêu lên một tiếng thảm thiết, công thế lập tức dừng lại, cả người như bị rút hết sức lực, mềm nhũn đổ rạp xuống đất. Mặt hắn trắng bệch như giấy, mồ hôi như thác nước không ngừng chảy ra, thân thể run rẩy dữ dội, trong mắt tràn đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Biến cố đột ngột này khiến Gia Luật Tấn hoàn toàn sụp đổ, hắn không còn bận tâm đến cái gọi là tôn nghiêm của quan viên Mông Cổ nữa, sự yêu ngạo và quật cường trong lòng, dưới sự dày vò của sinh tử phù, đã sớm tan biến không còn chút dấu vết. Chương 209, dốc hết toàn bộ khả năng, chỉ vì muốn chủ nhân vui vẻ. Chương 209, dốc hết toàn bộ khả năng, chỉ vì muốn chủ nhân vui vẻ. Ta nhận thua. Giọng Gia Luật Tấn khàn khàn và yếu ớt, hệt như tiếng rên rỉ cuối cùng của một dã thú sắp chết. Long Kiếm nghe vậy, cất tiếng cười lớn, tiếng cười tràn đầy sảng khoái và đắc ý. Hắn bước đến trước mặt Gia Luật Tấn, từ trên cao nhìn xuống hắn, hỏi: "Ngươi tên là gì?" Gia Luật Tấn lúc này đã nản lòng phải trí,
Hắn khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn Long Kiếm, trong mắt lóe lên một tia khuất phục, nhưng lại bất đắc dĩ đáp, "Hạ quan." "Gia Luật Tấn, dám hỏi anh hùng tôn tính đại danh." "Long Kiếm." Long Kiếm dùng giọng điệu bình thản thốt ra hai chữ này, dường như hai chữ đơn giản này lại ẩn chứa thiên quân lực lượng. "Ngươi giữ chức vụ gì ở Mông Cổ?" Long Kiếm lại mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia dò xét. Gia Luật Tấn không dám giấu giếm chút nào, đem thân phận của mình nguyên vẹn kể ra hết. Thì ra, hắn là con trai của đại thừa tướng Mông Cổ Gia Luật Sở Tài, lần này Nam Hạ chính là để tiếp nhận chức biện lương kinh lược sứ. Gia Luật Sở Tài, đó chính là nhân vật giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong triều đình Mông Cổ, từng phò tá hai đời đại hãn là Thành Cát Tư Hãn và Hoa Quát Đài, bình định bốn phương, công lao hiển hách. Chẳng trách Gia Luật Tấn tuổi còn trẻ đã có thể giữ chức vị cao, thì ra là nhờ vào bối cảnh gia tộc cường đại. Long Kiếm âm thầm suy nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Long Kiếm khẽ gật đầu, khoe miệng cong lên một độ cong tán thưởng, nhẹ giọng khen ngợi, "Không tồi, không tồi." Bốn chữ ngắn gọn này, giống như tiếng sấm mùa xuân nổ vang trong lòng Gia Luật Tấn, khiến trái tim vốn đã chịu đủ dày vò của hắn hơi ổn định lại vài phần. Gia Luật Tấn cố nén cơn đau dữ dội như xé rách trong cơ thể, gắng gượng chống đỡ thân thể, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Long Kiếm, giọng nói khàn khàn và trầm thấp nói, "Hạ quan, hạ quan thật sự không biết rốt cuộc đã mạo phạm anh hùng ở chỗ nào, đến nỗi phải rơi vào kết cục như thế này, còn mong anh hùng chỉ rõ." Hắn hơi dừng lại, dường như đã dùng hết toàn bộ khả năng, mới tiếp tục nói, chỉ cần anh hùng có điều sai khiến, hạ quan nhất định dốc hết sức lực, dù có xả thân cũng tuyệt không từ chối. Mỗi chữ đều như được hắn nghiến từ kẽ răng ra, mang theo sự đau đớn và khuất nhục sâu sắc. Thần sắc Long Kiếm bình tĩnh mỉm cười, nhưng nụ cười này trong mắt Gia Luật Tấn lại hệt như ác quỷ nhai răng, khiến hắn kinh hồn bạt vía. "Thực ra giữa ngươi và ta cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì không thể hóa giải." Giọng Long Kiếm bình thản, dường như đang kể một chuyện tầm thường không quan trọng. Đột nhiên, Long Kiếm xoay người, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm kia, dường như có thể xuyên thấu mọi chướng ngại, thẳng đến lòng người. Hắn hướng về phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng gọi, "Mạc Sầu, tiến vào đi." Giọng nói này tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một loại ma lực khiến người ta không thể từ chối, khiến tâm thần người khác chấn động. Gia Luật Tấn nghe thấy lời này, trong lòng đột nhiên thắt lại, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên. Hắn trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn Long Kiếm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc và sợ hãi, người này rốt cuộc đang nói chuyện với ai? Chẳng lẽ thật sự gặp phải yêu tà chi vật nào rồi? Nếu là như vậy, vậy ta chết chắc rồi. Trong chốc lát, đủ loại ý nghĩ kỳ quái điên cuồng nảy ra trong đầu Gia Luật Tấn, khiến hắn tâm hoảng ý loạn, không biết phải làm sao cho phải. Ngay lúc Gia Luật Tấn đang kinh nghi bất định, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Ngay sau đó, song cửa vô thanh vô tức mở ra, một bóng dáng yêu kiều như ưu linh nhẹ nhàng bay vào. Bên cạnh Long Kiếm, đã có thêm một nữ tử phong hoa tuyệt đại, chính là Lý Mạc Sầu. Chương 210, Y Lý Sam màu vàng nhạt, huyền chuyển thức tha, thưởng thụ nhân sinh. Chương 210, Y Lý Sam màu vàng nhạt, huyền chuyển thức tha, thưởng thụ nhân sinh. Nàng mặc một bộ y sam màu vàng nhạt, thân hình huyền chuyển thức tha, dung mạo lạnh lùng như sương, hệt như một đóa tuyết liên nở rộ trên núi băng, xinh đẹp nhưng lại toát ra khí tức nguy hiểm. Gia Luật Tấn ngây người đứng tại chỗ, ánh mắt lướt qua giữa Long Kiếm và Lý Mạc Sầu, trong lòng kinh nghi bất định. Hắn hoàn toàn không biết hai người này rốt cuộc có lai lịch gì, chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy mình, để ép hắn đến mức không thở nổi. Khoe miệng Long Kiếm cong lên một nụ cười mang theo ý vị trêu bừa, phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở này. "Ngươi đã trúng sinh tử phù của ta." Giọng Long Kiếm không cao không thấp, từng chữ rõ ràng truyền vào tai Gia Luật Tấn, "nhưng chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi, nó sẽ không phát tác. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải trừ nỗi đau đớn do sinh tử phù mang lại." Gia Luật Tấn nghe những lời này, trái tim đang treo lơ lửng hơi được thả xuống, giống như người sắp chết đối với được tấm ván cứu mạng, lại như lữ khách nhìn thấy hy vọng giữa tuyệt cảnh. Hắn hít sâu một hơi, dường như muốn thở ra hết tất cả sợ hãi và bất an trong lồng ngực. Khuôn mặt vốn vì đau đớn mà bặm mẻo, gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Anh hùng nói lời này là thật sao? Giọng Gia Luật Tấn mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, nhưng lại cố gắng tỏ ra trấn tĩnh. Hạ quan từ trước đến nay ngưỡng mộ anh hùng hảo hán nhất, từ nhỏ đã nghe nói Trung Nguyên võ lâm cao thủ đông đảo, từng người đều thân hoài tuyệt kỹ, nghĩa bạc vân tiên. Hắn dừng lại một chút, dường như đang hồi tưởng lại những câu chuyện khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, trong mắt lóe lên một tia khao khát. Chỉ tiếc, hạ quan ở phương Bắc lâu ngày, vẫn luôn không có cơ hội được gặp người thật sự có bản lĩnh, trong lòng vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối. Gia Luật Tấn lén lút nước mắt, nhìn Long Kiếm và Lý Mạc Sầu một cái, thấy bọn hắn thần sắc không có gì thay đổi, trong lòng hơi an ổn hơn. Hôm nay có thể kết giao với hai vị cao nhân, thật là phúc khí tu luyện mấy đời của hạ quan. Hắn hít sâu một hơi, như thể đã lấy hết can đảm, nói tiếp, cho dù hai vị anh hùng muốn lấy mạng hạ quan cũng chết mà không hối tiếc. Những lời này có thể nói là Gia Luật Tấn đã vắt óc nghĩ ra, vừa nâng cao thân phận của mình một chút, lại vừa tăng bước Long Kiếm và Lý Mạc Sầu lên rất cao. Gia Luật Tấn cảm thấy lời định hót này của mình vừa đúng lúc, vừa không quá định bợ, lại vừa khiến đối phương cảm nhận được sự kính ngưỡng của mình, quả thực là thần lai chí bút. Hắn lén lút quan sát Long Kiếm và Lý Mạc Sầu, trong lòng tràn đầy mong đợi nhưng cũng có chút bất an. Mắt Long Kiếm khẽ nheo lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy, khóe miệng cong lên một độ cong trêu bừa, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn bình tĩnh mở miệng, "Hai chúng ta cứ tạm thời ở lại trong đội ngũ của ngươi, tạm thời ẩn nấp thân hình. Đợi đến khi thời cơ thích hợp, trước khi ta rời đi, tự nhiên sẽ giải hết sinh tử phù trên người ngươi, trả lại tự do cho ngươi." Long Kiếm khẽ nâng tay, ra hiệu cho Gia Luật Tấn phái người đi lấy hai bộ y phục thị vệ bình thường tới. Hắn dự định cùng Lý Mạc Sầu tạm thời ở lại trong đội ngũ của Gia Luật Tấn, mượn cơ hội này để ẩn giấu hành tung, thoát khỏi những quan binh Mông Cổ đang truy đuổi gắt gao phía sau. Gia Luật Tấn nghe những lời này, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, nhưng lại dâng lên nỗi lo lắng mới, thần sắc trên mặt biến đổi không ngừng, vừa kinh nghi lại vừa không dám biểu hiện ra, vội vàng nói: "Anh hùng nói lời này là sao? Hai vị có thể hạ mình cùng chúng ta đi, đó là vinh hạnh của chúng ta, hạ quan nào dám có ý nghĩ khác. Có gì cần phân phó, cứ việc nói, hạ quan nhất định dốc hết sức lực, dù Phó Thang Đạo Hỏa cũng không từ chối." Giọng Gia Luật Tấn mang theo một tia run rẩy, nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh. Chương 211, nhìn thấu không sót thứ gì, khó có thể áp chế. Chương 211, nhìn thấu không sót thứ gì, khó có thể áp chế. Long Kiếm khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một ý vị khó lường, dường như đã nhìn thấu tâm tư của Gia Luật Tấn. "Ta không phải nói đùa, thật sự tính toán làm thị tổng của đại nhân, còn mong đại nhân thành toàn." "Không giấu gì đại nhân, hai chúng ta lần này đến là vì muốn tránh sự truy bắt. Khi còn ở Thạch huyện, ta đã giết con trai của tên cậu con kia, hiện giờ đang bị quan phủ truy nã. Hai chúng ta đặc biệt đến mượn lực lượng của đại nhân." Gia Luật Tấn vốn tưởng Long Kiếm và Lý Mạc Sầu muốn đầu quân cho Mông Cổ, nhu cầu một chức quan, trong lòng còn đang tính toán làm sao lợi dụng nhập môn của hai người để kiếm lợi cho mình. Không ngờ Long Kiếm lại là vì muốn tránh sự truy bắt, điều này khiến ý đồ của Gia Luật Tấn thất bại, nhiệt huyết bốn dâng cao lập tức giảm đi quá nửa. Nụ cười trên mặt hắn cứng lại một chút, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt khó nhận ra, thần kinh vốn căng thẳng cũng thả lỏng hơn. Gia Luật Tấn vội vàng nặn lại nụ cười, chỉ là nụ cười này có thêm vài phần khinh thường, bớt đi vài phần kính sợ, hắn cố làm ra vẻ thoải mái khoát tay. "Thì ra là vậy, ta còn tưởng hai vị anh hùng muốn phát triển ở Mông Cổ, không ngờ lại là để tránh sự truy bắt. Nói sớm đi, chuyện này đơn giản, chẳng qua là quan binh Mông Cổ truy bắt kẻ thù, không có gì to tát. Với nhập môn lợi hại như hai vị, những quan binh kia chẳng qua là lũ hề, căn bản không đáng nhắc tới." Trong giọng Gia Luật Tấn mang theo sự khinh thường rõ ràng, dường như nhập môn của Long Kiếm và Lý Mạc Sầu trong mắt hắn đã không còn gì đáng nể. "Nhưng nếu bọn hắn đến, hai vị anh hùng không tiện ra tay, hạ quan ra mặt, một câu là có thể giải quyết chuyện này." Gia Luật Tấn chuyển giọng, lại bắt đầu khoe khoang quyền thế của mình, đừng nói chỉ là chi huyện Thạch huyện nho nhỏ, ngay cả trước mặt bột quan cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống bái kiến. Trong mắt hắn lóe lên sự tinh danh, dường như đang muốn cho Long Kiếm thấy quyền thế của mình. Sâu trong mắt Long Kiếm lóe lên một tia hàn quang sắc bén, dường như có thể nhìn thấu nơi bí ẩn nhất trong lòng người, chút tâm tư nhỏ nhen của Gia Luật Tấn, trước mặt hắn đã bị nhìn thấu không sót thứ gì. "Nếu đã như vậy, vậy thì làm phiền đại nhân rồi." Giọng Long Kiếm tưởng chừng bình thường, nhưng lại toát ra một loại uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự, hệt như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, sắc bén lộ rõ. Trong lòng Gia Luật Tấn đột nhiên run lên, tia khinh thường còn sót lại kia lập tức bị khí thế này nghiền nát hoàn toàn, chán hắn tức khắc lấm tấm mồ hôi, đội vàng cùng kính cúi người. "Anh hùng nói lời này là sao? Đây vốn là trách nhiệm mà hạ quan nên làm." Không cầu hoa tươi trong giọng Gia Luật Tấn, không còn thấy sự khinh suất trước đó, thay vào đó là sự kính sợ tột độ. Nói xong, hắn đội vàng xoay người rời đi, ra ngoài cửa ra hiệu cho thị vệ bên cạnh đi lấy hai bộ y phục thị vệ bình thường. Trong mắt Long Kiếm, quyền thế mà Gia Luật Tấn tự hào, chẳng qua như mây khói hư ảo, không đáng nhắc tới. Việc Long Kiếm chọn tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ là kế sách tạm thời, chẳng qua là thuận thế mượn lực lượng bên cạnh mà thôi. Với thủ đoạn hiện giờ của Long Kiếm, đừng nói chỉ là lệnh truy nã do chi huyện Thạch huyện ban bố, chẳng bao lâu nữa, lệnh truy nã này sẽ như giấy vụn, bị hủy bỏ triệt để. E rằng mũ ô sa trên đầu chi huyện Thạch huyện kia cũng không đội được mấy ngày nữa. Long Kiếm đã sớm âm thầm bố trí kỹ lưỡng, lấy Hoàn Nhan Hồng Liệt làm bàn đạp, cắm người của mình vào chiếc thuyền khổng lồ Mông Cổ Quốc sắp sửa ra khơi. Trong đó, không thiếu những người có quan vị cao hơn Gia Luật Tấn, giờ đây bọn hắn đều đã trở thành quân cờ trong tay Long Kiếm. Chương 212, chủ nhân, thông suốt không trở ngại, tiến nhanh. A chương 212, chủ nhân, thông suốt không trở ngại, tiến nhanh. A đại nhân, y phục này. Thị vệ đưa y phục đến trước mặt Long Kiếm, cung kính nói. Long Kiếm nhận lấy y phục, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Gia Luật Tấn, rồi ôm Lý Mạc Sầu lui vào chỗ kín đáo thay y phục. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh chiếu rọi mặt đất, sương mỏng như lụa nhẹ nhàng bao phủ, trong không khí thoang thoảng hương thơm của đất. Long Kiếm và Lý Mạc Sầu sóng vai đứng, mỗi người cưỡi một con tuấn mã, lặng lẽ trà trộn vào đội ngũ của Gia Luật Tấn. Tuy nhiên, khí chất của hai người khác biệt hoàn toàn với những người Mông Cổ trong đội, trở nên lạc long với bầu không khí ồn ào xung quanh. Long Kiếm mặc y phục thị vệ bình thường, nhưng sự trầm ổn đại khí tỏa ra từ người hắn lại khó có thể che giấu, trong từng cử chỉ, tự nhiên có một loại uy nghiêm khiến người ta không thể xem thường. Lý Mạc Sầu thay bộ đạo bào màu vàng hạnh nhân mang tính biểu tượng, mặc lên trang phục kỵ binh Mông Cổ cùng tiểu với Long Kiếm. Nàng thân hình uyển chuyển thức tha, cho dù mặc bộ trang phục kỵ binh thô kệch này, cũng khó che giấu vẻ đẹp trời sinh, trái lại còn tăng thêm vài phần anh tư tác sảng, có một phong tình độc đáo khác biệt. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lý Mạc Sầu, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh nhìn tựa hồ chứa đựng muôn vàn tình ý, hệt như suối nước trong vắt dưới ánh trăng, linh động nhưng lại mang theo một tia bí ẩn khó lường, khiến người ta không khỏi nảy sinh ý muốn khám phá. Cứ như vậy đi được 3 ngày liền, Long Kiếm và Lý Mạc Sầu một đường thuận lợi, không hề gặp phải sự chặn bắt nào của quan binh Mông Cổ, thông hành không trở ngại. "Chủ nhân, ngài quả nhiên liệu sự như thần. Dễ dàng như vậy đã đùa giỡn những quan binh Mông Cổ kia trong lòng bàn tay, bọn hắn e rằng vắt óc cũng không nghĩ ra được, chúng ta lại có thể đường hoàng trà trộn vào đội ngũ kỵ binh Mông Cổ." Lý Mạc Sầu nhìn chằm chằm Long Kiếm, trong đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng sùng kính, hệt như những vì sao đang tỏa sáng trong mắt nàng. Giọng nàng trong trẻo dễ nghe, không giấu được sự khâm phục, dường như trong lòng nàng, mọi vấn đề trên đời đều có thể được Long Kiếm giải quyết dễ dàng. Khoe miệng Long Kiếm khẽ nhếch lên, cong lên một độ cong tự tin, trong đôi mắt sâu thẳm lấp lánh ánh sáng trí tuệ, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. "Đây cũng là do chúng ta may mắn gặp được Gia Luật Tấn vị cao quan Mông Cổ này.
Phụ thân Gia Luật Tấn là Gia Luật Sở Tài, chính là nguyên lão ba triều của Mông Cổ quốc, lại là khai quốc công thần, trong triều đức cao vọng trọng, quyền thế cực lớn. Chắc hẳn những quan binh Mông Cổ kia cũng kiêng dè uy danh của Gia Luật Sở Tài, nên mới không dám tùy tiện lục soát đội ngũ của Gia Luật Tấn. Giọng Long Kiếm trầm thấp, ấm áp, giàu tư tính, dường như mang theo một sức mạnh khiến người ta tin phục. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bờ ngựa, trong ánh mắt lộ ra sự ung dung của người nắm chắc phần thắng. "Chủ nhân, ngài thật sự quá lợi hại. Không chỉ nhập môn cái thế, lại còn túc trí đa mưu như vậy, Mạc Sầu đối với ngài bội phục sát đất." Lý Mạc Sầu từ đáy lòng tán thán, ánh mắt nhìn Long Kiếm càng thêm nóng bỏng, dường như muốn hòa tan hắn trong ánh mắt nóng bỏng này. "Quá khen rồi, Mạc Sầu. Ta cũng chẳng qua là thuận theo tình thế mà làm thôi. Nhưng Gia Luật Tấn này tuy bề ngoài cung kính, nhưng cũng là nhờ vào uy lực của sinh tử phù của ta mới đối với ta răm rắp nghe lời, người này có thể làm quá lớn, trong lòng e rằng còn có tính toán khác. Chúng ta vẫn cần phải chú ý nhiều hơn mới phải." Tinh quang trong mắt Long Kiếm chợt lóe, hệt như hai tia chớp xé toạc màn đêm, chút tâm tư nhỏ nhen của Gia Luật Tấn đã sớm bị hắn nhìn thấu rõ ràng, như xem vân tay trong lòng bàn tay. "Chủ nhân anh minh thần võ, tính toán không sai sót, Mạc Sầu tự nhiên sẽ tuân lệnh." Lý Mạc Sầu ngoan ngoãn gật đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra sự tin tưởng tuyệt đối đối với Long Kiếm. Đó là sự phục tùng hoàn toàn không hề giữ lại, dường như chỉ cần Long Kiếm hạ lệnh một tiếng, nàng sẽ cam tâm xông pha dầu sôi lửa bỏng, không hề từ nan. Chương 213, chủ nhân, chạm đến cổ họng rồi. Chương 213, chủ nhân, chạm đến cổ họng rồi. Ừm, đi thôi. Long Kiếm khẽ gật đầu, giọng điệu bình thản nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. "Chúng ta ở lại thêm vài ngày nữa, rồi tìm cơ hội rời khỏi những người Mông Cổ này." Giọng hắn trầm thấp, dường như đang kể một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng lại mang đến cho người ta sự ung dung của người quyết thắng ngàn dặm. "Lệnh truy nã của chúng ta chắc hẳn cũng sắp bị thu hồi rồi." Trong giọng Long Kiếm mang theo sự khẳng định, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. "Chủ nhân, sao ngài biết lệnh truy nã sẽ bị thu hồi?" Lý Mạc Sầu trong lòng nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi, trong đôi mắt trong veo của nàng tràn đầy sự tò mò. Long Kiếm quay đầu nhìn Lý Mạc Sầu, ánh mắt lướt qua người nàng, từ gương mặt tinh xảo đến thân hình uyển chuyển, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt linh động của nàng. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cong lên một nụ cười thần bí, nhưng lại không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. "Chuyện không nên biết thì đừng hỏi." Trong giọng Long Kiếm mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Lý Mạc Sầu trong lòng rùng mình, tuy trong lòng có chút suy đoán, nhưng cũng không dám làm trái Long Kiếm, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, không truy hỏi nữa. Nàng biết, Long Kiếm làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, nàng chỉ cần tin tưởng hắn, phục tùng hắn là đủ rồi. Dù sao, nam nhân chúa tể vận mệnh nàng này, trí tuệ và thủ đoạn của hắn, há lại là thứ nàng có thể dễ dàng suy đoán. Ngay hôm đó, mặt trời treo cao, hơi nóng cuộn cuộn. Trong không khí tràn ngập mùi bụi đất và mồ hôi, một đoàn người phong trần mệt mỏi đến Long Câu Trại. Long Câu Trại nằm ở Yết Hầu Yếu Đạo giữa Tần và Biện, từ xưa đã là binh gia tất tranh chi địa. Lúc này, trong trại chợ bữa phồn hoa, tiếng người huyên náo, xe cộ tấp nập, náo nhiệt phi thường, một cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh. Long Kiếm và Lý Mạc Sầu theo đội ngũ của Gia Luật Tấn tiến vào trong trại, tìm một quán trọ khá khí phái để nghỉ chân. Trong quán trọ, tiểu nhị nhiệt tình dẫn mọi người lên nhã gian lầu 2, những món ăn nóng hổi lần lượt được dọn lên bàn, hương thơm ngào ngạt, kích thích khẩu vị. Sau khi ăn uống no say, Gia Luật Tấn cho người xung quanh lui xuống, một mình đi đến phòng Long Kiếm. Trên mặt hắn mang theo một tia dò xét, một tia tò mò, còn có một tia kiêng dè khó nhận ra, ánh mắt phức tạp đánh giá Long Kiếm. "Long huynh." Gia Luật Tấn cân nhắc từng chữ, trong giọng điệu mang theo vài phần thăm dò cẩn thận, chậm rãi nói, "Mấy ngày nay ở chung với Long huynh, càng lúc càng phát hiện Long huynh khí độ chắc tuyệt, trong từng cử chỉ, tự nhiên có một loại uy nghiêm khiến người ta phải kính nể, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường có thể sánh bằng." Hắn hơi dừng lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm Long Kiếm, không biết sư môn của Long huynh ở phương nào. Nhập môn cao cường như Long huynh, chắc hẳn xuất thân nhất định không tầm thường. Khoe miệng Long Kiếm nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm vô tận, dường như có thể nhìn thấu sự sâu kín trong lòng người, lại như ẩn chứa vạn ngàn bí mật không ai biết. Chuyện quá khứ, hệt như mây khói thoảng qua mắt, không cần nhắc lại. Giọng Long Kiếm trầm thấp, ấm áp, mang theo một ý vị thần bí và khó lường. Còn về những ngày tháng sau này, hắn nhẹ nhàng nâng chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm, mọi thứ thuận theo ý trời là tốt. Mắt Gia Luật Tấn đảo một vòng, đáy mắt lóe lên sự tinh danh xảo quyệt, Long huynh mang theo nhập môn tuyệt thế như vậy, đương thời hiếm có đối thủ, chẳng lẽ lại cam tâm vô danh như thế? Với tài năng kinh thế của Long huynh, nếu có thể ra sức vì Mông Cổ ta, nhất định có thể tạo nên một đại nghiệp huy hoàng vô song. Giọng Gia Luật Tấn đầy giấy sự cổ hoặc, dường như đã trải ra trước mặt Long Kiếm một bức tranh tiền đồ rực rỡ vô cùng. Chương 214, mồ hôi dày đặc khắp trán. Chương 214, mồ hôi dày đặc khắp trán. Khỏe môi Long Kiếm khẽ cong lên, lộ ra một độ cong đầy hứng thú. Ồ. Hắn đặt chén trà xuống, hứng thú nhìn Gia Luật Tấn, trong mắt mang theo một tia dò xét, đại nhân cho rằng ta nên dùng phương thức nào để cống hiến đây? Gia Luật Tấn thấy Long Kiếm dường như đã động lòng với đề nghị của mình, trong lòng thầm vui mừng. Hắn vội vàng thừa thắng xông lên, giọng nói vì kích động mà hơi run rẩy, với nhập môn siêu phàm tuyệt luân của Long huynh, lý nên trở thành mãnh tướng tung hoành sa trường, vạn phu mặc đường, giữa thiên quân văn mã, việc lấy thủ cấp thượng tướng địch, dễ dàng như thò tay vào túi lấy đồ, vì đại Mông Cổ của ta khai cương thác thổ, lập nên chiến công hiển hách. Đợi đến khi công thành danh thoại, phong hầu bái tướng, còn gì khoái hoạt tiêu dao hơn? Gia Luật Tấn càng nói càng phấn khích, dường như đã thấy Long Kiếm khoác lên mình kim giáp lấp lánh, tay cầm trường thương hàn quang, thống lĩnh thiên quân văn mã, trên sa trường bách chiến bách thắng, uy phong lẫm liệt. Long Kiếm trầm mặc không nói, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng khó tả, tựa như đang suy nghĩ kỹ lưỡng, lại tựa như đang cân nhắc lợi hại được mất. Hắn chậm rãi mở lời, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định, bị ý của đại nhân, Long Mộ xin ghi nhận.
Chỉ là, Long Mỗ ta xưa nay quen với cuộc sống nhàn bân giá hạ, tự do tự tại, vô câu vô thúc, e rằng khó lòng thích nghi với những ràng buộc quy tắc rườm rà kia. Ngữ khí của Long Kiếm tưởng chừng ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa sự kiên quyết không thể nghi ngờ. Gia Luật Tấn nghe vậy, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia thất vọng, trong lòng vô cùng bực bội. Nhưng hắn dù sao cũng là lão làng trốn quan trường, thì nộ bất lộ, rất nhanh đã che giấu đi sự thất vọng. Nếu Long huynh không có ý này, vậy thì thôi vậy. Gia Luật Tấn chuyển đề tài, trong giọng nói vẫn còn sót lại một tia không cam lòng. Tuy nhiên, thân tuyệt thế nhập môn kinh thiên địa, quỷ khóc thần sầu của Long huynh, nếu có thể vì ta mà dùng, thì không còn gì tốt hơn. Không biết Long huynh có bằng lòng. Lời của Gia Luật Tấn còn chưa dứt, ngay lúc này, một tràng tiếng bước chân dồn dập như tiếng trống trận, phá vỡ bầu không khí vi diệu vốn có trong phòng, cắt ngang lời của Gia Luật Tấn. Biến cố đột ngột này khiến Gia Luật Tấn cau chặt mày, trong lòng thầm mình rủa, rốt cuộc là kẻ không biết sống chết nào, dám phá hỏng chuyện tốt của hắn ngay thời khắc quan trọng này. Một tên thị vệ như bị lửa đốt, mạnh mẽ tông cửa xông vào, lảo đảo lao tới. Hắn thở hổn hển như trâu, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má như chuỗi hạt đứt dây, môi run lẩy bẩy, lưỡi như thắt nút. "Khải, Khải bẩm đại nhân." Tên thị vệ vì quá kích động, giọng run rẩy dữ dội, như thể bị dị vật nghẹn ở cổ họng, mỗi chữ đều như bị ép ra từ cổ họng. "Trong kinh, lão đại nhân trong kinh gửi ra thư tới rồi." Những lời đứt quãng này, tựa như tiếng sét giữa trời quang, nổ vang bên tai Gia Luật Tấn. Gia Luật Tấn nghe xong, đôi lông mày đang cau chặt lập tức giãn ra, thần kinh căng thẳng cũng theo đó thả lỏng, khóe miệng vô thức nhếch lên, lộ ra nụ cười hân hoan khó che giấu. "Ồ, là gia phụ gửi thư đến sao?" Giọng Gia Luật Tấn tràn đầy kinh ngạc và mong chờ, như thể đã thấy được nét chữ quen thuộc trong thư, cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của phụ thân. "Tốt, tốt, mau đưa thư lên đây." Gia Luật Tấn nóng lòng thúc giục, trong ánh mắt lóe lên tia sáng phấn khích. Tuy nhiên, tên thị vệ kia lại như bị định thân thuật, đứng cứng đờ tại chỗ, miệng há ra rồi lại ngập vào, dáng vẻ muốn nói lại thôi, ấp á ấp úng. Chỉ là mồ hôi trên trán càng lúc càng dày đặc, phủ kín cả vầng trán. Chương 215, Kaka, ta thất thố rồi, ta quá nhớ ngươi. Chương 215, Kaka, ta thất thố rồi, ta quá nhớ ngươi. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng kỳ quái, như thể thấy được chuyện gì khó tin, lại như nghĩ đến hậu quả đáng sợ nào đó. Gia Luật Tấn lại nhíu mày, trong lòng dấy lên một tia bất an mơ hồ. Tên thị vệ này ngày thường tuy không lanh lợi, nhưng cũng coi là ổn trọng, sao hôm nay lại thất thố đến vậy? Hắn bực bội phất tay, đừng có ấp a ấp úng, ra thể thống gì? Có gì cứ nói thẳng, đừng lãng phí thời gian. Tên thị vệ hít sâu một hơi, như đã hạ quyết tâm lớn, lấy hết dũng khí nói, là lão đại nhân hắn tự mình. Hai chữ tự mình tựa như một nhát đúa tạng, giáng mạnh vào lòng Gia Luật Tấn. Sắc mặt Gia Luật Tấn đột nhiên trầm xuống, tia bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Hắn quát lên, lại nhải cái gì, bảo ngươi đi thì mau đi. Lời chưa nói hết, rèm cửa đột nhiên bị người ta dùng sức bấn lên, phát ra tiếng hoàng thật lớn, như muốn xé toạc bầu không khí đè nén trong phòng. Ngay sau đó, một chàng cười sảng khoái như tiếng sấm sét nổ vang trong phòng, chấn động màng thai người ta ong ong. Tấn Nhi, không ngờ là vi phụ đúng không? Gia Luật Tấn nghe thấy giọng nói này, toàn thân chấn động mạnh, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ. Hắn há hốc miệng, trợn tròn mắt, như thể thấy được chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, lại như bị biến cố đột ngột này làm cho kinh ngạc đến mức không biết phải làm sao. Long Kiếm lặng lặng đứng ở bên, nhìn dáng vẻ này của Gia Luật Tấn, trong lòng đã đoán được người đến là ai. Lão hồ ly đã lăn lộn trốn quan trường nhiều năm này, khi thấy phụ thân mình lại kích động đến vậy, đủ thấy địa vị và hình tượng của Gia Luật Sở Tài trong lòng nhi tử Gia Luật Tấn cao lớn đến mức nào. Gia Luật Tấn như bị thi triển định thân thuật, thân thể cứng ngắc quay người lại. Trong tầm mắt, một nam tử trung niên mặc tử kim mã bào, khí chàng hùng hồn như vực sâu biển cả, đang đứng ngoài cửa chắp tay sau lưng, khoe miệng nở nụ cười tự ái, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Người đó thân hình vĩ ngạn, tựa như một ngọn núi cao sừng sững, khuôn mặt cương nghị như bị đao khắc dịu đẽo, giữa hai hàng lông mày toát ra khí chất anh võ giống hệt Gia Luật Tấn. Đây chẳng phải chính là phụ thân mà hắn ngày đêm mong nhớ, đại thừa tướng quyền khuynh triều chính của Mông Cổ quốc, Gia Luật Sở Tài sao? Gia Luật Tấn chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, tựa như tiếng sét giữa trời quang giáng xuống đầu, cả người hắn lập tức ngây như phỗng. Ý nghĩ vừa rồi còn đang tính toán làm sao chiêu mộ Long Kiếm, giờ phút này đã bị ném lên tận 9 tầng mây. Hắn ngây người một lúc lâu, mới đột ngột hoàn hồn, hai đầu gối mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, giọng nói run rẩy không thành tiếng. "Cha, cha cha, người sao lại?" Biến cố đột ngột giáng xuống này khiến Gia Luật Tấn kích động đến mức nói năng lộn xộn, nhất thời hoàn toàn không biết phải diễn tả sự cuồng hỉ và chấn động như sóng trào trong lòng mình ra sao. Gia Luật Sở Tài sải bước lớn, nhanh chóng tiến lên, một tay đỡ Gia Luật Tấn dậy khỏi mặt đất. Bàn tay rộng lớn và mạnh mẽ của hắn, nặng nề đặt lên vai Gia Luật Tấn. "Sao? Gặp phụ thân, ngươi lại không vui sao? Là ta tự mình đến đây." Trong lời nói của Gia Luật Sở Tài, tràn đầy sự yêu thương và kiêu hãnh dành cho nhi tử. Ánh mắt hắn rời khỏi người Gia Luật Tấn, từ từ đặt lên người Long Kiếm đang đứng lặng lẽ một bên, không nói một lời. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, lập tức lóe lên một tia sáng sắc bén, như muốn nhìn thấu Long Kiếm từ trong ra ngoài. Long Kiếm trong lòng sớm đã có dự đoán, biết rõ thân phận Gia Luật Sở Tài tuyệt đối không phải người tầm thường. Giờ phút này nghe Gia Luật Tấn thốt ra hai chữ phụ thân càng chứng thực suy nghĩ trong lòng hắn. Chương 216, vuốt ve tóc, nhìn dáng vẻ hết mình. Chương 216, vuốt ve tóc, nhìn dáng vẻ hết mình. Người trước mắt này, uy trấn thiên hạ, quyền khuynh triều chính, chính là đại thừa tướng của Mông Cổ quốc hiện nay, chỉ đứng dưới đại hãn, trên bàn người. Ánh mắt Long Kiếm như nước, nhìn về phía Gia Luật Sở Tài. Chỉ thấy Gia Luật Sở Tài tuổi tác không già nua như hắn nghĩ trước đây, khoảng chừng ngoài 50, nhưng đã giữ chức vụ quan trọng, có thể thấy chí mưu hơn người. Gia Luật Sở Tài mặt mày thanh chính, tự mang theo uy nghiêm, giữa hai hàng lông mày toát ra sự trang trọng của người ở vị trí cao lâu năm, lại ẩn chứa vài phần thân hòa, khiến người ta vừa kính sợ lại vừa cảm thấy gần gũi. Long Kiếm trong lòng thầm than, gia luật sở tài này quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ riêng khí độ này thôi, đã đủ khiến người ta khâm phục. Long Kiếm thầm nghĩ, chắc không được gia luật Tấn thấy gia luật sở tài lại kích động như vậy, nhân vật như thế này, quả thật khác biệt. Người này vừa ngồi vững trên ghế, ngoài cửa lại truyền đến một tràng tiếng bước chân, một nặng một nhẹ, thật như cha con cùng đi. Gia luật Tấn trong lòng khẽ động, mắt lập tức sáng lên, dường như bắt được hơi thở quen thuộc, chẳng lẽ là? Quả nhiên, theo rèm cửa được nhẹ nhàng vén lên, hai bóng người một nam một nữ xuất hiện trước mắt mọi người. Nam tử khoảng chừng 23, 24 tuổi, mày kiếm mắt sao, anh tư bừng bừng, một thân cẩm bào càng tôn lên khí vũ hiên ngang của hắn. Nữ tử tuổi còn trẻ, nhưng đã thướt tha yêu kiều, giữa đôi mày mắt toát lên vẻ linh động tinh nghịch. Đại ca! Hai người đồng thanh hô lên, trong giọng nói tràn đầy sự thân mật và hoan hỉ, nhanh chóng tiến lên hành lễ với Gia Luật Tấn. Giọng nói này tựa như tiên nhạc, khiến tâm trạng Gia Luật Tấn lập tức vui vẻ. Nụ cười trên mặt Gia Luật Tấn càng thêm đậm, trong mắt tràn đầy niềm vui, không kìm nén được sự kích động trong lòng, hắn đột ngột đứng dậy, sải bước lớn lên đón. Hắn đưa tay thân mật vỗ vai nam tử, rồi lại xoa đầu nữ tử, ngữ khí mang theo vài phần cương triều, "Nhị đệ, ta muội, các ngươi sao cũng đến đây? Chẳng lẽ là phụ thân người?" Ánh mắt Gia Luật Tấn chuyển sang Gia Luật Sở Tài, trong ánh mắt tràn đầy sự dò hỏi và mong chờ, còn xen lẫn một tia hưng phấn khó che giấu. Gia Luật Sở Tài khẽ gật đầu, khoe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Không sai, có một chuyện vô cùng quan trọng, nếu không phải ta đích thân đến chủ trì, thật khó an tâm." "Phụ thân, rốt cuộc là chuyện gì, lại khiến người phải đích thân giá lâm?" Gia Luật Tấn nóng lòng hỏi, trong lòng sốt ruột như bị châm nóng cạo. "Chuyện này nói ra thì dài, cứ để ta từ từ kể." Gia Luật Sở Tài bứt râu, cố ý giữ bí mật. Ánh mắt sâu thẳm của hắn từ từ lướt qua Long Kiếm và đám thị phòng, trong ánh mắt lộ ra sự uy nghiêm không thể nghi ngờ, ra hiệu bọn hắn lui xuống. Gia Luật Tấn lộ vẻ khó xử. Theo lẽ thường, hắn nên lập tức phất tay cho thị tòng lui xuống, nhưng Long Kiếm thân phận đặc biệt, là người mà hắn cực lực lôi kéo. Nếu giờ phút này đuổi hắn đi, e rằng sẽ khiến hắn không vui, phá hỏng những nỗ lực trước đó. Nhất thời, Gia Luật Tấn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trên trán không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Long Kiếm nhạy bén đến mức nào, lập tức nhận ra sự khó xử của Gia Luật Tấn. Hắn khẽ cười, chủ động bước ra ngoài, bước chân phong dòng, không hề chậm trễ. Sau khi rời khỏi căn phòng, khoe miệng Long Kiếm khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười mang theo vẻ trêu tức. Long Kiếm không đi xa, dừng lại cách cửa không xa, hai khẽ động, tiếng trò chuyện của mấy người trong phòng rõ ràng truyền vào tai hắn. Giọng nói này tựa như lời thì thầm bên tai, mỗi chữ đều nghe rõ một một, cứ như thể hắn không đứng ngoài cửa, mà đang ở ngay trong phòng. Long Kiếm thầm nghĩ, Gia Luật gia tộc này, tuy nói là quyền cao chức trọng, nhưng trong mắt hắn, cũng chẳng đáng là gì. Long Kiếm hắn tiêu giao giữa thiên địa, hành sự xưa nay chỉ dựa vào bản tâm, cần gì phải nhìn sắc mặt người khác. Huống chi, đối với những người Mông Cổ này, hắn muốn không có mấy phần kính trọng. Chương 217, Tiểu Long Nữ hoàn toàn buông thả, ngàn tiểu vạn mị. Chương 217, Tiểu Long Nữ hoàn toàn buông thả, ngàn tiểu vạn mị. Long Kiếm nghe thấy Gia Luật Sở Tài trong phòng quả nhiên khá quan tâm đến mình, đang hỏi Gia Luật Tấn về lai lịch của hắn. Người này rốt cuộc là ai? Dám cuồng vọng như vậy, độc lai độc vãng, không coi vương công quý tộc ra gì, đối với chúng ta càng không có chút ý kính trọng nào. Giọng Gia Luật Sở Tài trầm thấp, mang theo vài phần bất mãn. Gia Luật Tấn thân là phong cương đại lại nắm giữ đại quyền khai phủ kiến thiết, nếu nói thẳng lai lịch Long Kiếm trước mặt đệ muội, e rằng quá mất mặt. Hắn lộ vẻ lúng túng, ấp a ấp úng, nhất thời không biết trả lời ra sao. Gia Luật Tấn trong lòng thầm hối hận, sớm biết như vậy, đã không nên đưa Long Kiếm tới đây. Giờ đây phụ thân hỏi đến, hắn không biết phải giải thích thế nào. Nếu nói thẳng Long Kiếm là người mình cực lực lôi kéo, chẳng phải sẽ lộ ra mình vô năng. Nhưng nếu che giấu, lại phải giải thích hành động vô lễ vừa rồi của Long Kiếm thế nào. Mồ hôi trên trán Gia Luật Tấn dày đặc, trong lòng vạn phần lo lắng, chỉ có thể nói lấp lửng, "Hắn, hắn là một bằng hữu mà Hải Nhi kết giao ở giang hồ." Gia Luật Tấn vội vàng chuyển đề tài, "Phụ thân, người lần này đích thân Nam Hạ là vì chuyện gì?" Giọng nói hơi giàn mua của Gia Luật Sở Tài vang lên, mỗi chữ đều như một tảng cự thạch, nặng trịch nện vào lòng mọi người. Long Kiếm đứng ngoài cửa, nghe rõ cuộc đối thoại bên trong, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lóe lên một tia sáng khó nhận ra. Gia Luật Sở Tài từ từ nói ra nguyên do, giọng nói trầm thấp nghiêm trọng, như thể đang gánh vác ngàn cân trách nhiệm. Nghĩ lại năm xưa, Thiên chủ thành Cát Tư Hàn Gia Băng, tiểu tử Ba Khoát Đại kia kế vị. Thoáng cái, 13 năm trôi qua, hắn cũng theo Thiên chủ mà đi. Trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, như thể lại trở về cái thời đại kim qua thiết mã ấy. Nhi tử của Ba Khoát Đại là Quý Do, tuổi còn trẻ đã lên ngôi hán vị, đáng tiếc lại là kẻ bẩn mệnh, tại vị chưa đầy 3 năm đã một mạng ô hô, suốt ngày chìm đắm trong tiểu sắc, quả thực là tự tìm đường chết. Trong ngữ khí vừa có sự tiếc nuối, lại vừa có ý giận vì không chịu phân đấu. Quý Do đó, để lại một đống buồn. Hiện nay, hoàng hậu kia Lâm triều xưng chế, quyền thế ngập trời, cả triều đình bị nàng khuấy đảo thành ô yên chứa khí. Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ và bất lực. Hoàng hậu đó, phụ nhân chi nhân, sủng tín dân định, bài xích trung lương, cứ kéo dài như vậy, quốc gia sẽ không còn là quốc gia nữa. Gia Luật Sở Tài thở dài nặng nề, như thể đã dự kiến được vận mệnh tương lai của Mông Cổ quốc. Lão phu trải qua 3 triều, từng phụ tá thành Cát Tư Hãn, Hoa Khoát Đài, Quý Do 3 vị đại hãn, cũng coi là khai quốc nguyên hân rồi. Đối mặt với loạn tượng như thế này, há có thể ngồi yên không quản? Ta nhiều lần thành khẩn tiến ngôn, một lòng khát khao có thể xoay chuyển cục diện nguy hiểm, nhưng vô luận hoàng hậu kia đối với ta sớm đã hận ý ngập trời. Giờ đây kinh đô này thật sự không còn chỗ dung thân cho ta. Ta Gia Luật Sở Tài ở trong triều quyền cao chức trọng, nàng trong thời gian ngắn cố nhiên không động được ta. Tuy nhiên lời ta nói đều là sự thật, từng câu từng chữ đều là đạo lý lợi quốc lợi dân, nàng không thể phản bác, điều này ngược lại khiến nàng càng thêm tức giận. Hiện nay, ta đã thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của hoàng hậu. Cả đại gia đình ta, hơn trăm mạng người, giờ phút này đều nguy hiểm chồng chất, tựa như trứng chất chồng. Vì cầu tự bảo vệ, ta vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế sách. Ta trình lên một đạo tấu bản, chủ động xin lệnh đến Hà Nam chủ trì cuộc diện. Phụ thân, chiêu này của người thật sự quá tuyệt vời. Gia Luật Tấn không kìm được cất tiếng khen ngợi, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Tuy nói là tuyệt vời, nhưng cũng là bất đắc dĩ thôi. Gia Luật Sở Tài thở dài một hơi dài, trong giọng nói đầy sự bất lực và chua xót. Phụ thân, vậy chúng ta tiếp theo phải hành sự như thế nào? Gia Luật Tấn sốt ruột hỏi. Chương 218, lưỡi của ngươi thật lợi hại. Chương 218, lưỡi của ngươi thật lợi hại. Long Kiếm ngoài phòng nghe xong những lời này của Gia Luật Sở Tài, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng phức tạp. Cục diện hiện tại của Mông Cổ quốc này lại còn hỗn loạn hơn cả những gì hắn dự đoán, Trung Thần Lương tướng lại không có chỗ dung thân. Trong lòng Long Kiếm dâng lên một cảm xúc khó tả. Vài ngày sau, một phong mật tín đến từ kinh đô Mông Cổ lặng lẽ được đưa đến tay Long Kiếm. Bức thư này là do ám tuyến mà Long Kiếm cài cắm ở quốc đô Mông Cổ từ nhiều năm trước chuyển về. Nội dung chính trong thư, một là báo cho Long Kiếm biết chuyện thông tập lệnh đã được giải quyết thỏa đáng, hai là tiện thể báo cáo hiện trạng kinh đô, không khác gì những gì Gia Luật Sở Tài đã nói, thậm chí còn tệ hại hơn. Đọc xong mật tín, Long Kiếm trầm mặc hồi lâu. Hắn từ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Đầu ngón tay hắn khẽ dùng lực, một luồng nội lực thấu xương từ đan điền tuôn ra, theo kinh mạch nhanh chóng chạy đến đầu ngón tay. Theo luồng nội lực cực hàn này phát động, hàn khí lập tức lan tỏa, bao trùm hoàn toàn mật tín trong tay. Mật tín lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng kết thành băng, trong suốt lấp lánh, trong căn phòng tối mở nhấp nháy ánh sáng lạnh lẽo u ám. Ánh mắt Long Kiếm sắc lạnh, năm ngón tay đột nhiên siết chặt. Rắc. Một tiếng giòn tan, mật tín bị phong ấn trong băng vỡ vụn trong lòng bàn tay hắn, hóa thành vô số tinh thể băng nhỏ. Gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi qua, cuốn những tinh thể băng này đi, lập tức tan biến trong màn đêm, vô ảnh vô tung, như thể chưa từng tồn tại. Kim quốc đã bị Mông Cổ thiết kỵ tiêu diệt, còn Giang Sơn Đại Tống cũng như ngọn đèn tàn trước gió, chập chờn sắp tắt. Tin tức này truyền vào tai Long Kiếm, trong lòng hắn lại dâng lên một tia khoái ý khó tả. Nội bộ Mông Cổ tranh đấu càng lúc càng kịch liệt, quân cờ hắn cải cắm càng có cơ hội trổ tài, khoái đảo phong vân. Tuy nhiên, khoái ý này thoáng chốc đã tan biến. Long Kiếm biết rõ, Mông Cổ nội bộ tuy có tranh giành quyền lực, nhưng mũi nhọn thiết kỵ của bọn hắn vẫn sắc bén như cũ. Trong nguyên tắc, ngay cả anh hùng như Quách Tĩnh, trấn thủ Tương Dương, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cảnh thành vỡ thân vong, không thể ngăn cản thế hung hãn của Mông Cổ thiết kỵ. Từ đó có thể thấy rõ. So với đó, điều khiến Long Kiếm cảm thấy an ủi đôi chút là, nhờ sự bố cục tinh tế nhiều năm của hắn, bước chân nam xâm của Mông Cổ cuối cùng đã bị đình trệ bên bờ Trường Giang, so với nguyên tắc đã chỉ hoãn rất nhiều. Hắn từng ước định với Thành Cát Tư Hãn, không lạm sát Bách Tính Đại Tống. Nhưng giờ đây, Thành Cát Tư Hãn đã qua đời, nội bộ Mông Cổ quyền lực thay đổi thường xuyên, phong trào tranh quyền đoạt lợi thịnh hành, lời ước định năm xưa sớm đã hóa thành bọt biển, không còn ai giữ lời. Ánh mắt Long Kiếm hơi rũ xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội treo bên hông, chạm vào thấy mắt lạnh. Ai? Long Kiếm đang chìm đắm trong suy nghĩ, tâm thần đột nhiên căng thẳng. Trên mái nhà truyền đến tiếng bước chân bụi bặm, nhẹ như mèo đi, tuy cực kỳ nhỏ bé, nhưng không thoát khỏi thính giác nhạy bén của hắn. Thân hình hắn chợt lóe lên, như quỷ mị lập tức biến mất tại chỗ, chỉ trong nháy mắt đã đứng trên nóc nhà. Ánh trăng mờ ảo, tinh quang ảm đạm, một bóng người áo đen bịt mặt lọt vào tầm mắt. Gần như cùng lúc, lại một tiếng phá không vang lên. Phất trần trong tay Lý Mạc Sầu khẽ lay động, thân hình nhẹ nhàng như tiên, lặng lẽ đáp xuống trên nóc nhà. Hiển nhiên, nàng cũng nhạy bén bắt được tiếng động bất thường ẩn giấu trong đêm tối kia. Đôi mắt đẹp ngày thường lạnh như băng xương của nàng, giờ phút này lóe lên ánh sáng cảnh giác, sắc bén như chim ưng, nhanh chóng quét nhìn xung quanh. Ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng dừng lại trên nóc nhà cách hai căn phòng, chỉ thấy một bóng đen như ưu linh nằm phục ở đó, hòa làm một với màn đêm dày đặc. Nếu không phải nàng có mục lực siêu quần, gần như khó mà phát hiện sự tồn tại của kẻ đó. Chủ nhân lại có thể nhạy bén phát hiện động tĩnh nhỏ bé như vậy, quả thật lợi hại. Lý Mạc Sầu trong lòng thầm kinh thán, sự kính phục đối với Long Kiếm lại tăng thêm vài phần. Chương 219, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, thương tiếc một phen. Chương 219, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, thương tiếc một phen. Nàng nín thở ngưng thần, chân khí trong cơ thể lặng lẽ lưu chuyển, sẵn sàng ứng phó với tình huống đột phát bất cứ lúc nào. Kinh công thân pháp của hắc y nhân này kỳ lạ như vậy, khí tức ẩn nấp không dấu vết, hiển nhiên tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Lý Mạc Sầu trong lòng suy nghĩ nhanh chóng, thẩm đoán lai lịch của hắc y nhân. Chẳng lẽ là thích khách do bên Mông Cổ phải tới? Không quá khả năng, chủ nhân đã xử lý ổn thỏa chuyện thông tập lệnh, bên Mông Cổ không nên có động thái nhanh chóng như vậy. Vậy hắc y nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đêm khuya lẻn vào nơi đây là vì chuyện gì? Từng nghi vấn xoay quanh trong đầu Lý Mạc Sầu, nàng chăm chú nhìn chằm chằm bóng dáng hắc y nhân, không dám lơi lỏng chút nào. Chủ nhân nội lực thâm hậu, hẳn là đã sớm phát hiện người này, nhưng giờ phút này lại án binh bất động, chẳng lẽ muốn tính quan kỳ biến, xem rốt cuộc hắc y nhân này có mục đích gì? Lý Mạc Sầu thầm suy đoán ý đồ của Long Kiếm, trong lòng càng thêm tò mò. Mũi chân Long Kiếm khẽ nhón, lang ba vi bộ thi triển ra, thân hình như quỷ mị lướt qua nóc nhà. Thân hình Long Kiếm như huyễn ảnh áp sát hắc y nhân, nhìn thấy sắp sửa bắt được kẻ đó. Nhưng hắc y nhân kia lại đúng lúc này đột ngột đứng dậy, âm sai dương thắt tránh thoát được công kích của Long Kiếm. Hắc y nhân chạy nhanh trên nóc nhà, mục tiêu thẳng đến căn phòng của Gia Luật phụ tử, tốc độ nhanh đến kinh người. Long Kiếm trong lòng dùng mình, khinh công của hắc y nhân này cao cường như vậy, e rằng người đến không có ý tốt. Hắc y nhân bay lên một cước, đá vào khung cửa sổ, chỉ nghe thấy tiếng ầm thật lớn, cửa sổ lập tức vỡ tan cảnh. Hắc y nhân tay cầm lợi nhận, nhảy vọt vào trong cửa sổ, động tác gọn gàng dứt khoát. "Gia luật sở tài, hôm nay ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận." Hắc y nhân quát lên, giọng nói trong trẻo, lại là nữ tử. Giọng nói này tràn đầy sự quyết tuyệt và hận ý, khiến người ta lạnh gáy. Long kiếm suýt chút nữa đã bắt được Hắc y nhân, giờ phút này thấy nàng xông thẳng vào phòng gia luật phụ tử, trong lòng không khỏi khẽ động. Thân pháp nữ tử này nhanh nhẹn như vậy, nhập môn dường như còn trên cả gia luật tấn, lão già gia luật sở tài kia e rằng tính mạng đáng lo. Long kiếm thầm suy tính. Phía sau, truyền đến giọng nói thanh lãnh như xương của Lý Mạc Sầu, "Chủ nhân, có nên ra tay tương trợ không?"
"Không cần."
Ngữ khí Long kiếm đạm mạc, như thể cuộc chiến sinh tử trong phòng không hề liên quan đến hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm như vực của hắn, lóe lên một tia trêu tức, khóe miệng cong lên một độ còn khó nắm bắt. Gia luật sở tài lão hồ ly này, ở trong triều Mông Cổ cũng coi là quyền cao chức trọng, chết rồi ngược lại đỡ phiền phức. Giọng Long kiếm trầm thấp mà ổn định, mỗi chữ đều như đã được suy nghĩ kỹ lưỡng. "Thông tập lệnh đã rút, chúng ta cũng không cần gia luật tấn che chở, vừa hay mượn cơ hội này thoát thân." Hắn dừng lại một chút, trong ngữ khí ẩn giấu một sự ung dung tự tại mà người khác khó nhận ra, còn về tình trạng sinh tử của gia luật phụ tử thì có liên quan gì đến ta chứ? Cứ để những người Mông Cổ kia tự mình đi đau đầu vì chuyện này đi. Long kiếm khẽ cười nhạo một tiếng. "Chúng ta giữ nguyên không động, tĩnh quan kỳ biến, đây mới là sách lược thích hợp nhất lúc này. Chủ nhân quả nhiên là thông tuệ hơn người." Lý Mạc Sầu cung kính nói, nhưng đáy lòng nàng lại lặng lẽ dấy lên một tia dao động. Nàng đi theo Long kiếm nhiều năm, biết rõ hắn hành sự quả cảm, một khi đã đưa ra quyết định, liền rất ít khi thay đổi. Chỉ là, Hắc Y nữ tử này rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn ra tay độc ác với gia luật sở tài? Lý Mạc Sầu lòng đầy nghi hoặc, đôi mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn chằm chằm căn phòng có ánh đến chập chờn kia. Trong phòng, Hắc Y nữ tử đang triển khai một trận giao phong kịch liệt với gia luật ấn. Ánh đến vàng gọn chập chờn không ngừng, thân hình Hắc Y nữ tử kia nhỏ nhắn, nhưng hành động lại phiêu hốt như quỷ mị, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Chương 220, khản giọng, ca ca quá tuyệt vời. Chương 220, khản giọng, ca ca quá tuyệt vời. Liễu Diệp đao trong tay nàng lóe lên hàn quang lạnh lẽo thấu xương, mỗi lần vung lên đều mang theo sát khí đáng sợ, thẳng bức đến yếu hại của gia luật ấn. Gia luật tấn kiêng dè sự sắc bén của Liễu Diệp đao trong tay Hắc Y nữ tử, không dám tay không mạo hiểm thi triển đại lực ưng trảo công. Chỉ thấy hắn vội vàng vớ lấy cây côn gỗ dựa tường để chống đỡ, nhưng vô luận nhập môn của Hắc Y nữ tử cao hơn hắn, gia luật tấn rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Nhập môn của nữ tử này lại cao cường đến vậy, ta căn bản không phải đối thủ của nàng. Gia luật tấn trong lòng kinh hãi và phẫn, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra. Hắn dốc hết toàn lực, múa thanh một côn trong tay kêu bù bù, cố gắng chống đỡ luồng đao quang tựa như đoạn mệnh kia. Tuy nhiên, đao pháp của nữ tử kia tinh diệu, mỗi nhát đao đều chuẩn xác giáng xuống chỗ yếu ớt của một côn. Sau vài tiếng rắc rắc giòn tan, một côn đã bị chém thành nhiều đoạn, biến thành một đống vụn gỗ vô dụng. Gia luật tấn dùng hết sức lực toàn thân, gào thét khản cả giọng, "Mau tới người, mau tới cứu ta." Trong mắt Hắc Y nữ tử lóe lên một tia hàn quang, thân hình nàng chợt lóe lên, nhanh chóng áp sát như quỷ mị. Nàng tung một cước, chúng ngay eo gia luật tấn. "A!" Gia luật tấn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra sau, ngã vật xuống đất. Nha đầu này tuổi còn trẻ mà ra tay lại độc ác đến vậy, e rằng hôm nay ta phải bỏ mạng tại đây. Gia luật tấn tuyệt vọng rên rỉ trong lòng, lúc này hắn đã không còn sức lực phản kháng. Hắc Y nữ tử thừa thắng xông lên, một bước lao đến trước mặt gia luật sở tài, Liễu Diệp đao trong tay giơ cao, mang theo sát ý vô tận, bổ mạnh xuống đỉnh đầu gia luật sở tài. "Gia luật lao tặc, nạp mạng đi." Hắc Y nữ tử quát lên giận dữ, giọng nói chứa đầy mối thâm thù đại hận. "Không xong, cha nguy hiểm rồi." Đôi mắt gia luật tấn mở to, gần như muốn rách ra, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao lạnh lẽo kia ngày càng gần gia luật sở tài. Không khí trong phòng lập tức trở nên như bị đóng băng, sự áp lực khiến người ta nghẹt thở. Đúng lúc này, gia luật đệ, con trai thứ hai của gia luật sở tài, thân hình chợt lóe lên như báo săn, nhanh chóng nghiêng người xông vào trong phòng. Hắn lập tức tung ra ba trưởng liên tiếp bằng tay phải, trưởng phong gào thét, kinh lực tương mãnh, tựa như ba đợt sóng vô hình cuộn, từng lớp cuốn về phía Hắc Y nữ tử. Hắc Y nữ tử bị luồng trưởng phong bất ngờ này bức lui liên tục, thế công bị chặn lại, gia luật sở tài tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. "Cha, ngài lui xuống trước, nơi này giao cho ta." Gia luật tề khẩn trương gầm lên khẽ khẽ, giọng nói toát ra sự kiên nghị không thể nghi ngờ. Ánh mắt hắn sắc bén như chỉ mừng, chăm chú nhìn Hắc Y nữ tử, tay phải lại mạnh mẽ vô ra một trường nữa. Cùng lúc đó, gia luật tiến khẽ quát một tiếng, thân hình như cánh bướm xuyên hoa nhẹ nhàng bay đến, cũng gia nhập vào cuộc chiến. Hai người hợp lực, dần dần bức Hắc Y nữ tử vào tuyệt cảnh. Ngoài phòng, Long kiếm thần sắc bình tĩnh quan sát tất cả, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia hứng thú. Ánh mắt hắn lướt qua ba huynh muội gia luật ra, cuối cùng dừng lại trên người gia luật tề, khóe môi hiện lên một độ còn khó nắm bắt. Gia luật tề này, cảnh giới nhập môn lại là cao nhất trong ba người, hơn nữa, Long kiếm nhẹ nhàng xoa cằm, trầm tư, chiêu thức hắn sử dụng rõ ràng là võ học bộ pháp của toàn chân giáo. Long kiếm và tiểu long nữ từng chuyên tâm tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh trong cổ mộ, đối với võ học toàn chân giáo có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay. Gia luật tề vừa ra tay, Long kiếm liền nhìn thấu căn cơ nhập môn của hắn. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, lại có thể tu luyện võ học toàn chân giáo đến trình độ này, cũng coi như là một người có tiềm năng. Long kiếm thầm nghĩ trong lòng, chỉ là không biết hắn có duyên cớ gì với toàn chân giáo.